Chương 111, Tuyết Quốc chương 111, Tuyết Quốc 2 ngày sau, sóng quốc bến cảng. Một chi treo hỗ trợ hội ngân sách cờ sĩ khổng lồ thương đội đang tại chờ xuất phát. Trên bến tàu, các công nhân giống như kiến thợ giống như bận rộn, sắp thành tấn vật tư vận chuyển lên thuyền. Thực sự là khó chịu, Á Dạ Bụ Dạ đứng trên cầu tàu, nhìn cách đó không xa sắp lên đường thuyền, khó chịu nhổ nước miếng. Hắn cái kia một thân ký hiệu Âu phục dày da mặc dù đã xuyên quen thuộc, nhưng bây giờ nhìn xem Kỷ Mị Mạ Dỗ bọn người có thể theo quân xuất chinh đi chém giết, trong mắt của hắn ghen ghét cơ hồ không che giấu được. "Đừng than phiền, Dạ Bụ Dạ tiên sinh." Tên ngồi ở bên cạnh trên thùng đường hàng, một bên lau sạch lấy nàng cây sáo, một bên mang theo đùa cợt nói, "Sóng quốc là chúng ta trọng yếu nhất hậu cần trung tâm, nhất định phải có người tọa trấn." Hơn nữa nàng lung lay bên người mang theo lấy tích phân đồng hồ, nạ rủ tổ đại nhân nói, "Hậu cần quản lý tích phân thế nhưng là rất cao. Ngươi muốn đổi cái kia nhị giai dược tề, nơi này chính là kiếm lợi tích phân nhanh nhất địa phương một trong." Nâng lên nhị giai dược tề, Dạ Bụ Dạ trong mắt bực bội trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là cuồng nhiệt động lực. Ngày đó Kỷ Mị Mạ Dỗ cho thấy lực lượng hủy thiên diệt địa, cho tới bây giờ đều thật sâu in vào trong óc của hắn. Cắt, lão tử đương nhiên biết. Dạ Bụ Dạ hung hăng tại trên danh sách ký tên, quay người hướng về phía các công nhân quát, động tác đều cho lão tử nhanh lên. Làm trễ nải thời gian, lão tử đem các ngươi chặt lớp biển. Đúng lúc này, Hồ Dù Kỳ Sủi Gết đeo một cái túi nhỏ, đang chuẩn bị đạp vào kỳ hạ bàn đạp. "Uy, tiểu quỷ." Sủi Gết quay đầu, còn không đợi hắn phản ứng lại, một đạo hắc ảnh mang theo tiếng gió gào thét đập ầm ầm tại bên chân hắn bong thuyền. Thật dày bằng gỗ bong tàu trong nháy mắt bị nện xuyên, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Đó là một thanh cực lớn đại đao, trên đao còn mang theo vài ngày trước chiến đấu tạo thành lỗ hổng. "Cái này, đây là Sủi Gết con mắt trong nháy mắt thẳng, đại đao chạm thủ về ý kỳ gì?" Xem như lập chí tập hợp đủ 7 trôi nhẫn đao hộ dụ kỳ nhất tộc, cây đao này đối với hắn có sức hấp dẫn chí mạng. "Chỉ là tạm gửi ở chỗ của ngươi." Dạ Bụ Dạ hai tay ôm ngực, quay đầu chỗ khác, mặt coi thường nói, "Ta phải ở lại chỗ này xử lý đáng chết chứ mục, cây đao này quá chiếm chỗ. Đã ngươi muốn đi đánh trận, liền miễn cưỡng cho ngươi mượn phòng thân a, chớ làm mất làng xương khuôn mặt." Sùi Lệ đem đại đao rút ra, cảm thụ được nặng trĩu trọng lượng, trên mặt trong bụng nở hoa, "Hắc hắc, yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi nó." "Hừ." Dạ Bụ Dạ hừ lạnh một tiếng, trầm mặc phút chốc. Lập tức, ánh mắt vượt qua Sủi Lệ, nhìn về phía nơi xa chính cùng tại nạ rủ tổ sau lưng Hạ Cụ. Hắn thấp giọng, trong giọng nói lộ ra một cỗ hung ác uy hiếp, "Còn có giúp ta nhìn chằm chằm điểm Hạ Cụ tên kia." Hắn mặc dù bây giờ là nạ rủ tổ thư ký, nhưng hắn cái loại tính cách mềm yếu này, đến trên chiến trường rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Dạ Bụ Dạ làm một cái cắt cổ hung tàn động tác, "Sủi Lệ, nếu như ta biết hắn bị người khi dễ, hoặc bởi vì sai lầm của ngươi bị thương, ta liền đem ngươi dầm nát cho cá mập ăn." Sủi Lệ nụ cười trên mặt cứng một chút. Hắn thu liễm cười đùa tí tưởng, chỉnh trọng đem đại đao gánh tại trên vai, thần sắc nghiêm túc, "Ta minh bạch. Chỉ cần ta còn nắm cây đao này, liền không có người có thể động Hạ Cụ một ngón tay đầu." Dạ Bụ Dạ không nói thêm gì, chỉ là giật giật cả bạn, quay người rời đi. Cắt, thực sự là phiền phức. Theo còi hơi huýt dài, đội tàu chậm rãi nhanh chóng cách rời sóng quốc hải vực. Gió biển dần dần trở nên lạnh. Đi thuyền ngày thứ ba, kỳ hạm dưới đáy phòng thí nghiệm. Lay động trong khoang thuyền, họ Rồ Xỉ Mã cùng Sú Na đang tại kính hiển vi phía trước bật đội. Này đối khi xưa đồng đội, bây giờ đang lấy một loại phương thức kỳ quái trở thành đồng sự. Thực sự là hoàn mỹ tài liệu. Họ Rồ Xỉ Mã trong tay giơ một cái trong suốt buồn nuôi tấy, nhìn xem bên trong đoàn kia đang chậm rãi nhúc nhích, tản ra thịnh vượng sinh mệnh lực màu trắng khối thịt, hắn trong con ngươi màu vàng nóng tràn đầy si mê. Cái kia là từ dệt trắng trên thân lấy ra cơ thể sống tổ chức. Rõ ràng nắm giữ hạt hỉ dạ mạ tế bào đặc tính, lại hoàn toàn không có cái kia cổ bá đạo ăn mòn tính chất. Họ Rồ Xỉ Mã liếm môi một cái, không có bản thân ý thức, không có bài dị phản ứng. Đây quả thực là vì dung hợp mà ra đời bản năng tế bào. Một bên rủ gỗ run lẩy bẩy, hắn có thể cảm giác được, họ Rồ Xỉ Mã bây giờ mặc dù nhìn xem dệt trắng tế bào, nhưng dư quang nhưng dù sao tại tham lam quét mắt chính mình. "Hừ, đừng có dùng loại kia chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm người khác." Họ Rồ Xỉ Mã. Tú Nạ đang tại điều chỉnh thử dụng cụ, một mặt ghét bỏ mà liếc qua họ Rồ Xỉ Mã, lập tức trên mặt trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng loại vật này chính xác dùng tốt. Lợi dụng dệt trắng tế bào cường đại bao dung tính chất xem như hòa hoãn vật dẫn, vừa bạn có thể pha loãng trong cùng rủ gỗ dịch thể bên trong nóng này, tự nhiên năng lượng trên lý luận hoàn toàn có thể đi, sản xuất hàng loạt hình thấp phối bản cường hóa dược tế rất nhanh liền có thể suy luận đi ra. Mặc dù không thể giống cơ nhân tỏa như thế mở ra tiềm năng, nhưng có thể đề cao mạnh trả cờ dạ lượng cùng cơ thể sức khôi phục, hơn nữa tác dụng phụ cực thấp, thân thể của người bình thường cũng có thể tiếp nhận. Có thể thật tốt mà xem như người bình thường cùng nhất giai dược tề ở giữa hòa hoãn. Nạ Dù Tô nhìn xem báo cáo trong tay, thỏa mãn gật đầu một cái. "Rất tốt. Chỉ cần trên lý luận có thể thành công liền có thể, còn lại giao cho ta. Chờ chúng ta cầm xuống Tuyết Quốc, ta cần loại thuốc này tới vũ trang ta chi thứ nhất nghề nghiệp quân đội." Đi thuyền ngày thứ bảy, nhiệt độ không khí bắt đầu sần đổi thức ngã xuống, bong tàu đã kết một tầng băng xương thật mỏng. "Hảo." Lạnh quá, Hồ Dụ Kỳ Sủi Lệ bọc lấy đơn bạc quần áo run lẩy bẩy. Hắn muốn là nghĩ tại Nạ Dụ Tô trước mặt khoe khoang một chút, đứng ở đầu thuyền buồm lịch cái khốc, mãi đến một trận gió lạnh thổi qua. "Hát gì?" Sủi Lệ bỗng nhiên hát hơi một cái, hai đầu bóng ánh trong suốt nước mũi phun ra, đã biến thành hai cây băng côn động trên mặt. Phía bên cạnh Cạ Dìn nhịn không được cười ra tiếng. "Cười cái gì cười? Thủy hóa thuật sĩ cả no rụt cũng là có nhược điểm a. Lượng nước quá nhiều sẽ bị đông cứng." Sủi Lệ luôn cuống tay chân gõ đi nước mũi băng côn, từ trong bọc lật ra một kiện giày áo đông, đem chính mình bọc thành một cái cầu. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, đối với ỷ lại hóa lòng thủy đèn nhất tộc tới nói, loại này cực hàn thời tiết sẽ để cho sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Đúng lúc này, phía trước đồng vụ dần dần tan đi. Một tòa bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm cực lớn lục địa xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Tại thuần màu trắng đường ven biển bên trên, vài tòa cực lớn ống khói đang cuộn cuộn khói đen bốc lên. Loại này tự nhiên cùng công nghiệp đan vào đặc biệt mỹ cảm, cũng coi như là tuyết quốc đặc hữu cảnh đẹp. Đến, Nạ Dù Tổ đứng ở đầu thuyền, tùy ý hàn phong thổi lên phía sau hắn áo choàng. Hưởng công đến bên cạnh hắn, nhìn xem mảnh này bị băng tuyết phong tỏa quốc độ, thở ra một ngụm bạch khí nhẹ nói, Nạ Dù Tổ đại nhân, phía trước chính là tuyết quốc. Cuối cùng đã tới. Chương 112, điều tra tuyết quốc chương 112, điều tra tuyết quốc gần biển, nồng vụ tràn ngập. Cực lớn kỳ hạm dấu ở hải trong sương mù, theo sóng biển chập trùng. Bên này nghiên cứu đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, dẹp trắng tế bào bài dị phản ứng còn cần mấy lần điều chỉnh thử, ta liền không bồi các ngươi chơi nhà tròi. Cửa khoang thuyền miệng, Chu Nạ mặc trên người áo khoác trắng, mười phần qua loa lấy lệ hướng về phía Nạ Dù Tổ phất phất tay. Đến nỗi họ Đồ Si Ma, càng là ngay cả mặt mũi đều không lộ. Tùy các ngươi. Nạ Dù Tổ cũng không thèm để ý hai cái này khoa học cùng nhân thái độ. Chỉ cần có thể lấy ra hắn mong muốn thành quả, liền xem như đem thuyền phá hủy làm nhiên liệu, hắn cũng không cái gọi là. Đứng tại mép thuyền, nhìn không một mắt xa xa đường bên biển, nhẹ giọng nhắc nhở, Nạ Dù Tổ đại nhân, căn cứ tình báo, cả rẻ hạ nạ đỏ tủ trong tay tựa hồ nắm giữ lấy một loại nào đó áo giáp trang bị có thể tăng phúc trả cơ dạ. Tại không rõ ràng đối phương lá bài tẩy tình huống phía dưới, tùy tiện để đại bộ đội đăng lục, có thể tạo thành không cần thiết hao tổn. Ân. Nạ Dù Tổ khẽ gật đầu. Cho nên, chúng ta đi trước dò xét một chút, xem quốc gia này răng rốt cuộc cứng đến bao nhiêu. Nạ Dù Tổ nắm thật chặt áo choàng trên người, hạ đạt chỉ lệnh. Đại bộ đội tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi tín hiệu. Là. Đám người ứng thanh. Sau đó, Nạ Dù Tổ mang theo giả cờ sĩ cả bù tổ, hạ cụ, xui vết cùng cả dịn, xem như quân tiên phong bước lên mảnh này cực bắc đất đông cứng. Đây là một mảnh cùng nhận giới quốc gia khác hoàn toàn khác biệt thổ địa. Khi mọi người xuyên qua cảng khẩu băng tuyết mê vụ, vượt qua một ngọn núi sau, trước mắt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia kinh ngạc. Cũng không có trong tưởng tượng man hoang cùng rất lại phía sau. Trên bầu trời xa xăm, một chiếc cực lớn phi thuyền đang chậm rãi tuần hành. Tại bao trùm lấy thật dày tuyết động bên trên bình nguyên, một đầu trải chỉnh tề đường dây kéo dài hướng tới tầm mắt. Quốc gia này có nghiêm mật giám sát thể hệ cùng với kỹ nghiệp hóa vận chuyển mạng lưới. So bên trong tưởng tượng ta muốn tốt rất nhiều. Nạ Dù Tổ đứng tại chỗ cao, nhìn xem phương xa thành trấn, cấp ra khách quan đánh giá, cả dạ hạ nạ đỏ tù mặc dù là cái kẻ dã tâm, nhưng ở quốc gia xây dựng bên trên, hắn so chín thành chỉ có thể hưởng lạc đại danh còn mạnh hơn nhiều. Loại này công nghiệp hóa trình độ, thậm chí vượt qua hỏa quốc tuyệt đại đa số khu vực. Chính xác kinh người. Cả Bù Tô đẩy mắt kính một cái, đồng ý nói, loại này xe lửa hơi nước, xe tải cùng phi thuyền vận chuyển năng lực, viễn siêu ngũ đại quốc bình quân trình độ. Nếu như chúng ta có thể đem cầm xuống, hội giúp nhau hậu cần hiệu suất đem để thăng mấy lần. Cắt, công nghiệp hóa cho dù tốt có ích lợi gì? Xui vẹt rụt cổ lại, thở ra khói trắng phàn nàn nói, quốc gia này còn không phải nghèo muốn chết, lạnh đến muốn mạng, đều nhanh muốn bị thế giới quên lãng. Vì thu thập tình báo, đám người lẫn vào biên cảnh một cái trấn nhỏ. Nơi này không khí rất kỳ quái, mười phần yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Hai bên đường phố mặc dù phong ốc mọc lên như rừng, ống khói bên trong cũng bốc khói lên, nhưng cơ hồ nghe không được trò chuyện âm thanh. Mỗi một cái người qua đường đều bọc lấy thật dày áo đông, túi đầu bước nhanh gấp rút lên đường, trên mặt mang gần như chết lặng thần sắc. Dù cho gặp thoáng qua, giữa hai bên cũng không có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu, giống như là một đám vì sinh tồn mà liệu mạng vận mệnh làm lính kiện. Đi đến trong trấn, mấy người gặp một hồi cực kỳ trầm mặc tang lễ, không khóc thiên hàm địa, cũng không có bao nhiêu vây xem. Người một nhà yên lặng dơ lên một bộ giản dị cáng cứu thương, đem một bộ khoác lên vải mỏng thi thể khiêng ra thôn, mang đến phía sau núi đất đông cứng chôn cất. Thật đáng thương cả dìn nhìn xem cỗ thi thể kia bại lộ bên ngoài đã kết xương thảm da trắng ra, nhìn không được cảm khái một câu. Nạ Dù Tổ dừng bước, hắn nhìn về phía ven đường một cái đang dọn dẹp tuyết động lão nhân, nhàn nhạt hỏi, lão nhân già, người kia là thế nào chết? Lão giả dừng lại trong tay cái sẻng, nâng lên con mắt đục ngầu liếc mắt nhìn bọn này quần áo thể diện người xứ khác, dường như là bởi vì quá mất cảm giác, cũng không có đối với mấy cái này người xứ khác biểu hiện ra quá nhiều cảnh giác, chỉ là liếc mắt nhìn đi xa cáng cứu thương, còn có thể chết như thế nào? Chết có đấy chứ. Năm nay sưởi ấm thuế lại tăng, nhà bọn hắn bây giờ chỉ có một cái tại quặng mỏ làm việc tiểu tử, là cả nhà trụ cột. Kết quả đoạn thời gian trước đã mắc bệnh nặng, mua thuốc xài hết tích xúc, nhất thời giao không bên trên đủ ngạch tiền thuế. Vì không để con của mình chết quóng, cha hắn chủ động ngừng chính mình cung cấp ấm hạng ngạch, đem than đá đều để lại cho nhi tử. Lão giả thở dài một hơi, lắc đầu, lớn tuổi, không có vượt đi qua, hôm qua liền đi. Nghe nói như thế, Hạ Cụ cùng cả Dìn ngây ngẩn cả người. Không phải là bị giết, cũng không phải ngoài ý muốn, vẹn vẹn bởi vì một hồi tật bệnh, vì tiết kiệm từng chút một nhiên liệu, vì để cho càng làm phiền hơn động giá trị hậu đại sống sót, lão nhân liền chủ động lựa chọn tử vong. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Lão giả có chút hoài niệm mà nhìn xem trên bầu trời phi thuyền, khổ tâm nói, nếu là cổ rủ kỳ đại nhân còn tại liền tốt. Khi đó mặc dù không có lớn như vậy phi thuyền, cũng không có xe lửa, nhưng ý ra, mỗi người đều có thể phân đến thật nhiều than đá, không đến mức trong phòng chết quóng. Bây giờ a, muốn mạng sống, liền phải liều mạng làm việc nộp thuế. Không có giá trị người. Ê, bị khiêng đi cái kia chính là hạ tràng. Dường như là rất lâu không có cùng người nói chuyện tiếng, lão giả lao thao đoán trách không thiếu. Nạ Dù Tổ nghe xong, mặt không biểu tình, chỉ là đẩy mắt kính một cái. Vậy thì đúng rồi. Quả nhiên còn là một bộ kia. Bất quá là từ thổ phỉ thức ăn cướp trắng trợn, chuyển biến làm kinh tế áp bách cùng tài nguyên cướp đoạt. Cả rẻ hạ nạ đỏ tụ thành lập một bộ nghiêm mật công nghiệp quân sự thể hệ, thực hiện quốc gia tầm diện phồn vinh cùng cường đại. Mà đại giới, chính là đem tầng dưới chốt bình dân nghiền ép đến cực hạn. Đến mức, để tầng dưới chốt cảm thấy chủ nghĩa phong kiến đều không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Đi thôi. Nạ Dụ Tổ không nói thêm gì, quay người rời đi. Đi ra thị trấn sau, Cạ Bụ Tổ đi theo Nạ Dụ Tổ sau lưng, thấp giọng phân tích nói, cao áp thống trị, tài nguyên lũng đoạn, bình dân đối với kẻ thống trị chỉ có sợ hãi, không có trung thành. Ý vị này một khi chúng ta đánh tan lấy cả rẽ Hạ Nạ Đỏ tủ cầm đầu cao tầng, quốc gia trong nháy mắt sẽ đổi chủ. Không những không có bất luận cái gì dân chúng tự phát chống cự, thậm chí có khả năng sẽ đường hẻm hoan nên chúng ta. Nạ Dụ Tổ gật đầu một cái sao, ánh mắt nhìn về phía thị trấn ranh giới một cái trọng yếu công trình. Quốc gia tình huống cơ bản đã rõ ràng, bây giờ ta muốn nhìn bọn hắn lực lượng vũ trang. Nơi đó là một tòa cỡ nhỏ xe lửa trạm trung chuyển, phụ trách điều hành trung quanh khu vực khai thác mỏ vật tư, trong đó rời rạc có 30 tên mặc màu trắng chế phục tuyết nhẫn tại phòng thủ. Suyves đi chào hỏi. Hắc hắc, cuối cùng đến phiên ta sao? Suyves đã sớm kiềm chế không được, hắn một cái kéo áo choàng trên người, lộ ra sau lưng đại đao trạm thủ quê ỷ kỳ dị, nên ngang đi tới. Uy, bên kia mấy cái đồ đần. Ân, người nào? Một cái đang tại tuần tra tuyết nhẫn tiểu đội trong nháy mắt cảnh giác, người dẫn đầu nhìn thấy khiêng đại đao, một thân giết lên Suyves, lông mày nhíu một cái, khả nghi vũ trang nhân viên. Cầm xuống. Cầm đầu nhẫn giả đè xuống sau lưng áo giáp chớp mở. Lập tức, một tầng mắt thường khó gặp trả cờ dạ hộ thuẫn bao phủ toàn thân. Chương 113, trả cờ dạ áo giáp chương 113, trả cờ dạ áo giáp đây chính là cái gọi là trả cờ dạ áo giáp sao? Suyves trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn đem ngón tay so sánh súng ngắn hình dáng, nhắm ngay đối phương mi tâm, cho bản đại gia đi chết đi. Thủy độn thủy thiết pháo mỹ dù ập. Bành. Một giọt bị độ cao áp xúc chất lỏng, giống như viên đạn lao nhanh bắn về phía tuyết nhẫn. Ngay tại thủy đạn sắp đánh trúng mi tâm trong nháy mắt, tên kia tuyết nhẫn trên thân thoáng qua một tầng tử mang. Ken. Bọt nước văng khắp nơi. Bị kích lên trả cờ dạ hộ thuẫn tinh chuẩn đỡ được cái này một kích chí mạng. Nạ Dụ Tổ cùng dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ đứng tại cách đó không xa, tỉnh táo quan sát đến một màn này. Trả cờ dạ di động ổn định, hộ thuẫn tốc độ phản ứng cực nhanh. Cạ Bụ Tổ cấp tốc đánh giá hộ thuẫn số liệu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hơn nữa có thể tự động phòng ngự nhận thuật công kích, rất có ý tứ. Nạ Dụ Tổ nheo mắt lại, nhếch miệng lên một tia đường cong, vậy thì nhìn một chút cực hạn ở nơi nào a? Làm. Văng lửa khắp nơi. Sùi vệt trong tay đại đao chạm thủ quê ý kỳ dịch bị tầng kiêm màu tím nhạt trả cờ dạ hộ thuẫn gắt gao ngăn trở. Tên kia tuyết nhẫn tiểu đội trưởng thậm chí không có làm ra bất luận cái gì đón đỡ động tác. Hắn thậm chí chưa kịp phản ứng. Nhìn xem gần trong gang tấc lưỡi đao, biểu tình trên mặt hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hóa thành cuồng vọng cười to. Ha ha ha, vô dụng. Tiểu đội trưởng cười gằn, nhìn xem sùi vệt bởi vì lực phản tác dụng mà hơi run cánh tay, đây chính là tuyết quốc trả cờ dạ áo giáp. Vật lý công kích sẽ bị lập trường triệt tiêu, nhân thuật sẽ bị hấp thu. Các ngươi loại này nguyên thủy binh khí, căn bản không đả thương được ta một chút. Hắn không lùi mà tiến tới, ỉ vào vòng bảo hộ, giơ trong tay củ nải hướng Sủi Lệ phản kích. Lực phòng ngự không tệ. Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt mở miệng nói, dựa theo trả cờ dạ tiêu hao tốc độ, hộ thuẫn không sai biệt lắm cao nhất có thể ngăn cản một lần A cấp nhân thuật, sau đó hoạch tâm lại bởi vì mạnh mà hư hao. Cạ Bụ Tổ, thử xem huyễn thuật khẳng tính. Là. Dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ đẩy mắt kính một cái, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Niết bàn tinh xá thuật nghệ hạn Zarut. Vô số màu trắng lông vũ huyễn ảnh từ trên trời giáng xuống, bao phủ tên kia tuyết nhẫn. Nhưng mà làm cho người bất ngờ là, tên kia tuyết nhẫn mặc dù ánh mắt mê ly một cái chớp mắt, nhưng phía sau hắn áo giáp trang bị đột nhiên thả ra một loại nào đó dòng điện kích động, cưỡng ép để hắn hồi phục thanh tỉnh. Tiểu đội trưởng lung lay đầu, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Cấp thấp huyễn thuật sẽ bị trực tiếp miễn dịch, cao cấp huyễn thuật hiệu quả cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Cạ Bụ Tổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này đông chết đi đưa thần kinh kích động trang bị, có chút ý tứ. Nạ Dụ Tổ gật đầu một cái, đã mất đi tiếp tục quan sát hứng thú, nhìn về phía còn tại cùng đối phương đấu sức Suyves. Suyves, đừng đùa, kiểm tra một chút thuần vật lý đả kích tiếp nhận hạn mức cao nhất. Hắc hắc, đã sớm đã đợi không kịp. Suyves nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng nanh. Hắn nguyên bản còn tính toán gầy nhom cánh tay phải trong nháy mắt cơ bắp đổ lên, đem trầm trọng đại đao chạm thủ quê ỷ kỳ dịch giơ lên cao cao. Thủy độn hào thủy hoàn thuật với xì hoàn rút. Lần này không còn là thăm dò, mà là toàn lực bộc phát. Vâng. Cực lớn đại đao chạm thủ quê ỷ kỳ dịch cuốn lấy hàn phòng, trọng trọng chém vào tại trả cờ dạ trên lá chắn bảo vệ. Giang giác. Cái kia màu tím nhạt hộ thuẫn bẹn bẹn giữ vững được không đến nửa giây, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Không thể phốc phốc. Tên kia duy nhất nắm giữ trả cờ dạ áo giáp tiểu đội trưởng trực tiếp bị đeo đầu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trắng loáng đất tuyết. Còn lại vài tên phổ thông tuyết nhận thấy thế muốn chạy, lại bị sủi lệ giơ ngón tay lên, hai phát thủy thiết pháo mỹ dù ở bộ tinh chuẩn nổ đầu, ngã trong vũng máu. Kết thúc chiến đấu, tốn thời gian 2 phút. Cạ Bụ Tổ cấp tốc tiến lên, thuần thục lật ra cố kia tàn phá thi thể, dỡ xuống đã xuất hiện vết rách áo giáp tiến hành phân tích. Một lát sau, hắn đứng lên hồi báo, áo giáp ý nghĩ thiết kế 10 phần đặc biệt, có thể đem trả cờ dạ tăng phúc đồng thời chuyển hóa làm thực thể hộ thuẫn, năng lượng chuyển hóa tỷ lệ đại khái tại trường 6 thành. Cuối cùng, Cạ Bụ Tổ cấp ra chuyên nghiệp quyết định, đối với phổ thông trung nhận tôi nói, đây đúng là bảo mệnh thần khí, nhưng đối với chúng ta mà nói hắn liếc qua thi thể trên đất, không có uy hiếp, nhất giai cơ nhân tỏa lực bộc phát đủ để tại hộ thuẫn bổ sung năng lượng phía trước đem hắn đánh nát. Bất quá Nạ Dụ Tổ nhặt lên một khối áo giáp mạnh vụn, cảm thụ được phía trên trả cờ dạ mạch kín, nếu như có thể cải tiến một chút công nghệ, trang bị cho chúng ta cơ sở binh sĩ, ngược lại là một lựa chọn tốt. Tình báo xác nhận hoàn tất, khoa học kỹ thuật có giá trị, chiến lược quá yếu, dân tâm có thể dùng. Đã như vậy, thì không cần lại chơi cái gì lén vào trò chơi. Nạ Dù Tổ giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn chói mắt trạ cờ dạ quang cầu. Hiu, oeng. Một đạo kim sắc đạn tín hiệu phóng lên trời, tại trong bầu trời xám xịt nổ tung, cho dù ở bên ngoài mấy cây số đều biết tích có thể thấy được. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, 70 tên tả hữu người mặc thống nhất ăn mặc nhẫn giả xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bọn hắn là từ nhẫn giả làng Âm Thanh Tinh Anh cùng làng Xương nhẫn giả phản bội tạo thành bộ đội hỗn hợp, mỗi người trong mắt đều tràn đầy đối với giết chóc khát vọng cùng đối với tích phân tham lam. Nạ Dù Tổ đại nhân, dẫn đầu kỳ mị mạ rồ nửa quỳ trên mặt đất, phía sau hắn 70 người cũng đồng loạt quỳ một chân trên đất, khí thế như hồng. Lúc đầu điều tra kết thúc, Nạ Dù Tổ bước chân, mặt không thay đổi đạp lên trên mặt đất thi thể đi thẳng về phía trước. Tại hắn ngay phía trước là một tòa cỡ nhỏ xe lửa trạm trung chuyển. Hắn nhìn xem cái kia từng cây kéo dài hướng nơi xa vương đô sắt thép quý đạo, âm thanh lạnh nhạt, bây giờ là thời gian chiến tranh. Xe lửa trạm trung chuyển bên trong, người nào? Đứng trên đài tiếng cảnh báo thê lương vang lên, đóng tại nơi này 30 tên tuyết nhẫn mang theo hoảng sợ nhìn xem bên ngoài số lớn thế tới hung hăng áo xám nhẫn giả. Khai hỏa, nhanh khai hỏa. Tuyết nhẫn nhóm lập tức điều chỉnh cụ nải máy phát xạ nhắm chuẩn phương hướng, hướng về phía Nạ Dụ Tổ bọn người điên cuồng phát tiết hỏa lực. Đốt 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 đốt. Dây đặc cụ nải như đồng báo kim loại giống như hướng về đám người đánh tới. Nhưng mà, đi phía trước nhất Nạ Dụ Tổ liền cước bộ cũng không có dừng một chút, thậm chí ngay cả tay đều không giơ lên. Một đạo màu trắng thân ảnh trong nháy mắt chắn trước mặt hắn. Băng đột băng trận bích. Hạ cụ một tay theo mà, một đạo thật dày tường băng trong nháy mắt từ mặt đất dâng lên. Tất cả cụ nải đánh vào hắn trên khối băng, chỉ văng lên từng chuỗi hỏa hoa, căn bản là không có cách phá phòng ngự. Giải quyết bọn hắn. Nạ Dù Tổ nhàn nhạt hạ lệnh, cước bộ không ngừng, trực tiếp hướng đi chiếc kia bọc thép đoàn tàu. Giết. Bộ đội phía sau trong nháy mắt bạo khởi. Xui Gates một ngựa đi đầu, một đao chém nát đại môn, thuận tay đem hai tên tuyết nhận chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, Kỷ Mị Mạ Dụ mang theo đông đảo nhẫn giả làng Âm Thanh binh sĩ giống như sói lạc bầy dê, trong nháy mắt phá hủy cái này yếu phòng tuyến. Đây là một hồi đơn phương đồ sát, ngắn ngủi không đến 3 phút. Đứng trên đài đã ngã đầy đất tuyết nhận thi thể. Những cái kia phụ trách vận chuyển vật tư khổ lực nhóm run lẩy bẩy mà ngồi xổm ở trong góc, sợ bị bọn này sắt thần thuận tay cho làm thịt. Có mấy cái giết mắt đỏ nhẫn giả làng Âm Thanh chính xác xách theo củ nải đi về phía bình dân. Dừng tay. Hạ cụ Âm Thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngựa khí nghiêm túc, vô cớ đánh giết bình dân khấu trừ tháng đó tích phân. Đây là Nạ Dụ Tổ đại nhân thiết luật. Nghe được muốn khấu trừ tích phân, nguyên bản một mặt nghe răng cười nhẫn giả làng Âm Thanh nhóm trong nháy mắt bình tĩnh lại, khéo léo đi qua một bên. Chỉ sợ không cẩn thận đụng chết những thứ này yếu ớt lại ra. Nạ Dụ Tổ không để ý đến những thứ này nhặt đệm. Hắn đi đến đang chờ xuất phát bọc thép đoàn tàu phía trước, nhìn xem cái kia đã nhanh dọa nước tiểu đoàn tàu tài xế, lái xe, đi vương đô. Sau đó Nạ Dụ Tổ trước tiên đạp vào toa xe. Chúng ta đi cho vị kia đại danh. Một điểm lễ gặp mặt. Ô, còi hơi mới dài, sắt thép cự thú ầm vang khởi động, chờ đội quân này hướng về thủ đô tiến phát. Chương 114, tiến công chấp đoán chương 114, tiến công chấp đoán tuyết quốc đại danh phủ. Ngoài cửa sổ cùng phong gào thét, liên miên bạo tuyết đem toàn bộ thế giới nhuộm thành một mảnh tuyết hạ cụ. Đỏ tu đại nhân, biên cảnh trạm trung chuyển đoàn tàu chuyến xuất phát tín hiệu mặc dù xác nhận, nhưng mà bên kia lại đột nhiên đã mất đi liên lạc. Một cái lính truyền tin báo cáo, hơn nữa vốn nên định thời gian hồi báo tuần tra binh sĩ, cũng không có tại trong vòng thời gian quy định truyền lại tin tức. Xin hỏi có phải hay không là yêu cầu để thăng cảnh giới cấp bậc? Ngồi ở trên ngai vàng cả rẻ hạ nã đỏ tù đang luốt luốt trong tay ly đế cao, nghe vậy chỉ là khinh thường hừ một tiếng, liền mí mắt cũng không có dơ lên một chút. Cảnh giới, ngươi là ngày đầu tiên làm lính truyền tin sao? Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ cái kia mơ hồ không rõ màu trắng thế giới, trừng lớn ánh mắt ngươi xem bên ngoài, loại khí trời quỷ này, tín hiệu bị ngăn trở là chuyện thường xảy ra. Đến nỗi đội tuần tra cả dạ hạ nã đỏ tù nhấp một miếng rượu đỏ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, có thể lại là cả rẻ hạ nã cổ rủ kỳ bộ hạ cũ đang nháo chuyện a? Chỉ bằng mấy cái kia nông thôn võ sĩ trong tay đồng nát sắt vụn, làm sao có thể nhấc lên cái gì gợn sóng? Đội tuần tra đội trưởng đều là trang bị mới nhất trả cờ dạ áo giáp, ở quốc gia này, ngoại trừ ta, không có người có thể thương tổn được bọn hắn. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn thoáng qua một tia khói mù. Cùng lo lắng từ không sinh có đi tập, hắn càng căm tức là phải đi ra ngoài gián điệp, đến nay không có tìm được cái kia chạy trốn chất nữ cả rẻ hạ nạ cổ rủ kỳ. Chỉ có tìm được chiếc chìa khóa kia mở ra cổ rủ kỳ lưu lại bảo khố, ta mới có thể thu được đầy đủ tài chính mở rộng trả cờ dạ áo giáp dây chuyền sản xuất, tiếp đó thống nhất nhận giới đến nỗi bị nước khác xâm lấn. Đỏ tù không hề nghĩ tới. Tại cái này chim không thèm bị cực bắc vùng đất nghèo nàn, ngoại trừ điểm này khó mà khai thác khoáng sản, có cái nào đại quốc sẽ để ý ở đây? Chỉ cần không có ngoại địch xâm lấn, vậy cái này quốc gia sẽ không có người có thể uy hiếp được sự thống trị của hắn. Cùng lúc đó, phi nhanh trong đoàn xe, cùng ngoại giới cuồng phong gào thét khác biệt, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 70 tên người mặc màu xám y phục tác chiến tinh nhuệ nhẫn giả, giống như ưu linh chen đầy mấy khoang xe. Bọn hắn có tại dùng vải quấn quanh cu nải, có đang kiểm tra khởi bạo phủ, có đang nhắm mắt điều chỉnh hô hấp. Không một người nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều bị đè đến thấp nhất. Trong không khí tràn ngập một cỗ sát ý nồng nặc. Nạ Dù Tổ ngồi một mình ở đầu xe, tùy ý Hàn Phong diễn tấu lấy khuôn mặt của hắn, áo khoác bay phất phới. Hắn nhìn phía dưới có thể truyền trả cờ dạ xe lửa đường dây, trong lòng có một chút kinh người phỏng đoán. Nếu như cái kia phỏng đoán là thật, cái kia chinh phục tuyết quốc lợi tức sẽ ngoài ý liệu cao. Nạ Dù Tổ đại nhân, còn có 3 phút đến cả rẽ Hà Na thành. Phía dưới trong phòng điều khiển truyền đến hạ cụ âm thanh. Nạ Dù Tổ khẽ miệng hơi câu, chậm rãi đứng dậy. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng chính mình trong lòng ý nghĩ. Cả rẽ Hà Na thành, trung ương nhà ga quảng trường. Đây là cả rẽ Hà Na thành khu vực hạch tâm, phụ trách toàn bộ thành phố vật tư phun ra nuốt vào. Hai tên người mặc giày áo đông thủ vệ đang núp ở vọng bên trong sưởi ấm, xuyên thấu qua tràn đầy băng xương cửa sổ, bọn hắn thấy được một chiếc quen thuộc màu đen đoàn tàu đang tại lái tới. "U, chuyển than xe đến." Một cái thủ vệ ngáp một cái, cầm lấy cờ xí tùy ý cơ cơ. Dựa theo lệ cũ, đoàn tàu hẳn là tại vào trạm phía trước giảm tốc, tiếp nhận thông lệ kiểm tra. Nhưng mà, "Uy, chiếc xe kia như thế nào không có giảm tốc?" Một tên thủ vệ khác đông nhiên trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy đầu kia sắt thép cự thú không chỉ không có phanh lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng tắp hướng về trạm kiểm tra đánh tới. "Dừng lại, mau dừng lại." Thủ vệ hoảng sợ tiếng thét chói tai bị trong nháy mắt bao phủ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thô to bằng gỗ kiểm tra cột cùng lưới sắt trong nháy mắt bị đâm đến nát bấy. Trầm trọng đầu tàu cuốn lấy cực lớn động năng ngạnh sinh sinh xông vào quảng trường trung ương, tại mặt đất cày ra hai đạo sâu đậm vết tích, cuối cùng tại một mảnh chói tai kim loại tiếng ma sát bên trong đứng tại giữa quảng trường. Toàn trường tĩnh mịch. Trung quanh thị dân cùng đám lính tuần tra đều trợn mắt hốt hoồm, đại não một mảnh khoảng không hạ cụ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Phanh, phanh, phanh. Tất cả cửa khoang xe bị đồng thời kéo ra. Giết. 70 tên võ trang đầy đủ áo xám nhẫn giả giống như xuất lồng sói đói, mang theo dữ tợn xông vào tòa này không phòng bị chút nào thành thị. Địch tập. Là địch tập. Thẳng đến lúc này, tiếng cảnh báo mới lững thững tới chậm, nhưng đã quá muộn. Nạ Dù Tô đứng tại đầu xe đỉnh, quan sát phía dưới hỗn loạn, lạnh nhạt nói, theo kế hoạch làm việc là theo hạ chỉ lệnh. Cái này chỉ xâm lấn binh sĩ trong nháy mắt chia làm bà cô dòng lũ. Ha ha, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô đẩy mắt kính một cái, mang theo 10 tên tinh nhuệ nhất nhẫn giả làng âm thanh, giống như quỷ mị xông về thành thị phía đông mái vòm kiến trúc, Tuyết Quốc Hoa Nghiên Sở. Cùng ta giết. Hồ Dù Kỳ Sủi Lệ khiêng đại đao chạm thủ quệ y kỳ dị, thương phấn mà hô to một tiếng. Phía sau hắn đi theo 20 tên sớm đã giết mắt đỏ tay chân, lao thẳng tới thành thị ngoại vi binh doanh. Nạ Dù Tổ không để ý đến phía dưới chém giết. Ánh mắt của hắn phong tỏa trong thành thị cao nhất hoành vĩ nhất kiến trúc. Haku, Kỳ Mị Mạ Rồ. Tại một trắng một xám hai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên người của hắn. Chúng ta đi gặp vị kia đại danh các hạ. Ba người hóa thành tàn ảnh không nhìn thẳng ven đường thủ vệ, giống như một cái sắc bén dao nhọn, thẳng tắp đâm về quốc gia này trái tim. Tuyết Quốc Hoa Nghiên Sở. Trong phòng thí nghiệm đèn đốt sáng trưng, người mặc áo khoác trắng các nghiên cứu viên đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Đột nhiên, nơi xa truyền đến có chút tiếng ồn ào. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ai biết được, có thể là ba lô phòng nổ à, ngược lại cùng chúng ta không quan hệ, tiếp tục làm việc mình sự tình a. Vâng. Vừa dày vừa nặng đại môn không có dấu hiệu nào bị người đá băng, sắt thép chế thành cánh cửa vặn mèo biến hình, đập ầm ầm trên mặt đất. Trong sương khói, một cái mang theo gọng kính tròn, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười tóc bạc thanh niên chậm rãi đi đến. Trong tay hắn xách theo một cỗ thi thể, là phụ trách thủ vệ khoa nghiên sở Tuyết Nhẫn tinh anh cả cổ cụ phụ đủ kỳ. Phù phù. Cả bù tổ tiện tay đem cả cổ cụ phụ đủ kỳ thi thể ném vào một bên, tra sát một chút máu trên tay nước đọng. Ngươi là ai? Sở trưởng hoảng sợ đứng lên, còn không đợi hắn đè xuống cảnh báo. Bá. Một giây sau, cả bù tổ cơ thể trong nháy mắt xuất hiện tại sở nghiên cứu sở trưởng trước mặt, băng lanh cù nải đã dính vào cổ của hắn trên động mạch, hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Các vị, hơi quấy rầy một chút. Cả bù tổ mỉm cười nhìn chung quanh một vòng dọa đến run lẩy bẩy khoa học gia nhóm, ngựa khí lễ phép, lại lộ ra chân thật đáng tin mùi máu tươi, thông chi đại gia một tin tức tốt, từ giờ trở đi, ở đây thay lão bản. Hắn đẩy mắt kính một cái, thấu kính phản xạ qua một đạo hàn quang, bây giờ không muốn chết, liền đem đồ trong tay nhẹ nhàng thả xuống. Nếu có bất luận cái gì quá kích hành vi, tự gánh lấy hậu quả. Một bên khác, Tuyết Quốc binh doanh. Ở đây chú đóng cả rẹ hạ nạ đỏ tủ dưới trướng tinh nhuệ nhất thông thường binh sĩ. Coi báo động chói tai bên trong, mấy trăm danh thủ cầm vũ khí phổ thông đội trị an đang cuống quýt tuân ra doanh trại. Bọn hắn ngày thường việc làm chính là giữ gìn đông tuyết đỏ tủ thống trị, cũng không có chịu qua nhẫn giả huấn luyện, chỉ là cường tráng một chút người bình thường. Hạch tâm cốt cán nhưng là trang bị áo giáp tiếp nhẫn. Nhanh, xếp hàng, bảo hộ đại danh phủ. Một cái thân hình cao lớn, sau lưng có lấy trả cờ ra áo giáp tiếp nhẫn đội trưởng, thiệu cụ mạ mưa tuyết giống to. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn lập trận hình, một đạo âm thanh hài hước cũng tại cửa ra vào vang lên. U, gấp gáp như vậy là muốn đi đâu a? Hồ Dù Kỳ Sủi Lệ khiêng cái thanh kia đại đao chạm thủ quệ y kỳ dị, lười biếng ngăn ở lối ra duy nhất chỗ. Là địch nhân. Nhanh khai hỏa. Phiệu cụ mạ mưa tuyết con ngươi co rụt lại, không chút do dự hạ lệ. Đốt đốt đốt. Dây đặc cún lại đem Sủi Lệ đánh thành cái sàng. Hoa lạc. Sủi Lệ cơ thể trong nháy mắt hóa thành một vũng nước rơi lấy đất, cún lại toàn bộ đều đóng vào phía sau trên tường. Vật lý công kích. Trên đất nước động đống nhiên hội tụ, Sủi Lệ trong đám người đoàn tụ hình người, nguyên bản tay gầy nhòm cánh tay bắp thịt của cuộn. Đối với ta thế nhưng là vô hiệu a. Cực lớn thân đao cuốn lấy kinh khủng quái lực quét ngang mà ra. Phiệu cụ mạ mưa tuyết vô ý thức còn nghĩ dựa vào trả cờ ra áo giáp ngạnh kháng một chút. Giang giáp. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thuẫn liền một giây đều không chống đỡ liền vỡ nát ra. Còn không đợi hắn sợ hãi, đao thứ hai đã xông tới mặt. Phốc phốc. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đất tuyết. Cái gì? Đội trưởng thế mà còn lại tạp binh nhóm nhìn xem bị dây trường quan, trong mắt chiến ý trong nháy mắt sụp đổ, đã biến thành sợ hãi cực độ. Có người dọa đến run chân quỳ xuống đất, có người muốn từ cửa sau chạy trốn, lại bị canh giữ ở cửa ra vào nhẫn giả làng âm thanh một đao ném lăn, những người còn lại trong nháy mắt không dám chuyển động. Sảng khoái. Đại đao chạm thủ quệ ý kỵ dịch bên trên lỗ hổng tại uống máu sau bắt đầu tự động chữa trị. Xui vết liếm liếm máu trên mặt dịch, lộ ra miệng đầy răng nanh, giống như ác quỷ, quỳ xuống ôm đầu. Đầu hàng không giết. Chương 115, Bình Định Tuyết Quốc. Chương 115, Bình Định Tuyết Quốc. Cả Dẹ Hạ Nạ thành đại danh phủ, cửa chính bậc thang, Nạ Dụ Tổ cước bộ bình ổn mà từng bước mà lên. Hạ Cừ cùng Ký Mị Mạ Dụ rất lại phía sau nửa cái thân vị, theo thật sát phía sau hắn. Làm bọn hắn đi đến bậc thang trung đoạn lúc, dừng lại. Một tiếng quát lớn truyền đến. Chỗ cao trên bình đài, Lang Nha Tuyết Băng Gã Nạ đã giờ mặc cao cấp trả cờ dạ áo giáp, sau lưng xuất lĩnh lấy 50 tên võ trang đầy đủ tuyết nhẫn tinh nhuệ, từ trên cao nhìn xuống chặn đường đi. Lúc này Lang Nha Tuyết Băng Gã Nạ đã giờ dựa vào lấy trên người trang bị cùng số lượng ưu thế, trên mặt mang không ai bị nổi nạ mạ. Không biết sống chết kẻ xâm lấn hắn mở ra áo giáp tăng phúc hình thức, trên thân tản ra mắt thường khó gặp ba động, lửa khí xâm nhiên, lại dám xâm lấn cả dạ hạ nạ đỏ tủ đại nhân dinh thự. Thức thời liền lập tức quỳ xuống đầu hàng, có lẽ ta còn có thể đạp, đập, đập. Nạ Dù Tô bước chân thậm chí không có ngừng tiếp theo một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, nơi đó là đại danh phủ cửa chính phương hướng. Đến nơi phía trước cản đường Lang Nha Tuyết Băng Gã Nạ đã giờ cùng với số lớn tuyết nhẫn, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Nhìn xem mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có dừng một cái Nạ Dù Tô ba người. Bị trần trụi không nhìn Lang Nha Tuyết Băng Gã Nạ đã giờ, cảm thấy trước nay chưa có vũ đủ, hôn trướng. Cũng dám không nhìn ta. Hắn khuôn mặt bặm mẹo, hai tay bỗng nhiên kết ấn, áo giáp công suất toàn bộ triển khai, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Băng đột phá long mãnh hổ hạ dìm cỏ. Tuyết động trung quanh bị trả cờ dạ cuốn lên, hóa thành hai đầu hình thể khổng lồ băng tinh mãnh thú, gầm thét hướng Nạ Dù Tổ phóng đi. Nhưng mà, Nạ Dù Tổ vẫn tại đi, cả tay đều không giơ lên, bởi vì một thân ảnh đã vượt qua hắn. Quấy giày Nạ Dù Tổ đại nhân tiến lên kỵ mị mạ rổ trong con ngươi sát ý sôi trào, là tử tội. Chú ấn đường vân trong nháy mắt bò đầy nửa gương mặt, nhất giai cơ nhân tỏa mở ra. Không có bất kỳ cái gì phức tạp động tác, hắn hóa thành một tia chớp, trực tiếp đụng nát hai đầu băng tinh mãnh thú. Cái Lang Nha Tuyết Băng Gã Nạ đã giờ còn chưa kịp kinh ngạc, con ngươi liền bị một cây lao nhanh phóng đại xâm hạ cụ xương cốt lấp đầy. Thi cốt mạch sỉ của sủ mì ạ cụ liều chi vũ giả nạt nó mai. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Kỳ mị mạ rồ lấy một loại ưu nhã bước chân, hoàn thành một hồi không đối xứng đổ sát. Thân ảnh của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần phất tay, mỗi một lần dừng lại, tất có một cái tuyết nhận phun máu ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, lưới dao vào thị tâm thanh liên tiếp, đã phổ ra một bài tử vong chương nhạc. Làm Nạ Dù Tô đạp vào nấc thang cuối cùng, đứng tại đại danh phủ trước cửa chính lúc. Sau lưng cuối cùng một tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Lang Nha Tuyết Băng Gã Nạ đã giở trận to hai mắt, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Lồng ngực của hắn bị một cây thật nhỏ cốt thứ đâm xuyên, mà cái xương kia khi tiến vào thân thể của hắn sau, vậy mà giống như hoa cúc giống như tầng tầng nổ tung, ngàn vạn cốt thứ từ sau lưng của hắn nở rộ, đem hắn cuối cùng một tia sinh cơ mang đi. Đến chết hắn đều không minh bạch, vì cái gì trên người mình kiên cố nhất áo giáp liền một cây cốt thứ cũng đỡ không nổi. Hồ Kỷ Mị Mạ Dụ lắc lắc cốt thứ bên trên dính ấm áp huyết dịch, cước bộ đơn giản dễ dàng mà về tới Nạ Dụ Tổ sau lưng, trên thân thậm chí không có nhiễm một tia huyết kế. Dọn dẹp xong, Nạ Dù Tổ đại nhân. Ân. Nạ Dù Tổ khẽ gật đầu. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia phiến đóng chặt, đại biểu cho quyền lực tối cao đại môn. Không khách khí chút nào giơ chân lên, thô bạo mà một cước đá ra. Bèn. Vừa dày vừa nặng cửa cung cũng dẫn đến khung cửa trong nháy mắt bay loạn, đập ầm ầm tiến trong đại điện. Bên trong đại điện, vốn nên uy nghiêm ngồi ở trên ngai vàng cả rẽ Hạ Nạ đỏ tủ, bây giờ đang có chút thất kinh. Hắn vừa mới nghe phía bên ngoài kêu thảm, ý thức được không thích hợp. Bây giờ tay thuận vội vàng chân loạn mà tại người hầu dưới sự giúp đỡ, mặc lá bài tẩy của hắn, một bộ tạo hình khoa trương màu đen hạng nặng trả cờ dạ khôi giáp. Đáng chết, như thế nào nhanh như vậy? Vệ đội đâu? Lang Nha Tuyết Băng Gã Nạ đã dở tên phế vật kia đâu? Đùi mù tán đi. Nhìn xem đi tới ba cái thiếu niên, cả rẽ Hạ Nạ đỏ tủ con người hơi co lại, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, hoặc có lẽ là khôi giáp mang tới lực lượng cảm giác để hắn cưỡng ép chấn định lại. Các ngươi là người nào? Hắn đẩy ra người hầu, trên thân bộ phát ra mãnh liệt trả cờ dạ ba động. Vì sao muốn mạnh mẽ xông tới ta cung điện? Không biết ta là ai chăng? Nạ Dù Tổ không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói, người chết đang nói chuyện. Ánh mắt ấy triệt để chọc giận cả rẽ Hạ Nạ đỏ tủ. Hôn trướng, ta là Tuyết Quốc đại danh, dám xem thường ta? Hắn có chút điên cuồng mà quát, đi chết đi. Băng độn song long bạo phong sát sờ dìm sệt, hai đầu màu đen trả cờ dạ băng long gào thét mà ra, quấn quýt nhau, tạo thành một cỗ màu đen vòi rồng, mang theo hủy diệt hết thể khí thế đánh phía Nạ Dù Tổ. Đơn thuần như thế, chiêu này tại trả cờ dạ khôi giáp tăng phúc phía dưới đã đạt đến S cấp nhận thuật cánh cửa. Đối mặt cái này cuồng bạo nhất kích, Hạ Cụ phía dưới ý thức nghĩ tiến lên, lại bị Nạ Dù Tổ đưa tay ngăn lại. Uy lực tạm được. Nạ Dù Tổ cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng giống như thực chất một dạng màu đỏ trả cờ dạ trong nháy mắt bao trùm cánh tay phải của hắn, đó là cửu vĩ tràn ngập khí tức hủy diệt trả cờ dạ. Nạ Dù Tổ không có kết ấn, chỉ là giơ tay lên, giống như là xua đuổi con rồi một dạng tiện tay vung lên. Đầu kia nhìn như kinh khủng, đủ để xoắn nát sắt thép băng tuyết cự long, trực tiếp bị cực lớn màu đỏ trả cờ dạ lợi chảo đập tan, hóa thành khí lưu biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Cả dạ Hạ Nạ đỏ tủ trên mặt giữ tợn cứng lại, duy trì thi thuật tư thế, đại não một mảnh khoảng không hạ cụ. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo tối cường tuyệt chiêu, cư nhiên bị tiện tay đập tan. Cái này sao có thể? Đây là quái vật gì? Vì sao lại đi tới Tuyết Quốc? Chính mình lúc nào trêu chọc đến hắn sao? Vô số nghi vấn xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nạ Dù Tổ tán đi trên tay trả cờ dạ, từng bước một tiến về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, tiếng bước chân tại đại điện trống trải hồi âm bên trong, đều giống như một cái trọng truy giống như đập vào cả rẹ hạ nạ đỏ tủ trong lòng.
Ngươi
đừng tới đây. Cả rẹ hạ nạ đỏ tủ không ngừng lùi lại, thẳng đến phía sau lưng đụng phải băng lãnh vương tọa. Hắn nhìn xem cái kia mặt không thay đổi thiếu niên tóc vàng, trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Cái gọi là dạ tâm, cái gọi là bá khí, tại sợ hãi tử vong trước mặt là như thế nực cười. Phù phù. Một khắc trước còn tại mặc sức tưởng tượng lấy muốn thống trị nhận giới tuyết quốc đại danh, đầu gối mềm nũng, trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Đầu hàng.
Ta đầu hàng. Cả rẹ hạ nạ đỏ tủ điên cuồng đập lấy đầu, phát ra từng tiếng giòn vang.
Đừng giết ta.
Van cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Vô luận là tiền, chức quan còn là cái khác cái gì. Chỉ cần ngươi để ta sống. Ta là đại danh. Ta còn có tác dụng. Ta có thể làm khôi lỗi của ngươi. Nạ dù tổ ở trước mặt của hắn dừng bước. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cả rẹ hạ nạ đỏ tủ thô trọng tiếng thở dốc. Nạ dù tổ cúi đầu xuống, cặp kia xanh thẳm con mắt nghiêm túc nhìn xem cả rẹ hạ nạ đỏ tủ hai mắt, dường như đang đọc lấy cái gì. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cả rẹ hạ nạ đỏ tủ đại nao đã bị nạ dù tổ dùng chiếc tâm trí thuật nhất thần thủ niệm lễ ghi lì mèn xì đọc một lần. Sau đó, khoe miệng của hắn câu lên vẻ khinh miệt ý cười. Cả rẹ hạ nạ đỏ tủ. Nạ dù tổ âm thanh rất nhẹ, lại làm cho cả rẹ hạ nạ đỏ tủ toàn thân khẽ run rẩy. Ta thích người có dạ tâm, cũng ưa thích người thông minh. Nhưng ta chán ghét người tự cho là thông minh. Cả rẹ hạ nạ đỏ tủ toàn thân run lên, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh hoàng. Nếu như ngươi mới vừa rồi là thực tình làm cậu, xem ở ngươi những cái kia công nghiệp kiến thiết phân thượng, ta có lẽ thật sự sẽ tha cho ngươi một mạng. Nạ dù tổ ngồi thẳng lên, ánh mắt băng lãnh, nhưng mà, ngươi mong muốn nhiều lắm. Ngươi đang suy nghĩ, chỉ cần sống sót, lợi dụng cả rẹ hạ nạ cổ rủ kỳ bảo khố lập bàn, lại tìm cơ hội liền có thể giết ta, đúng không? Cái gì? Ngươi như thế nào cả rẹ hạ nạ đỏ tủ giật nảy cả mình, hắn trong lòng tính toán thế mà hoàn toàn bị xem thấu. Đem hy vọng ký thác vào một cái liền chính ngươi cũng chưa thấy qua bảo vật bên trên, lại không để ý đến tự thân sức mạnh rèn luyện. Cả kia cái gọi là bảo khố đến tột cùng là cái gì cũng không biết, thế mà đã làm không thiết thực mộng đẹp quá ngu. Nói xong, Nạ Dù Tổ cũng lười lại nghe hắn giải thích. Hắn giơ tay lên, nhìn như nhẹ nhàng một cái tát vung ra.
3.
Cả rẹ hạ nạ đỏ tủ đầu người lấy một cái góc độ quỷ dị xoay tròn hai vòng, cơ thể run rẩy liền hai cái, liền triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong cặp mắt kia còn lưu lại hoảng sợ cùng không hiểu. Một đời tiêu hùng, liền như vậy chết. Nạ Dù Tổ nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia một mắt, trực tiếp đạp cả rẹ hạ nạ đỏ tủ cái kia thân đắt giá áo giáp màu đen bước đi qua. Hắn quay người, ngồi ở cái kia tượng trưng cho Tuyết Quốc quyền lực tối cao trên ngai vàng, quan sát trống rỗng đại điện cùng với ngoài cửa đầy trời phong tuyết. Tuyết Quốc, trật tự mới phủ xuống. Đinh, chương 116, Thiên Đỉnh Không La chương 116, Thiên Đỉnh Không La Tuyết Quốc, đại danh phủ chính điện. Dấu vết chiến đấu đã hoàn toàn tiêu thất. Cả dạ hạ nạ đỏ tủ thi thể đã bị giống rác rưởi một dạng dọn dẹp ra đi, trên mặt đất lưu lại một chút ám hồng sắc huyết kế cũng bị hạ cụ dùng băng độn đóng băng sau diệt trừ, không có một tia lưu lại. Lúc này trong đại điện trống trải mà yên tĩnh. Nạ Dù Tổ tùy ý ngồi ở kia tượng trưng cho Tuyết Quốc quyền lực tối cao trên ngai vàng, một tay chống đỡ lấy cái cằm. Nhìn thực sự nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực ý thức đã chìm vào chỗ sâu trong óc. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống hợp thời vang lên. Đinh, nhiệm vụ, Vương quốc độc lập, đã hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Đông sắp tới, đã hoàn thành kết toán ban thưởng, thu được B cấp bảo dương ít 1, thu được C cấp bảo dương ít 1 không tệ. Nạ Dù Tổ trong lòng thầm nghĩ, lần này tiến công chớp nhoáng không chỉ có nhanh chóng bắt lại toàn bộ Tuyết Quốc trung tâm chiến lược, còn thuận tay quét qua hai nhiệm vụ, thu hoạch tương đối khá. Trước tiên mở B cấp bảo dương. Theo hắn ý nghĩ, lóe lên một cái lấy ngân quang bảo dương tại ý thức trong không gian từ từ mở ra. Mở ra thành công, thu được kỹ năng Thiên Đỉnh Không La kẹn nảy cờ ra miêu tả, thông qua phóng thích mật độ cao tinh thần cùng năng lượng, ở trên bầu trời biên chế ra một tấm cực lớn vô hình mạng lưới hiệu quả, một rộng vực quảng bá, có thể đem thi thuật giả âm thanh trực tiếp truyền đạt đến chỉ định phạm vi bên trong đầu tất cả mọi người, tại phạm vi cảm ứng bên trong, không nhìn khoảng cách cùng chướng ngại. 2. Tinh chuẩn định vị, có thể chỉ truyền cho đặc biệt mục tiêu, cần tại phạm vi cảm ứng bên trong. 3. Vị trí cùng hưởng, bị liên tiếp người, hắn sinh mệnh thể trình cùng phương vị đại khái đem tự động phản hồi cho thi thuật giả tinh thần mạng lưới thông tin sao? Cao cấp hơn năng lực nhận biết. Nạ Dù Tổ mở tròn mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Theo cơ nhân tỏa mở ra, cùng cửu vĩ trả cờ dạ dung hợp, cộng thêm ngày càng tăng cường bá vương sắc bá khí hạ sổ cụ hạ kỳ, Nạ Dù Tổ tinh thần lực mỗi thời mỗi khắc đều tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Hắn hiện tại, tinh thần lực đã cực lớn đến đủ để bao trùm toàn bộ cả rẽ Hạ Nạ thành, thậm chí còn có thể như xúc tu giống như kéo dài đến xung quanh khu vực. Với bạn, bây giờ đội ngũ càng lúc càng lớn, trước kia phương thức liên lạc thật sự là quá là hậu. Nạ Dù Tổ lần nữa nhắm mắt lại, trong nháy mắt phóng xuất ra khổng lồ tinh thần lực cùng trả cơ dạ.
Ông,
một đạo vô hình tinh thần ba độc lấy Nạ Dù Tổ vương tọa làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ vương đô. Phảng phất một tấm cực lớn lưới, đem trọn tòa thành thị bao phủ ở bên trong. Tại hắn bây giờ trong cảm giác, toàn bộ cả rẽ Hạ Nạ thành giống như trong suốt đồng dạng. Tất cả kiến trúc, đường đi, thậm chí là ống dẫn dưới đất đều trở nên có thể thấy rõ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đang tại quảng trường chỉ huy nhẫn giả làng âm thanh thanh lý chiến trường kỳ mị mạ rồ, có thể cảm giác được đang tại trấn an hoảng sợ dân chúng hạ cụ, còn có thể cảm giác được đang tại khoa nghiên sở bên trong lục tung, chỉnh lý tư liệu dạ cờ xỉ cả bù tổ. Nạ Dù Tổ khỏe miệng hơi câu, tâm niệm khẽ động, phong tỏa mấy cái này hạch tâm bộ hạ. Các vị, nghe thấy sao? Cùng lúc đó, vương đô các nơi đang tại vận chuyển tuyết nhận thi thể kỳ mị mạ rồ động tác ngừng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đang tại nhẹ lời an ủi chấn kinh tiểu hài hạ cụ, đột nhiên cơ thể run lên, kinh ngạc bịt miệng lại. Đang nghiên cứu trong sở đọc qua văn kiện cơ mật dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ, động tác trong tay đột nhiên ngừng, cảnh giác bốn phía đảo mắt. Thanh âm này không phải từ trong lỗ tai truyền đến, mà là trực tiếp tại bọn hắn trong ý thức vang lên. Nạ Dù Tổ đại nhân, đám người vô ý thức tại trong lòng kinh hô, hoặc là thốt ra. Không cần kinh hoàng. Nạ Dù Tổ âm thanh tiếp tục tại trong đầu của bọn họ bình ổn mà quen quẩn, mang theo một cố làm cho người an tâm sức mạnh, đây là mới phương thức liên lạc. Từ nay về sau, vô luận người ở chỗ nào, ý chí của ta đem cùng tồn tại với các ngươi. Hồi báo các nơi tình huống. Mọi người tại khiếp sợ ngắn ngủi sau, cấp tốc thích hướng loại này hiệu suất cao phương thức câu thông. Kỳ Mị Ma Dồ, quảng trường dọn dẹp xong, đối địch vũ trang đã quét sạch, không bình dân thương vong. Haku, dân chúng cảm xúc ổn định, đang phát ra vật tư, mua chuộc lòng người việc làm tiến triển thuận lợi. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ, khoa nghiên sở đã khống chế, đang tại chỉnh lý hạch tâm tư liệu, sau đó sẽ mang lại cho ngài. Nơi này phát hiện có thể sẽ để ngài giật nảy cả mình. Đơn giản khảo thí sau, Nạ Dù Tổ cắt đứt tinh thần kết nối, thỏa mãn gật đầu một cái. Rất tốt, chỉ huy vấn đề giải quyết, có thể tiết kiệm phía dưới khai phát thông tin nhận thuật thời gian. Có thuật này, chỉ huy của hắn đem điều khiển như cánh tay, lại không chỉ hoãn. Tiếp lấy, Nạ Dù Tổ đem ánh mắt rơi vào cái kia C cấp bảo dương mở ra vật phẩm bên trên. Tạp vật lũ kỹ bột miêu tả, trên lý luận có thể mở ra bất luận cái gì vị diện bất luận cái gì đạo cụ, từ thần binh lợi khí, cho tới tam giác cái sọn, đều xem vận khí. Nạ Dù Tổ nhíu mày, hắn không tin tưởng vận khí, chỉ tin tưởng năng lực cùng lựa chọn. Cho dù là đánh cược, cũng sẽ không thành thật đều xem vận khí. Hắn thủ đoạn một lần, từ trong miệng túi móc ra một quả bóng ánh trong suốt 24 mặt xuất sắc. Đây là phía trước hắn tại tản dạ cụ đường phố hoàn thành đánh bạc làm giàu nhiệm vụ lúc lấy được đạo cụ đặc thù. Vận mệnh quán duyên xuất sắc miêu tả, đây là một cái bị nữ thần may mắn hôn qua xuất sắc, nhưng hôn quá trình có thể không phải tươi đẹp như vậy hiệu quả, bình thường chỉ là phổ thông xuất sắc, làm ngươi rót vào năng lượng đồng thời đem hắn ném mạnh lúc, ngươi tiếp xuống một lần hành động đem cưỡng chế thu được đại thành công gia trì đại giới, sử dụng sau xuất sắc đem nát bấy tiêu thất vừa vặn có thể ở đây sử dụng. Nạ Dù Tổ nắm đuôi xuất sắc, đem trả cờ dạ rót vào trong đó. Theo năng lượng hấp thu, xuất sắc bắt đầu phát nhiệt, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Tiếp lấy, kim quang lóe lên, giang giác, xuất sắc chợt triệt để nát bấy, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, luồng hào quang màu vàng nóng kia phảng phất ra chỉ đến Nạ Dù Tổ trên thân, một loại cảm giác huyền diệu bao phủ toàn thân. Mở ra lù kỳ bột, Nạ Dù Tổ không chút do dự mở ra lù kỳ bột, ánh sáng lóe lên, đinh, rút được đạo cụ đặc thù, chúc mừng thu được. Giác thuyền trưởng La Bản miêu tả, hắn không chỉ hướng đông nam tây bắc, chỉ hướng ngươi bên trong lòng khát vọng nhất sự vật một cái nhìn rách tung tóe, thậm chí còn có chút chóc sơn màu đồng cổ La Bàn xuất hiện tại Nạ Dù Tổ trong tay. Tâm chi sở hướng sao? Nạ Dù Tổ nhìn xem trong tay cái kia đang tại loạn chuyển La Bàn, rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ khát vọng nhất cái gì? Tiền, quyền, còn là sức mạnh. Không, những vật này dựa vào hắn chính mình liền có thể cầm tới. Hắn bây giờ cần chính là một tấm đầy đủ lật tung toàn bộ nhận giới át chủ bài, có thể gia tốc thực hiện hắn mục đích cuối cùng nhất công cụ. Theo Nạ Dù Tổ trong lòng mục tiêu cụ tượng hóa, nguyên bản điên cuồng loạn chuyển kim đồng hồ trong nháy mắt đình trệ. Nó kiên định chỉ hướng cái nào đó nơi xa xôi. Nạ Dù Tổ thu hồi La Bàn, đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết. Chờ giải quyết chuyện nơi đây, mau mau đến xem cái kia có thể gia tốc ta thực hiện mục đích công cụ, đến cùng là cái gì. Đúng lúc này, cung điện ngoài truyền tới thưa thất lắc đắc tiếng bước chân. Chương 117, vui mừng ngoài ý muốn chương 117, vui mừng ngoài ý muốn có két. Vừa dày vừa nặng đại môn bị đẩy ra, phát ra một hồi rợn người tiếng ma sát. Hồ Dù Kỳ sủi lệ khiêng cái thanh kia cực lớn đại đao chạm thủ quê ý kỳ dịt đi đến. Hắn máu me khắp người, đương nhiên cũng là máu của người khác. Thực sự là nhàm chán a, sủi lệ cây đại đao hướng về trên mặt đất một sự, một mặt vẫn chưa thỏa mãn mà phàn nàn nói, phía ngoài những cái kia tạp binh cũng quá không dám đánh, ngay cả một cái để ta dùng đao thứ hai cũng không có. Ta còn không có làm nóng người, bọn hắn liền toàn bộ nằm xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ghét bỏ mà nhếch miệng, rụt cổ một cái, cắt, đại điện này tu rất lớn, chính là Z cam cam. Quả nhiên là thâm sơn cung cốc, ngay cả một cái da dáng địa nón đều phô không dậy nổi. Theo sát phía sau chính là Hạ Cụ. So với sủi lệ cả lơ phất cơ, Hạ Cụ vẫn như cũ duy trì hiệu suất cao. Cầm trong tay hắn một phần vừa mới thống kê xong báo cáo, ngựa khí bình tĩnh báo cáo, Nạ Dù Tổ đại nhân, Tuyết Quốc lực lượng vũ trang đã bị toàn bộ tê liệt. Bên ta vết thương nhẹ ba người, không người tử vong, Ký Mỹ Mạ Dồ đang tại dẫn đội tiếp quản thành phòng, dự tính nửa giờ sau liền có thể triệt để khống chế toàn thành. Ân, làm rất tốt. Nạ Dù Tổ mở mắt ra, thần sắc bình thản. Loại này tiến công chớp nhoáng nghiền ép kết quả sớm tại trong dự đoán của hắn. So với chiến quả, hắn bây giờ để ý hơn chính là vừa rồi hệ thống khen thưởng La Bàn chỉ đưa tới phương hướng. Đúng lúc này, một hồi gấp rút còn có chút hốt hoảng tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Đại nhân, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ bước nhanh đi vào đại điện. Ngày bình thường lúc nào cũng duy trì tỉnh táo, trên mặt vĩnh viễn mang theo hư giả nụ cười hắn, thời khắc này thần sắc cực độ cổ quái. Đó là một loại hỗn hợp chấn kinh, cuồng hỉ, hoang đường cùng mới. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể nói lý chi vật lúc vẻ mặt phức tạp. Phía sau hắn, hai tên nhẫn giả làng âm thanh khiêng hai cái bị trói gô, run lẩy bẩy lao đầu đi đến. Xem bọn họ mặc, hẳn là khoa nghiên sở chuyên gia. Thế nào? Nạ Dù Tổ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn xem thất thố Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ. Nếu như là liên quan tới trả cờ dạ áo giáp chuyện, không cần vội vã như vậy, từng bước tới chính là. Không. Đại nhân. Cạ Bụ Tổ đẩy con mắt, hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng tiêu hóa một loại nào đó trùng kích cực lớn, ngay cả âm thanh đều có chút biến điệu, cùng chúng ta phát hiện vật kia so sánh, cái kia cái gọi là trả cờ dạ áo giáp, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, thậm chí có thể nói là rác rưởi. Ta nghĩ, chúng ta phát hiện một chút đồ vật ghê gớm. A. Nạ Dù Tổ ngồi ngay ngắn, trong mắt nhấc lên một chút hứng thú, nói một chút a. Cạ Bù Tổ chuyển qua thân, nhìn chằm chằm cái kia hai cái khoa học gia, trong tay giơ lên một khối màu đen kim loại hàng mẫu, một khối mới từ bên ngoài trên đường dây tháo ra sắt vụn. Ngươi đem ngươi vừa rồi tại trên đường nói lời nói, một chữ không lọt lại cho Nạ Dù Tổ đại nhân lặp lại một lần. Cạ Bù Tổ âm thanh nghiêm khắc mà gấp rút. Là trong đó một cái lao khoa học gia rụt cổ lại, một mặt mở mịt lại sợ hãi nhìn xem bọn này hung thần ác sát kẻ xâm lấn, âm thanh run run rẩy rẩy nói, vị đại nhân này vừa rồi hỏi, vì cái gì chúng ta đường sắt không sợ đông lạnh, ta giảng giải nói, bởi vì tuyết quốc đất đông cứng quá cứng, phổ thông sắt thép tại cực hàn phía dưới dễ dàng biến giòn đứt gãy, hơn nữa vì phòng ngừa tuyết động trở ngại giao thông, cần sử dụng trả cờ dạ tới hòa tan tuyết động. Nạ Dù Tổ nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đập tay ghế. Lúc trước hắn cũng chú ý tới điểm này, cao như thế công hiệu khoảng cách dài trả cờ dạ truyền, tuyệt không phải phổ thông tài liệu có khả năng thực hiện. Lúc đó Nạ Dù Tổ trong lòng có một cái không thực tế lại to gan phỏng đoán. Chẳng lẽ nói, lão khoa học gia nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, cho nên chúng ta tại giã luyện đường dây thời điểm, hướng bên trong sen lẫn ba thành đặc trùng khoáng, tới cam đoan trả cờ dạ lưu thông hiệu suất. Đặc trùng khoáng. Nạ Dù Tổ lặp lại một lần từ ngữ này, đây cũng là tuyết quốc cho khoáng thạch lên chuyên trúc danh từ. Đối với, chính là một loại đối với trả cờ dạ phản ứng rất nhạy cảm kim loại. Lão khoa học gia đàng hoàng trả lời, phản phất tại nói một loại lại điều bình thường sự tình, mặc dù loại mỏ sắt này tinh luyện đứng lên hơi phiền toái một điểm, nhưng ở trong mỏ quặng khắp nơi đều là vô luận là chế tạo trả cờ dạ áo giáp, làm dẫn nhiệt quản, còn là trải đường, cũng là không thể thiếu sử dụng loại kim loại này. Chỉ là loại này kim loại tính chất quá mềm, không quá thích hợp làm vũ khí, cho nên chúng ta đồng dạng chỉ lấy tới làm tài liệu phụ trợ ngừng. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ bỗng nhiên cắt đứt hắn lời nói. Hắn xoay người, chợt nhìn về phía Nạ Dù Tổ, hoàn toàn mất đi những ngày qua bình tĩnh, cả khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ lên. Nạ Dù Tổ đại nhân, ngài đã nghe chưa? Hắn giơ lên trong tay khối kia đen xì đường dây kim loại, trong mắt tràn đầy tơ máu, cái này cái gọi là đặc trùng khoáng, chính là ngoại giới thiên kim khó cầu, thậm chí theo giam ra bản hắn hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, cha, khắc, kéo, kim, loại. Tại nhân giới, cho dù là tinh anh thượng nhẫn mới có thể thu được trộn lẫn chút ít loại kim loại này vũ khí, loại này chiến lược tài nguyên. Cạ Bụ Tổ vẻ mặt nhăn nhó, âm thanh gần như gào thét, mà ở quốc gia này, bọn này ngu xuẩn thế mà lấy nó tới trải đường, thậm chí làm hỏng tỷ lệ cao tới ba thành, chính là vì cho xe lửa tan tuyết. Theo Cạ Bụ Tổ lời nói âm rơi xuống, trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Leng keng, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm phá vỡ trầm mặc. Luôn luôn đối với tiền tài không có hứng thú, chỉ thích chém người cùng thu thập nhẫn đao hổ rủ kỳ sủi gẹt, bây giờ cái cằm đều nhanh rất xuống đất. Trong tay hắn đại đao chạm thủ quệ ỷ kỳ dị trượt xuống trên mặt đất, nặng nghề mà đập trúng ngón chân của hắn, nhưng hắn thậm chí cảm giác không thấy đau đớn. Nhiều? Bao nhiêu? Ba thành. Đường dây. Sủi gẹt lắp bắp nói, hai mắt trợn lên giống trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Cạ Bụ Tổ trong tay khối kia sắt vụn. Người nói là, chúng ta vừa rồi đạp mấy vạn nước hai hoàng kim, chạy một đường. Xem như làng xương thất kiếm làng xương người thừa kế hắn, có thể hiểu rất rõ loại kim loại này giá trị. Đại đao chạm thủ quệ ỷ kỵ dịch nếu như có thể trộn lẫn đi vào dù là một thành trả cờ dạ kim loại, hắn cường độ cùng trả cờ dạ chuyển tính đô có thể để thăng một cái cấp bậc, biến thành chân chính thần binh lợi khí, mà không phải một cái dựa vào trọng lượng cùng năng lực tự lành vũ khí hạng nặng. Mà tại Tuyết Quốc, loại này giá trị viễn siêu hoàng kim kim loại, tự nhiên bị lấy ra cửa hàng mấy trăm km đường sắt. Mỗi một tấc đường dây cũng là dùng nhẫn giới cao quý nhất kim loại đổ bê tông. Điên rồi, đơn giản điên rồi. Quốc gia này người đều điên rồi. Sủi gẹt tự lẩm bẩm, ôm đầu, cảm giác thế giới quan của bản thân cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn vừa rồi thế mà còn tại cảm thấy đây là Thâm Sơn cung cấp. Thế này sao lại là Thâm Sơn cung cấp? Quốc gia này quả thực là khắp nơi hoàng kim a. Một bên Hạ Cụ, trên mặt đã từng ôn nhu mỉm cười biến mất, thay vào đó là một loại sâu sắc mờ mịt. Đầu óc của hắn nhất thời không cách nào xử lý dùng mấy trăm km trả cờ dạ kim loại trải đường cái khái niệm này đại biểu tài phú lượng cấp. Liên vừa bước vào cửa điện, luôn luôn lạnh lùng ký mi mạ rổ, cước bộ cũng dừng lại. Hắn đối với tiền tài giá trị không mất cảm, nhưng hắn trong nháy mắt hiểu được sau lưng chuyện này quân sự ý nghĩa. Nếu như có thể dùng những kim loại này tới chế tạo áo giáp cùng vũ khí. Ký mi mạ rổ trầm mặc đứng ở một bên, nhưng ánh mắt giấy lên cùng nhiệt hỏa diễm. Chương 118, nói đùa cái gì chương 118, nói đùa cái gì. Trong đại điện tĩnh mịch kéo dài dòng dã 3 giây. Hết thảy mọi người còn đều tại đắm chìm tại khiếp sợ trong tâm tình. Phốc một tiếng cười khẽ, đột ngột phá vỡ cái này đọc lại không khí. Ngồi ở trên ngai vàng Nạ Dù Tổ một tay nâng trán, bả vai bắt đầu hơi hơi run run. Mới đầu, còn chỉ là đè nén cười. Nhưng rất nhanh, tiếng cười càng lúc càng lớn, đã biến thành không chút kiên kỵ của thiếu, quen quần tại cái này đại điện trống trải bên trong. Ha 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 ha, Nạ Dù Tổ đại nhân. Hạ Cụ có chút lo âu nhìn xem Nạ Dù Tổ, cho là cực lớn kinh hỉ để hắn không kiềm chế được nỗi lòng. Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười quá. Nạ Dù Tổ ngưng cười âm thanh, xoa xoa nước mắt, nhưng trong mắt của hắn y rêu cợt lại tới cực điểm. Cả dạ hạ nạ đỏ tủ tên ngu xuẩn kia, gánh vác lấy xoán vị giả biểu danh, hao phí dòng dã thời gian 10 năm, muốn tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng nhưng lại không biết chân chính bảo tàng, một mực bị hắn dẫm ở dưới chân, thậm chí là lấy ra trải đường, xem như sát vụ. Liên giống với một cái ăn xin tên ăn mày ngồi ở bên trên kim sơn vì một cái lên múc màn thầu mà ăn xin. Thằng đến chết đói, cũng không biết tài bảo ngay tại dưới chân của hắn. Nạ Dù Tổ lắc đầu, tiện tay đem khối kia giá trị liên thành sắt vụn ném trả cho Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ. Cạ Dạ Hạ Nạ Đọ Tụ, sự ngu xuẩn của ngươi đơn giản chính là đối với kẻ dã tâm cái từ này vũ nhục. Đúng lúc này, một cái nhẫn giả làng âm thanh thuấn thân xuất hiện, vì một chân trên đất hồi báo: đại nhân, chúng ta phát hiện liên quan tới cái kia bảo tàng manh mối, tựa hồ dính đến trước đây đại danh lẩn trốn công chúa Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ. Có phải hay không là yêu cầu phái người đuổi bắt?
Bảo tàng,
công chúa. Nạ Dù Tổ ngữ khí lạnh nhạt, trực tiếp cắt dứt bộ hạ hồi báo, không có hứng thú. Loại kia trong chuyện cổ tích đồ vật, liền để nó nát vụn tại trong đống tuyết a. Nạ Dù Tổ không để ý đến những cái kia việc nhỏ không đáng kể. So với hư vô mở miệng truyền thuyết, hắn càng quan tâm thực tế đồ vật. Nạ Dù Tổ chậm rãi đi đến trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đầu kia xuyên qua vương đô cực lớn đường sắt tại trong tuyết như ẩn như hiện, giống như là một đầu quanh co cự long. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ. Tại. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ lập tức không người, phát tín hiệu để hạm đội cập bờ. Thông chi họ Đồ Simans để hắn đem trên thuyền tất cả thiết bị đều chuyển xuống tới. Nạ Dù Tổ đột nhiên xoay người, áo khoác màu đen tại sau lưng xẹt qua một đường vòng cung, hạ hắn tại Tuyết Quốc đệ nhất đạo chỉ lệnh, lập tức lên, phong tỏa tất cả quận mỏ, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Kẻ trái lệnh, giết. Sau mấy tiếng, phong tuyết vẫn như cũ, nhưng ở đại danh phủ phía trước quảng trường đã đậu đầy chuyên trở dụng cụ tinh vi cùng máng nuôi cấy xe tải. Bởi vì hạm đội vẫn ở duyên hải khu vực chờ lệnh, thu đến tín hiệu sau, họ Dồ Sĩ Mạn mang theo đoàn đội bằng tốc độ kinh người hoàn thành đăng lục cùng thay đổi vị trí. Đại môn bị đẩy ra, họ Dồ Sĩ Mạn mặc trường bào cất bước đi đến. Nạ Dù Tổ Cun, gấp gáp như vậy để chúng ta đăng lục, là phát hiện vật gì tốt sao? Họ Dồ Sĩ Mạn thanh âm khàn khàn tại đại điện quân quần. Nạ Dù Tổ không nói gì, chỉ là ra hiệu cả bộ tổ đem khối kia đường dây hàng mẫu đưa tới. Họ Dồ Sĩ Mạn tùy ý tiếp nhận hàng mẫu, con người hơi co lại. Xem như nhận giới cấp cao nhất khoa học gia, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền phát giác được trong đó trả cờ dạ chuyển tính chất. Đây là hắn đem trả cờ dạ đưa vào trong đó, kim loại hàng mâu trong nháy mắt sáng lên hào quang màu u lam, lại cơ hồ không có cái gì chuyển thâu hao tổn. Loại này độ tinh khiết, loại phản ứng này họ Đồ Sĩ mà trên mặt hiếm thấy lộ ra nét mặt hưng phấn, tuy nhiên hỗn tạp chất rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ đây là cao hàm lượng trả cờ dạ kim loại. Nạ Dù Tổ Cun, vật này là ngươi ở đâu tìm được? Đây đường. Nạ Dù Tổ chỉ vào ngoài cửa sổ, ngữ khí bình tĩnh, quốc gia này đường sắt, binh sĩ trang bị, thậm chí là dưới chân ngươi đạp địa nhiệt đường ống cũng là dùng loại vật này tạo. Nghe được câu này, họ Dồ Sĩ Mạn cái kia trương tái nhợt gương mặt hơi hơi có quắp một cái. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn sàn nhà dưới chân, trong mắt tràn đầy hoang đường cùng khó có thể tin. Nói đùa cái gì? Họ Dồ Sĩ Mạn nhìn ngoài cửa sổ cái kia chạy dài đường sắt, trong lòng phát lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Loại này hành động phí của trời, đơn giản chính là đối với khoa học khinh nhẫn. Nếu như loại sự tình này là dưới tay hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ để cho cái kia thủ hạ chết 1000 lần cho hạ giận. Cho nên, đây chính là ta để các ngươi tới nơi này nguyên nhân. Nạ Dù Tổ nhìn xem đám người, bắt đầu bố trí tiếp xuống chiến lược, chúng ta sau đó muốn thiết lập một cái mới tinh luyện nhà máy, đem cái này quốc gia tất cả trộn lẫn trả cờ dạ kim loại đường sắt, các loại kiến trúc vật phẩm, toàn bộ dỡ bỏ vào lò nấu lại. Không có vấn đề. Họ Dồ Sĩ Mạn cấp tốc thu liễm tâm thần, trong mắt lập lòe tham lam cùng vẻ hưng phấn. Tới thời điểm ta liền phát hiện, ở đây vừa vặn có phong phú địa nhiệt nguồn năng lượng, có thể làm lò luyện động lực. Cho ta thời gian 1 tháng, ta liền có thể thành lập được đầu thứ nhất dây chuyền sản xuất. An bài hoàn thành nghiệp bộ phận, Nạ Dù Tổ ánh mắt nhìn về phía Haku. Haku, ta tại, Nạ Dù Tổ đại nhân. Haku tiến lên một bước. Quốc gia này đám người trường kỳ ở vào dưới áp lực mạnh, mặc dù ngoan ngoãn theo, nhưng mà khuyết thiếu sức sống. Nạ Dù Tổ hồi tưởng lại phía trước tại tiểu trấn nhìn thấy một màn kia, đó là như là cái xác không hồn một dạng ngoan ngoãn theo, dạng này lao động hiệu suất quá thấp. Ta không phải là cả rẻ hạ nạ đỏ tủ như thế chỉ có thể nghiền ép ngu xuẩn. Nạ Dù Tổ ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không cần thiết bóc lột đến tận xương thủy, như thế chỉ có thể nhận được cừu hận cùng phản kháng. Chúng ta muốn làm là khống chế tinh thần, cho bọn hắn đầy đủ than đá, cam đoan bọn hắn sẽ không chết quóng, cho bọn hắn đầy đủ đồ ăn để bọn hắn có sức lực làm việc. Tiếp đó, đem chúng ta một mực phổ biến tích phân quy định ở đây phổ cập, nói cho bọn hắn chỉ cần cố gắng làm việc, đào quán cũng tốt, vào xưởng cũng được, trừ bỏ tiền tài bên ngoài còn có thể thu được tích phân, mà tích phân so tiền tệ càng có giá trị. Nạ Dù Tổ nhìn xem Hạ Cụ mỉm cười, trừ bỏ hối đoái cuộc sống tốt hơn vận dụng, nói cho bọn hắn đây là bọn hắn xoay người, thậm chí là để thăng giai cấp cơ hội duy nhất. Ngươi so với chúng ta càng có lực tương tác, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Để bọn hắn minh bạch, chúng ta là tới cứu vớt bọn họ, không phải nô dịch bọn hắn. Là, ta minh bạch. Hạ Cù ôn nhu gật đầu một cái, ta sẽ để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện vì ngài cống hiến hết thảy. Hết thảy bố trí hoàn tất. Trong đại điện bầu không khí trở nên náo nhiệt. Mỗi người đều biết, nắm giữ loại này chiến lược tài nguyên, bọn hắn sẽ nên đón kinh khủng bực nào bộ phát kỳ. Mọi người ở đây chuẩn bị riêng phần mình đi làm việc lúc. Họ Đồ Sĩ Mã cũng không có vội vã rời đi. Hắn đi đến Nạ Dụ Tổ trước người, thấp giọng, dùng chỉ có hai người âm lượng nói. Nạ Dù Tổ Cun, ngoại trừ những kim loại này liên quan tới dệt trắng tế bào thí nghiệm, chúng ta đã lấy được đột phá tính tiến triển. Kế tiếp, liền muốn xem ngươi rồi. Nạ Dù Tổ nghe vậy, nhãn tình sáng lên. A. Hắn đứng lên, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong, dẫn đường. Chương 119, cường hóa dược tề chương 119, cường hóa dược tề Bắc Cảnh, Tuyết Quốc Hoang Nghiên Sở. Ở đây đã từng là cả dạ hạ nạ đỏ tụ dùng để nghiên cứu phát minh trả cờ dạ áo giáp khu vực hạch tâm, bây giờ cũng đã bị họ Rồ Xỉ Mã đoàn đội toàn diện tiếp quản. Sâu thẳm hành lang bên trong, quanh quẩn hai đạo tiếng bước chân. Nạ dù tổ cung, mặc dù chúng ta lấy được đột phá, nhưng không thể không thừa nhận, cái kia tài liệu còn là so trong tưởng tượng muốn bá đạo. Họ đổ xì mà đi ở phía trước dẫn đường, thanh âm khàn khàn trong hành lang quanh quẩn, trong giọng nói mang theo vài phần cuồng nhiệt sau tỉnh táo, vì giải quyết bài dị phản ứng, thú nạ nữ nhân kia đã phát dòng dã 3 giờ tinh khí. Phải không? Nạ dù tổ thần sắc bình tĩnh theo sau lưng, liền hai người các ngươi liên thủ đều cảm thấy khó giải quyết, xem ra quả thật có không nhỏ độ khó. Giang giác. Họ đổ xì mà dừng bước lại, quét ra khí bí mật môn. Vừa dày vừa nặng cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra, bên trong cảnh tượng tùy theo đập vào tầm mắt. Tại vị ở trung ương trên bàn thí nghiệm, một cái dùng để thí nghiệm tiểu hạ cụ chuột trong lồng phát ra thê lương chi chi âm thanh. Vẹn vẹn mấy giây sau, thân thể của nó cấp tốc bằng gỗ hóa, đã biến thành một gốc vặn mèo tiểu thụ, ngạnh sinh sinh xanh phá lồng thủy tinh. Thất bại, lại thất bại. Theo một tiếng thủy tinh vỡ nát giòn vang, chú nạ bực bội mà đưa tay bên trong dùng để ghi chép số liệu vỡ trọng trọng ngã ở trên bàn. Đây là lần thứ mấy trăm thí nghiệm nàng quay đầu, nhìn xem đi tới họ Zoroshima cùng nạ dụ tổ, tức giận nói, nó xâm lược tính chất quá mạnh, phổ thông sinh vật thể không cách nào cùng với cùng tồn tại. Trừ phi cho mỗi một người đều tiến hành giống kỳ mì mạ rộ như thế tinh vi định chế giải phẫu, bằng không căn bản là không có cách sản xuất hàng loạt người tâm tâm niệm niệm siêu cấp chiến sĩ. Tú Nạ nhìn về phía họ Orosimaz, ngữ khí bất thiện, họ Orosimaz, đây chính là ngươi nói hoàn mỹ tài liệu. Đơn giản là một loại khác chế tạo thụ nhân độc dược. Họ Orosimaz đi vào phòng thí nghiệm, giang tay ra, cũng không có phản bác Tú Nạ lửa giận, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, chính như ngài thấy, đơn thể thí nghiệm chính xác thành công, nhưng cắm ở sản xuất hàng loạt một bước này. Muốn loại bỏ loại này thôn vệ bản năng, giữ lại thuần túy cường hóa hiệu quả, cần cực kỳ phức tạp gen biên tập chỉnh tự làm việc. Nếu như muốn vũ trang một chi ngàn người quân đội, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, đại khái cần 80 năm. Phòng thí nghiệm lâm vào tĩnh mịch, không bột đấu gột nên hồ, đây đã là phàm nhân trí tuệ đối mặt vật lý chênh lệch lúc cực hạn. Nạ dù tổ không nói gì, hắn chậm rãi đi đến chỉ chứa lấy một khối nhỏ dẹt trắng tổ chức cực lớn máng nuôi cấy phía trước, nhìn xem đoàn kia tại trong dinh dưỡng dịch chậm chạp lúc đích, tản ra xâm lược tính chất màu trắng khối thịt. Cho nên, vấn đề ở chỗ nguyên liệu quá hung cùng sản lượng quá thấp. Nạ dù tổ đưa tay ra, cách vừa dày vừa nặng phòng ngừa bạo lực pha lê đặt tại máng ngồi cấy bên trên. Tất nhiên nguyên liệu quá hung, liền để nó học được nghe lời. Tất nhiên sản lượng quá thấp, vậy liền để nó mọc nhanh lên. Cái này rất khó sao? Tú Nạ khỏe miệng co giật, nàng rất muốn phản bác cái này không khoa học, nhưng một giây sau, nàng lời nói liền bị kẹt ở trong cổ họng. Một cỗ vô hình lại kinh khủng tinh thần uy áp, không có dấu hiệu nào từ Nạ Dụ Tổ trên thân bộc phát. Tại băng ngọc ghi ổ cụ dưới sự giúp đỡ, Nạ Dụ Tổ cảm thấy tinh thần lực giống như là một cái vô hình dao giải phẫu, tinh chuẩn đâm về phía trong máng nuôi cấy đoàn kia dẹt trắng tế bào sinh vật bản năng. Đoàn kia nguyên bản sao động bất an, tràn đầy thôn phệ dục vọng tế bào đoàn, giống như là gặp thiên địch một dạng kịch liệt run rẩy một cái. Ngay sau đó, nó cái kia cuồng bạo hoạt tính trong nháy mắt héo rút, đứng im, cuối cùng đã biến thành một đoàn tinh khiết, hào vô ý thức màu trắng tự vận. Tế bào bản thân ý thức bị giết chết. Họ đổ xì mạt con ngươi chấn động. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể dùng sát khí đi giết tế bào bản năng. Dù cho không phải lần đầu tiên nhìn thấy băng ngọc ghi ổ cụ diệu dụng, nhưng cố lực lượng này vẫn như cũ để hắn cảm thấy run rẩy. Tất nhiên nghe lời, vậy thì phát triển nhiều hơn a. Nạ dù tổ không để ý đến mọi người còn lại rung động. Tại băng ngọc ghi ổ cụ lam sắc quang mang chiếu dọi xuống, trong cơ thể hắn giống như bông dương đại hải một dạng cửu vĩ trạ cơ dạ, hỗn hợp có đủ rủ mạ kỳ nhất tộc dương độn sinh mệnh lực, thông qua bàn tay thô bạo mà rót vào trong máng nuôi thấy. Đó căn bản không phải tinh vi phòng thí nghiệm bồi dưỡng, mà là giống như hồng thủy quang khái, hơn nữa thấy hiệu quả tốc độ cực nhanh. Nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm tế bào đoàn, tại tiếp xúc đến cỗ này năng lượng kinh khủng trong nháy mắt, giống như là thổi khí cầu một dạng điên cuồng bành trướng. Một lần, gấp 10, gấp 100 lần. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, màu trắng hoạt tính vật chất liền lấp kín toàn bộ cực lớn máng nuôi thấy. Cái này Tú Nạ hoàn toàn nói không ra lời. Ngắn ngủi trong phiến khắc, Nạ Dù Tổ liền hoàn toàn cải biến sinh vật đặc chất. Loại thủ đoạn này, Nạ Dù Tổ chậm rãi thu tay lại, nhìn xem mấy vị này đỉnh tiêm khoa học gia, nhàn nhạt hạ lệnh, bây giờ, nguyên liệu có, hơn nữa hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của các ngươi. Tiếp xuống điều phối việc làm, không cần ta dạy cho các ngươi đi. Tiếp xuống 3 ngày, trong phòng thí nghiệm ánh đèn cả đêm không tắt. Tất cả mọi người đều treo lên nồng đậm mắt quan tâm, trong mắt lại lập lòe cuồng nhiệt tia sáng, nhóm đầu tiên thành phẩm cuối cùng sinh ra. Nguyên vật liệu trở nên giống như ôn thuận tiểu động vật, họ Orosimaz cùng Tú Nạ chỉ cần phụ trách sau cùng điều phối cùng định tính. Nạ Dù Tổ ngồi ở trên ghế, nhìn xem trước mặt trưng bày 3 nhánh màu sắc khác nhau ống nghiệm. Đây là cường hóa y hình, cơ sở hình. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ treo lên có chút rối bời tóc, hưng phấn mà giới thiệu nói, dẹt trắng tế bào tại trừ bỏ đại bộ phận hoạt tính sau, chỉ lưu lại chữa trị cùng chức năng cường hóa. Tiêm vào sau có thể chữa trị vết thương cũ năm xưa, cường hóa xương cốt cơ bắp mật độ, để người bình thường có thể có được hạ nhẫn cấp bậc thể chất. Tác dụng phụ chính là tiêm vào sau trong một tuần sức ăn sẽ mở rộng 3 lần, cơ bản có thể không đáng kể. Nạ Dù Tô gật đầu, rất tốt, chỉ cần đăng ký thân phận tin tức đồng thời tuyên thệ hiệu chung, liền có thể miễn phí đối với tất cả bình dân phát ra. Ta phải bảo đảm bọn hắn lao động hiệu suất. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô gật đầu, sau đó bắt đầu giới thiệu chi thứ hai, đây là cường hóa hai hình, tinh anh hình. Gia nhập chút ít cùng cả dịn tế bào dung hợp sau đặc chất dẹt trắng tế bào, có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể cùng trả cơ gia lượng, đồng thời thu được yếu ớt năng lực tự lành. Đại khái chính là bệnh phá tay sau đó có thể nhanh chóng hồi phục trình độ. Nạ Dù Tô gật đầu, không tệ, xem như thành viên chính thức cùng quân đội tiêu chuẩn thấp nhất. Cuối cùng là ở giữa cái kia màu đỏ thuốc thử, đây là cường hóa ba hình, tiến hóa hình. Họ Đồ Sĩ Mạn thanh âm bên trong mang theo một tia si mê, trước đây ghen thuốc cải tiến bản, tại phía trước hai cái dược tề trên cơ sở lại tiêm vào chi này dược tề, khả năng cao có thể cưỡng ép xông mở nhân thể hạn chế khí, mở ra nhất dài cơ nhân tỏa. Mặc dù trải qua xử lý, dẫn đến tử vong tỷ lệ đã hạ xuống 5 phía dưới, nhưng vẫn như cũ tồn tại phong hiểm. Nhìn Nạ Dụ Tổ cầm lấy dược tề, ở dưới ngọn đèn lung lay, loại lực lượng này không cần phổ cập, đem nó xem như cao cấp ban thưởng. Chỉ có đã chứng minh sự trung thành của mình, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, mới có thể thông qua tích phân thu được. Nạ Dụ Tổ đứng lên, nhìn xem cái kia từng nhánh đang tại thùng đựng hàng dược tề. Kế tiếp, mở rộng dược tề sinh sản. Là thời điểm để quốc gia này máy móc triệt để bắt đầu chuyển động. Chương 120, Tuyết Quốc thay đổi. Chương 120, Tuyết Quốc thay đổi. Xa hoa trụy lạc, nâng ly cả chén. Trong đám người, người mặc đúng mức tây trang mỏ mổ xì dạ bù dạ đang giơ chén rượu, chuyện trò vui vẻ. Đã từng làm người nghe tin đã sợ mất mật quỷ nhân bây giờ đã thu lại sát khí, hóa thân thành Bắc Cảnh Thương hội người cầm lái. Khu khu. Phốc, trên chủ tọa, Bảo Thạch Thương hội lão hội trưởng đột nhiên ho khan kịch liệt, khăn tay bên trên nhuộm đỏ một mảnh. Hội trưởng đại nhân bệnh phổi phàm bảo. Mọi người ở đây bối rối lúc, dạ bù dạ tách mọi người đi ra, từ trong ngực lấy ra một chi tinh xảo dược tề đưa tới, "Lão hội trưởng, như tin được tại hạ, không ngại thử xem cái này, đây là Bắc Cảnh nội bộ đặc cung hoạt tính tề." Lão hội trưởng bán tín bán nghi uống xong, vẹn vẹn mười mấy giây, hắn vẻ mặt ủ rột lại mắt trần có thể thấy mà hưng luận, cặp mắt đục ngầu một lần nữa tỏa sáng thần thái, thậm chí cảm giác trẻ 10 tuổi. "Thần dược, đây là thần dược a?" "Dạ bù dạ hội trưởng, bao nhiêu tiền?" "Ta muốn hết." Trung quanh phú thương ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Dạ bù dạ lại thu tay lại, "Xin lỗi, thuốc này chỉ đổi không bán." Hắn nhìn khắp bốn phía, âm thanh to, "Vật này sản lượng rất thấp, chỉ có trở thành Bắc Cảnh hội giúp nhau theo phật tần nhị tỷ đồng bạn hợp tác, tích lũy đầy đủ tích phân mới có thể hối đoái." "Bất quá," hắn vung tay lên, người phục vụ vì mỗi vị khách quý đưa tới một cái tiểu quà, để tỏ lòng Bắc Cảnh thành ý, đây là tặng cho chư vị bằng hữu dùng thử. Trong góc, một vị khuôn mặt hiền lành béo thương nhân mượn xoay người động tác, lặng lẽ dính một điểm hộp quà bên trong dược dịch đến đến. Hắn là Lôi Minh Thương hội hội trưởng, cũng là làng mây cao cấp sĩ quan tình báo. Một cố ấm áp dòng nước ấm trong nháy mắt nổ tung, không chỉ có dễ chịu ám thương, liền trạ cờ dạ tinh luyện tốc độ đều tăng lên một tia. Béo thương nhân con ngươi kịch liệt co vào. Thế này sao lại là thuốc? Đây là hoàn mỹ cường hóa thể. Nếu như Giặc Ca đại nhân có thể dùng tới nó tham lam trong nháy mắt áp đảo hết thảy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp quà thiếp thân cất kỹ. Mặc kệ cái kia Bắc Cảnh cất giấu bí mật gì, loại này cấp chiến lược tài nguyên, nhất thiết phải thuộc về làng mây. Một cái nhận ứng thừa dịp lúc ban đêm phóng lên trời. Thời gian cực nhanh. Từ Nạ Dụ Tổ tiếp quản Tuyết Quốc, đã qua dòng dã 3 tháng. Phương Bắc trên mặt biển, hàn phong như dao cắt giống như gào thét. Một chiếc khổng lồ thương thuyền đang tại khó khăn đụng nát trên mặt biển băng nổi, hướng về mê vụ chỗ sâu thẳng tiến. Hu hu. Công chúa điện hạ, các vị làng lá nhẫn giả đại nhân. A Sạ Mạ San nước quỷ gối đóng băng bông thuyền, tùy ý nước mũi cùng nước mắt chảy ngang. Hướng về phía trước mặt sắc mặt tái nhợt, bọc lấy thật dày áo khoác cạ dạ hạ nạ cổ dù kỳ, tiến hành hắn bi tình diễn thuyết, kể từ cạ dạ hạ nạ đỏ tu bạo quân đó xoán vị sau đó, Tuyết Quốc nhân dân liền sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng a. Bọn hắn áo rách quần manh, bụng ăn không no. Bọn nhỏ tại trong đống tuyết chết quóng, các đại nhân tại dưới roi già kéo dài hơi tàn. Chúng ta ngày đêm đều đang mong ngài trở về, mong mọi chính thống vương thất đem bọn hắn cứu ra bể khổ. Một bên, vị kia vị quay chụp điện ảnh phủn hành mà theo tới đạo diễn, hoàn toàn không thấy hiện trường trầm trọng lại lúng túng không khí. Hắn đang hưng phấn mà chỉ huy nhiếp ảnh gia, trên nhảy dưới tránh, nhanh đẩy cận cảnh, cho sản nữ tiên sinh một cái ngựa chủ bạc tạ. Cái này bi thương tình cảm, cái này vong quốc lao thần cứu quốc nhiệt tình, quá hoàn mỹ. Đây mới là chúng ta muốn nghệ thuật sức kéo. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đem khuôn mặt trôn ở dơ lên trong cổ áo, thần sắc mất cảm giác lại kháng cự. Nàng nhìn xem phương xa mờ mờ mê bụi, chỉ muốn thoát đi cái này tràn ngập tuổi thơ cơn ác ngập chỗ, mà không phải làm chúa cứu thế gì. Lao đầu kia thật ồn ào. Vong tàu một bên khác, sai mặt không thay đổi thu hồi trong tay tập phát hoạn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn quỳ xuống đất khóc giống sàn đầy, nghiêng đầu hỏi hướng bên người đồng đội, trong giọng nói mang theo một tia hoang mang, trên sách nói, loại thời điểm này chúng ta muốn biểu hiện ra thông cảm, mới có thể rút ngắn cùng cố chủ quan hệ. Nhưng ta đi qua phân tích, chỉ cảm thấy tình báo của hắn có thể tràn đầy chủ quan nước đoán. Loại thời điểm này, ta hẳn là làm bộ trung tình đồng thời giành được tín nhiệm sao? Khu cụ đứng tại bên cạnh hắn tin đột nhiên túi người, ho kịch liệt đứng lên, tái nhợt trên mặt nổi lên một vòng bệnh trạng hừng hồng. Tin che miệng, bình phục một chút hô hấp, con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mê vụ chỗ sâu, đừng làm chuyện dư thừa, sai. Khu cụ, nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống, không phải làm tâm lý trưng cầu ý kiến. Cùng chú ý lao đầu kia, không bằng chú ý động tĩnh xung quanh. Mà tại bên cạnh hai người, Hạ Du nổ xạ cụ dạ tựa ở trên lan can, gió biển thổi rối loạn nàng tóc hồng, nhưng nàng phảng phất không có chút phát hiện nào. Nàng trong tay đang gắt gao nắm chặt một bản viết đầy lít nha lít nhít bút ký phong phú sách. Nghe sản được cái kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc, xạ cụ dạ cau mày thật chặt, trong mắt lóe lên một tia bực bội. Thật là, khóc có ích lợi gì a, nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, giống như là đang nói cho sản đời nghe, cũng giống là nói cho mình nghe. Khi xưa nàng cũng giống lao đầu này một dạng, gặp phải sự tình chỉ có thể khóc, chỉ có thể trốn ở Nạ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẻ sau lưng hô hào mau cứu ta, chỉ có thể cầu nguyện người khác tới cứu mình. Kết quả đây, Nạ Dụ Tổ đi, cũng không quay đầu lại từ bỏ nàng, xạ sủ kẻ vì truy tìm sức mạnh, cũng không biết tung tích, bị lưu lại nàng, nếu như không liều mạng mệnh chạy, liền thật sự liền bóng lưng của bọn hắn đều không thấy được. Ta muốn trở nên mạnh hơn. dựa vào chính mình sức mạnh xạ cụ dạ cắn môi, lật qua một trang sách, ép buộc chính mình đem những cái kia phức tạp thuật thức ghi tạc trong đầu. Cả cạ sĩ đứng tại cách đó không xa, dựa cột buồm, nhìn xem cái này ba cái bộ hạ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sai còn tại bụng về học tập như thế nào như cái người bình thường, tin tại trong ốm đau kiên trì đem chính mình coi là công cụ, mà xạ cụ dạ đang tại bức bách chính mình trở nên cứng rắn, thậm chí có chút uốn cong thành thẳng. Đem chính mình ép quá chặt à, xạ cụ dạ cả cạ sĩ nhìn xem cái kia trong gió rét còn tại liều mạng chống lưng thiếu nữ tóc hồng, âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này đang cố gắng dùng quá độ cố gắng để che giấu nội tâm bất an cùng bị ném bỏ sợ hãi. Cái này chắc vá đi ra ngoài mới đội 7 mặc dù mỗi người đều mang vết thương, nhưng cũng đều tại lấy phương thức của mình lão đảo trưởng thành lấy. Đúng lúc này, nhìn a, theo thuyền đột phá sương mù dày đặc, dần dần tiếp cận bến cảng. Xa đây đột nhiên chỉ về đằng trước, âm thanh sục sôi tới cực điểm, phản phất đã thấy khắp nơi người chết đói cùng chờ đợi cứu vớt nạn dân, đó chính là chúng ta cần cứu vớt. Tuyết quốc. Ô, một tiếng đinh thai nhức góc còi hơi mới dài, giống như viễn cổ cự thú thức tỉnh, trong nháy mắt thổi tan sau cùng một tầng hải sương mù. Sàn đầy giang hai cánh tay ra cứng lại ở giữa không trung bên trong. Chiếu vào bọn hắn mi mắt, căn bản không phải cái gì tiêu điều đổ nát làng trại, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì áo rách quần manh nạn dân. Mà là một tòa đứng sừng ở băng nguyên phía trên, đèn đuốc sáng trưng, hơi nước bốc lên. Sắt thép cứ điểm. Cực lớn công nghiệp ống khói giống như rừng sắt thép giống như cao vút, ngày đêm không ngừng mà phun ra màu trắng hơi nước trụ. Trên bến tàu, mấy chục đài cực lớn cần cầu trên không trung linh hoạt vũ động, đem chồng chất như núi thùng đựng hàng phun ra nuốt vào nhà kho. Nhất đạo hơi mở kết giới bao phủ toàn bộ bến cảng khu, đem giá lạnh cùng phong tuyết ngăn cách bên ngoài. Mà tại kết giới kia phía dưới, mặc dù bên ngoài là 30 độ giá lạnh, nhưng trên bến tàu các công nhân lại chỉ mặc đơn bạc đồ lao động. Bọn hắn từng cái sắc mặt hồng nhuận, bắp thịt cuộn cuộn. Thậm chí có người bởi vì vận chuyển hàng hóa quá ra sức mà nóng đến đầu đầy mồ hôi, chính xác mở nút thắt vào gió, lớn tiếng cười nói. Bận rộn, ồn ào náo động, lại tràn đầy làm cho người hít thở không thông sinh cơ bừng bừng. Cái này sạn đấy rủi rủi con mắt, hung hăng bóp bắp đùi mình một chút, đau đến nghe răng trợn mắt, đây là Tuyết quốc. Chúng ta có phải hay không đi sai chỗ? Nhìn xem những cái kia hồng quang đầy mặt, đang vì cuộc sống tốt đẹp mà phấn đấu nô lệ sạn được cảm giác chính mình phục hồi vương thất, cứu vớt thương sinh thế giới quan, tại thời khắc này sụp đổ một nửa. Quá tuyệt vời. Đạo diễn phát ra một tiếng hưng phấn thét lên, kích động đến toàn thân run rẩy, loại này công nghiệp mỹ học. Đây mới là chúng ta muốn bố cảnh a. Cạ cạ xì thở dài. Xem ra, quốc gia này bị cứu vớt phương thức, cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm a, sạn đầy tiên sinh. Chương 121, tạo phản chủ đề trong nháy mắt đi chạy chương 121, tạo phản chủ đề trong nháy mắt đi chạy trên bến tàu tiếng người huyên áo. Đã từng sóng quốc tạo cầu anh hùng, bây giờ Tuyết quốc công trình bộ đặc biệt mời cố vấn Tạ Juna, đang người mặc chắc địch lại dính đầy dầu mỡ đồ lao động, đứng tại thật cao trên đài chỉ huy. Hắn hồng quang đầy mặt, trong tay cơ lệnh kỳ, đang chỉ huy một đài cự hình cần cầu tiến hành dỡ hàng tác nghiệp. Cẩn thận một chút, đó là tinh vi máy tiện, đập hỏng đem các ngươi bán đều không thường nổi. Tạ Juna gào xong hét to, vặn ra bầu rượu ực một hớp liệt ỉu, nhìn xem trước mắt mảnh này rộn dịp rừng sắt thép, nhịn không được cảm thán, chậc chậc, nơi này kỹ thuật thực sự là biến chuyển từng ngày a. Nếu là trước kia ta có những thứ này máy móc, đừng nói tạo cầu, lớp biển ta đều muốn thử một lần. Đúng lúc này, một tiếng còi hơi hú dài. Chiếc kia chở đội 7 cùng điện ảnh chế tác đoàn thể thuyền vận tải khó khăn phá vỡ băng nổi, chậm rãi cập bờ. Cầu thang mạn thả xuống. Sớm đã khóc đến hai mắt đỏ sưng ạ xạ mạ sàn đầy, đỡ lấy vẻ mặt hốt hoảng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đi xuống. Sàn đầy nhìn xem trước mắt cái này xa lạ hết thảy, vừa định phát biểu nữa một phen liên quan tới vong quốc thống khổ cảm khái, thậm chí chuẩn bị quỳ xuống hôn mảnh này cố thổ. Ô, mảnh này bị ô nhục thổ địa a, chúng ta cuối cùng tích. Chói hai chuyển xe tiếng cảnh báo đột nhiên tại phía sau hắn vang dội. Sạn đầy dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vừa bẩn nhưỡng tốt cảm xúc trong nháy mắt nén trở về. Uy, lao đầu kia, không có mắt sao? Tạ Juna một mặt khó chịu đi tới. Hắn trên dưới quan sát một cái mặc quen cũ quý tộc trang phục, còn tại lao nước mắt sạn đầy, mặt mũi tràn đầy khó chịu, đừng ngăn cản tại trên đường chính. Không nhìn thấy phía sau xe muốn lái tới sao? Sạn đầy ngây ngẩn cả người, chỉ mình run rẩy nói, lớn mật, ta là trước đây đại danh gia thần gia thần. Tạ Juna cười nhạo một tiếng, giống như là nghe được trò cười gì. Giọng nói vô cùng hắn qua loa, ta quản ngươi là gia thần còn là gia nô, tại cái này bến cảng chỉ có công nhân. Đừng tại đây khóc tang, làm trễ mãi hậu cần hiệu suất, bán đi ngươi đều không thường nổi. Nói xong, Tạ Du Nạ nhìn đều không lại nhìn bầy dế nhũi này một mắt, quay người hướng về phía xa xa cần cầu hô to, tổ hai, động tác nhanh lên. Đêm nay nếu là kết thúc không thành chỉ tiêu, toàn biên trừ điểm. San cứng tại chỗ, bị cái này đổ ập xuống mắng một chập cho cảm động. Vừa mới xuống thuyền Cả Si, nhìn xem đi xa Tạ Du Nạ, luôn cảm giác người kia ẩn ẩn khá quen. Cả rẻ Hạ Nạ Thành. Phố buôn bán bên trong cái nào đó ấm áp tiểu quán phòng khách. Thừa dịp Cả Sĩ dẫn đội đi công việc thủ tục nhập cảnh đứng không, ạ xạ mạ sạn đẩy mang theo cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, bí mật triệu tập vài tên năm đó bộ hạ cũ. Trong phòng khách hơi ấm phong phú, trên mặt bàn bày đầy nóng hổi thức ăn và liệt hữu. Các vị, sạn đẩy đứng lên, giơ ly rượu lên, trong mắt rưng rưng, bắt đầu hắn chuẩn bị đã lâu cảm xúc mạnh mẽ diễn thuyết, ta biết các ngươi chịu khổ. Mấy năm này các ngươi chịu đủ, chính là đang chờ đợi một ngày này. Công chúa điện hạ trở về, làng lá viện quân cũng đến. Chỉ cần chúng ta nội ứng ngoại hợp, chắc chắn có thể lật đổ cái kia gọi Bắc Cảnh Liên Hợp Hội giúp nhau theo phật tần nhì tỷ kẻ xâm lược, khôi phục cổ rủ kỳ đại nhân vinh quang, để chính thống vương thất một lần nữa thống trị mảnh đất này. Nhưng mà trong dự đoán nhiệt huyết hưởng ứng cũng không có xuất hiện, thậm chí ngay cả tiếng phụ họa cũng không có. Trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nướng thịt tư tư vang dội âm thanh. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chỉ là ngồi ở trong góc một người, hoàn toàn không có để ý sạn đầy đang nói cái gì. Vài tên bộ hạ cũ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đã lộ ra cực kỳ lúng túng, khó xử, thậm chí là một tia nhìn đồ đần thần sắc. Cái kia, sạn đầy đại nhân, một cái khi xưa võ sĩ đội trưởng, bây giờ mặc thể diện chế phục có chút co quắp, xoa xoa đôi bàn tay, cắt đứt sạn đầy diễn thuyết, tạo phản chuyện này, có thể hay không tạm thời gác lại? Ngươi nói cái gì? Sạn đầy trợn to hai mắt, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chẳng lẽ các ngươi quên cổ rủ kỳ đại nhân ân tình sao? Không phải ân tình không ân tình vấn đề. Người kia chỉ bộ ngực mình huy chương, có chút tự hào lại có chút ngượng ngùng, thứ không dám giấu giếm. Ta bây giờ là một cái tiểu chủ quản, thủ hạ trông coi mấy chục người đâu, hơn nữa ta chỉ cần lại làm mấy tháng, liền có thể xin cho nhi tử hối đoái một cái hai hình tượng hóa thể. Nghe nói vật kia có thể cải thiện thể chất, thậm chí có thể để cho người bình thường nắm giữ tinh luyện trả cờ dạ khả năng. Đến lúc đó, nhà ta cũng có thể đi ra một cái nhẫn giả. Nghe xong hắn thế mà nhanh góp đủ tích phần, mấy người còn lại nhao nhao càng tới ánh mắt hâm mộ, bắt đầu lẫn nhau ganh đua so sánh ai tích phân càng nhiều, ai cuối năm thưởng càng phong phú. Chủ đề trong nháy mắt đi trệ. Nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí lập tức náo nhiệt, hoàn toàn không người để ý cái gì phục quốc đại nghiệp. Sàn đầy đứng ở nơi đó, như cái bị thế giới vứt bỏ thằng hề. Các ngươi bọn này phản đồ. Chó săn. Sàn đầy tức giận đến toàn thân phát run. Hắn đột nhiên lật ngược cái bàn, thịt rượu gắn một chỗ, chỉ vào đám người cái mũi chửi ầm lên, đám người kia là kẻ xâm lược. Cái kia dược tề là bọc lấy vỏ bọc đường độc dược. Các ngươi tinh thần võ sĩ đạo đâu? Các ngươi trung thành đâu? Nhìn xem nổi điên sàn đầy, vài tên bộ hạ cũ ánh mắt thay đổi, từ lung túng đã biến thành lạnh nhạt, thậm chí mang tới vẻ địch ý. Bây giờ thời gian là bọn hắn liều mạng việc làm đổi lấy, nếu ai muốn phá hư đây hết thảy, vì bảo trụ bây giờ bát cơm, cũng vì không bị liên lụy tiến trận này nhất định thất bại náo kịch. Tên kia chủ quản lặng yên nhấn xuống sau lưng trên tường trị an tố cáo cái nút. Xin lỗi, sàn đầy đại nhân, chúng ta không muốn lại trở lại bị đông lạnh chịu đói thời gian. Đồng trong lúc nhất thời, tuyết quốc đường biên giới ngoại vi, cuồn phong gào thét, tuyết lớn che giấu hết thảy dấu vết. Một chi mặc màu trắng áo giáp chiến thuật, làn da ngăm đen nhẫn giả tiểu đội, giống như báo tuyết một dạng tiềm phục tại băng tuyết bên trong. Làng mây tinh nhuệ điều tra tiểu đội. Đội trưởng, tình báo là thật. Một cái cảm giác nhẫn giả thu tay lại, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem nơi xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng phòng thí nghiệm, loại này có thể để thăng nhục thể hoạt tính, thậm chí chữa trị ám thương cấp chiến lược dự thể, lại là loại này biên thủy tiểu quốc sản xuất. Làng mây đội trưởng nhìn phía xa rừng sắt thép, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng kiêng kỵ. Loại kỹ thuật này nếu như bị làng mây nắm giữ, kết hợp mây ảnh thôn vốn là thịnh hành thể thuật, làng mây thực lực sẽ nên đón trọng đại để thăng. Tương phản, nếu như để mặc cho mặc kệ, để loại thuốc này hướng chạy thổ quốc hoặc hỏa quốc, làng mây ưu thế đem không còn xuất lại chút gì. Tất nhiên không thể thông qua giao dịch thu được, đội trưởng chậm rãi rút ra sau lưng nhẫn đao, âm thanh lãnh khốc, vậy thì trực tiếp đi bọn hắn phòng thí nghiệm cầm phối phương. Nếu như cầm không đi, liền triệt để phá hủy nó. Hành động. Bá. 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 Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt đâm rách phong tuyết, vượt qua đường biên giới, hướng về không chút nào phòng bị phòng thí nghiệm đánh tới. Chương 122, Tôn Nghiêm là ăn không no. Chương 122, Tôn Nghiêm là ăn không no. Ở ngoài phòng thí nghiệm đây, mấy thân ảnh từ trong đống tuyết lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác kết giới đã bài trừ, động tác nhanh. Làng mây ám bộ tiểu đội trưởng âm thanh tại trong gió tuyết lộ ra phá lệ băng lãnh. Sáu cái thân ảnh giống như ưu linh cấp tốc lẻn vào. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, lẻn vào khu hội tâm, cướp đoạt dược tề tư liệu, tiếp đó phá hủy ở đây. Xem như giặc cả đại nhân đội thân vệ hậu bổ, bọn hắn đối với thân thủ của mình có tuyệt đối tự tin. Loại này biên thủy tiểu quốc nhẫn giả phản bội phòng giữ sức mạnh, đối bọn hắn tới nói cùng giấy dán không có khác nhau. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới bước vào phòng thí nghiệm đại môn trong nháy mắt, đang đang đang, nguyên bản một mảnh đen kịt hành lang, tất cả đèn cấp tốc sáng lên, đem ở đây chiếu lên giống như hạ cụ ban ngày. Bị phát hiện, cường công, tất nhiên lẻn vào thất bại, vậy thì chính diện đánh tan. Làng mây đội trưởng khẽ quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra một đạo ánh chớp, thẳng tắp phóng tới nội bộ. Hắn nhẫn đao cuốn lấy có thể chặt đứt sắt thép lôi điện, hung hăng bổ về phía trước nhất một cái thủ vệ. Hắn thấy loại trình độ này tiểu quốc nhẫn giả, một giây sau liền sẽ biến thành hai khúc thang cốc. Nhưng mà, keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, cũng không có trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe. Tên lính gác kia thế mà cầm trong tay trường đao, ngạnh sinh sinh giữ lấy hắn bao trùm lấy lôi thuộc tính trả cờ dạ nhẫn đao. Phải biết, hắn nhẫn đao thế nhưng là chứa lượng nhất định trả cờ dạ kim loại. Làng mây đội trưởng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hơn nữa không chỉ là vũ khí vấn đề, hắn có thể cảm giác được đối phương không chỉ khí lực bên trên, cùng mình cái này lôi hận tinh anh đánh đồng. Hơn nữa nhìn trong mắt của hắn còn mang theo hương phấn, loại kia ánh mắt của nhiệt, giống như là sói đói thấy được thịt tươi, dân cờ bạc thấy được thẻ đánh bạc. Hắn không biết là tại những này thủ vệ trong mắt, hắn căn bản không phải cường gì, mà là đi lại. Kết sủ, tích phân, lan đi. Làng mây đội trưởng dù sao cũng là tinh anh trong tinh anh, kinh nghiệm chiến đấu xa không là bình thường thủ vệ có thể so. Cho dù ở sức mạnh cùng trên vũ khí tương xứng, kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên cũng muốn càng hơn một bậc. Một cước đem trước mắt thủ vệ đã bay, còn không đợi hắn buông lòng một hơi, càng nhiều thủ vệ đã giống như thủy triều vào tới. Hơn 10 người võ trang đầy đủ thủ vệ từ bốn phương tám hướng bao vây bọn hắn. Lúc này, vị này làng mây đội trưởng hoảng sợ phát hiện, những thủ vệ này thế mà mỗi người đều có to con tố chất thân thể cùng kinh người tốc độ phản ứng, đáng sợ hơn là mỗi người bọn họ tựa hồ cũng đưa sinh tử tại không để ý đến cùng. Phốc phốc, Một cái nhẫn giả làng mây giả thật vất vả dùng cù nải đâm xuyên qua thủ vệ đuổi, vốn cho rằng có thể hạn chế hành động của đối phương. Kết quả tên lính gác kia nhìn cũng chưa từng nhìn vết thương một mắt, nơi vết thương mầm thịt tại dẹt trắng tế bào tác dụng phía dưới điên cuồng nhúc đích, vài giây đồng hồ liền cầm máu. Ngay sau đó, thủ vệ cười gần trở tay một đao đâm vào nhẫn giả làng mây phần bụng, lựa chọn lấy thương đổi thương. Đây chính là trong tình báo cường hóa tể. Làng mây đội trưởng nhìn xem liên tục bại lui thủ hạ, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Loại này cấp bậc tố chất thân thể đã hoàn toàn sánh ngang thể thuật sở trường đặc biệt thượng nhẫn, mà cái này vẹn vẹn chỉ là sản xuất hàng loạt binh sĩ. Đáng chết, đây là quái vật gì? Phòng thí nghiệm chỗ sâu, trong phòng giám sát, họ đổ xì mạt trong tay bưng một ly cà phê nóng, nhiều hứng thú nhìn trên màn ảnh chém giết hình ảnh, trong con ngươi màu vàng nóng tràn đầy nghiền ngẫm. Không hổ là làng mây tinh nhuệ, những thứ này sản xuất hàng loạt binh sĩ đối mặt bọn hắn còn là kém chút hỏa hầu. Mặc dù hai hình chiến sĩ tại trên thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn, nhưng kỹ xảo chiến đấu còn là quá mức thô ráp. Một bên giả cờ sĩ cạ bụ tô đẩy mắt kính một cái, đang nhanh chóng mà ghi chép số liệu. Dù sao chỉ là tốc thành sản phẩm, thuốc trích không đến một tháng, không có đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Bất quá thực chiến số liệu rất hoàn mỹ, sức khôi phục, sức mạnh tăng phúc đều đạt đến mong muốn. Họ đổ xì mạt đại nhân, phải phái ba hình chiến sĩ sao? Cạ bụ tô hỏi. Họ đổ xì mạt nhấp một miếng cà phê, lắc đầu, không cần. Công nhân quét đường đã đến. Trên chiến trường, làng mây tiểu đội mặc dù bị ngăn cản, nhưng bằng mượn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng lôi độ lực sát thương, còn là dần dần chiếm cứ thượng phong. Chớ cùng đám điên này dây dưa, tập trung một điểm đột phá. Làng mây đội trưởng đá văng một cái thủ vệ, hai tay kết ấn, chuẩn bị phóng thích phạm vi lớn lôi độn thanh tràng. Đúng lúc này, thập chỉ xuyên đạn kẹt ti sen đần, giọng nói lạnh lùng vang lên. Phốc phốc phốc, mấy viên cốt đánh phá không đánh tới. Ngoại trừ nắm giữ tinh anh thượng nhận thực lực đội trưởng miễn cưỡng dùng nhẫn đao chặn công kích bên ngoài, còn lại vài tên làng mây thành viên thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị cái này cốt đánh tinh chuẩn nổ đầu. Nam thi thể gần như đồng thời sủi lơ ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Ai? Làng mây đội trưởng cả người lông tơ trong nháy mắt tạt lập, hoảng sợ nhìn bốn phía. Nhưng mà, còn không đợi hắn có càng nhiều động tác, một cỗ xuyên tim hàn ý từ phía sau lưng đánh tới. Phốc phốc. Một cái sắc bén cốt thứ đã từ sau tâm đâm vào, xuyên qua lồng ngực, từ ngực lộ ra. Làng mây đội trưởng khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem cái kia dính đầy chính mình máu tươi xâm hạ cụ cốt thứ, trong mắt hào quang cấp tốc tiêu tan. Thi thể trượt xuống, lộ ra sau lưng cái kia người mặc màu trắng chiến đấu phục thiếu niên. Cả cụ giả kỳ mỹ mạ rồ mặt không thay đổi lắc lắc cốt thứ bên trên huyết kế, ánh mắt lạnh nhạt. Vừa rồi còn có thể cùng sản xuất hàng loạt thủ vệ đánh đánh ngang tay làng mây tinh nhuệ, ở trước mặt hắn giống như gà đất chó sành, trong nháy mắt toàn diện. Thu đội, xử lý thi thể. Kỳ mỹ mạ rồ nhàn nhạt hạ lệnh. Đúng lúc này, hắn bên thai máy truyền tin vang lên. Kỳ mỹ mạ rồ đại nhân, ta là tình báo ban. Vừa mới tiếp vào đến từ thành khu tố cáo, có người ở trong tiểu quán công khai kích động phản loạn. Đối phương tựa hồ có tổ chức có dự mưu, xin ngài nhất thiết phải dẫn đội đi tới trấn áp. Kỳ mỹ mạ rồ ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Chân trước vừa giết hết ngoại địch, chân sau trong nhà liền có nội gián. Hắn quay người, nhìn phía sau vừa mới chạy đến đội phòng vệ thành viên. Tất cả mọi người, đi theo ta. Đi thanh ly đám kia không biết sống chết phản tặc. Tiểu quán phòng bên trong. Lúc này bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng. À xạ mạ xạ nữ tê liệt trên ghế ngồi, nhìn xem chung quanh dù là mang tiếng xấu cũng phải cùng hắn phân rõ giới hạn bộ hạ cũ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không dám tin. Các ngươi sao có thể dạng này vì một điểm kia điểm cái gọi là tích phân. Liền tôn nghiêm cũng không cần sao. Tên kia âm thầm tố cáo cái nút chủ quản hít sâu một hơi, đứng lên, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn, sáng đời đại nhân, tôn nghiêm là ăn không no. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy cho vị đại nhân kia việc làm có cái gì mất mặt. Ít nhất, hắn đem chúng ta làm người nhìn. Đúng lúc này, vâng, phòng cái kia phiến cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước bị đá nắp ấy. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe bên trong, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn hàn phong dốc vào. Ai dám đối với nạ rủ tổ đại nhân bất kính? Kỳ mỹ mạ dầu nghiêm nghị quát lên, sắc ý trong nháy mắt phong tỏa bên trong bao xương tất cả mọi người. Nhưng mà, làm hắn thấy rõ trước mắt cảnh tượng lúc, hắn cái kia trương vạn năm không đổi lạnh nhạt khuôn mặt, hiếm thấy cứng lại. Không như trong tưởng tượng tinh nhuệ binh sĩ, không có người mang tuyệt kỹ kẻ ám sát. Ở trước mặt hắn, chỉ có một cái bị dọa đến từ trên ghế trượt xuống, đũ quần đã ướt rồi một mảnh lão già hõm hẹm sàn đấy. Cùng với đang giúp ở trong góc run lẩy bẩy, một mặt ngậm bức cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ. Kỳ mị mạ rồ trầm mặc. Phía sau hắn mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị đại khai sát giới kiếm lấy tích phân cảnh bị đội viên nhóm cũng trầm mặc. Kỳ mị mạ rồ ánh mắt tại trong phòng khách vừa đi vừa về quét mắt hai vòng, dường như đang tìm kiếm dù là một cái nhìn hơi có chút sức chiến đấu địch nhân. Nhưng thật đáng tiếc, không có. Ước chừng qua 2 giây, hắn chậm rãi quay đầu, chỉ vào bọn này già yếu tàn tật, hỏi hướng sau lưng tình báo viên, đây chính là ngươi nói. Cực kỳ nguy hiểm trình biến. Bộ hạ lau mồ hôi lạnh, lúng túng cúi đầu, ách. Báo cáo đại nhân, mặc dù chỉ có mấy người nhưng từ ngoài cửa nghe, bọn hắn khẩu hiệu kêu chính xác rất vang lên. Kỳ mị ma rồ, chương 123, cố nhân vẫn là địch nhân chương 123, cố nhân vẫn là địch nhân tính toán. Kỳ mị ma rồ thu hồi ánh mắt, trong mắt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thậm chí khinh thường với tự mình động thủ, chỉ là kẻ nhạt vô vị phất phất tay, toàn bộ mang đi. Một đám cảnh bị đội viên cấp tốc tiến lên, đem sạn đầy bọn người bắt giữ đồng thời mang ra tử quán. Nhưng mà, một đoàn người vừa đi ra đại môn không có mấy bước, dừng tay. Một tiếng quát chói hai tiếng vang lên. Hạ Tặc cả sĩ cuối cùng xong xuôi thủ tục nhập cảnh, mang theo mới đội 7 chạy hết tốc lực về. Nhìn thấy chính mình người bị thác như bị người bắt giữ, cả cạ xì thân hình thoát một cái, trong nháy mắt cắt vào trung tâm chiến trường. Tay hắn cầm cú lại, mắt cá chết đã hoàn toàn mở ra, tam câu ngọc xạ dịn gặm tại dưới ánh đèn lờ mờ tản ra ánh sáng đỏ tươi. Các ngươi là ai? Tại sao muốn ra tay với bọn họ? Cả cạ xì gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bạch phát thiếu niên. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này cực kỳ nguy hiểm. Đối phương mặc dù coi như tuổi không lớn lắm, thế nhưng thân màu trắng trên trang phục chiến đấu còn dính lấy đỏ tươi huyết kế, một cố làm cho người nôn mửa mùi máu tươi đập vào mặt. Lão sư, theo sát phía sau xạ cụ dạ, sai cùng tin cũng xông vào vòng đây, nhao nhao rút vũ khí ra, cùng quanh mình cảnh bị đội viên tạo thành giằng co. Đối mặt làng lá thượng nhẫn uy áp, kỵ bị mạ rồ liền lông mày đều không nhíu một cái, chỉ là bình thản đưa tay, trưởng trong lòng một cây sắc bén cốt thứ rách ra mà ra, trực chỉ cả cà si, người này dính liễu kích động phản loạn, nghiêm trọng vi phạm trị an quản lý pháp, ta tại thi hành công vụ. Đến lúc đó các ngươi kỵ bị mạ rồ ánh mắt lạnh lẽo, trên thân sát ý trong nháy mắt bộc phát, đeo vũ khí phi pháp xâm nhập chấp pháp hiện trường, là muốn hướng chúng ta tuyên chiến sao? Cả si cao mày. Trước mắt đám người này trật tự tự nhiên, giáp trụ tinh lương, tuyệt không phải tầm thường lưu vong nhận giả, mà sẵn đấy bộ kia bùn nháo một dạng bộ dáng cũng làm cho hắn trong lòng lo nghĩ bộc phát. Nhưng mà, hắn là nhiệm vụ của chúng ta bảo hộ đối tượng, tại hắn thoát ly bị thác phía trước, ta không thể nhường ngươi mang đi hắn. Cả cạ sĩ trầm giọng nói, chờ ngại người chấp pháp, giết không tha. Kỳ mị mạ dù không nói nhảm thói quen. Tại lo di của hắn bên trong, ngoại trừ nạ rủ tổ đại nhân, bất kỳ vật cản nào đều là địch nhân. Vâng. Kỳ mị mạ dù mặt đất dưới chân trong nháy mắt vỡ vụn, cả người hắn giống như một quả đạn pháo phóng tới cả cạ sĩ. Thật nhanh. Cả cạ sĩ con ngươi co rụt lại, trong tay cù nải trong nháy mắt đón đỡ. Ken. Cốt thứ cùng cù nải trong nháy mắt va chạm, phát ra tiếng kim loại va chạm, lực lượng khổng lồ chấn động đến mức cả cạ sĩ hổ khẩu run lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương xương cốt vậy mà so sắt thép còn muốn cứng rắn. Đây là thi cốt mạch xỉ của Sủ Mi Aku. Làng xương huyết kế giới hạn kẹt cầy gần cái. Cả cạ sĩ bị thúc ép lui lại, đồng thời hai tay tàn ảnh giống như cấp tốc kết ấn. Lôi đột lôi thú truy nha. Ánh chớp ngưng kết, một cái từ lôi điện tạo thành manh thú gầm thét phóng tới Kimi Mạ Rồ. Kimi Mạ Rồ không tránh không né, dưới làn da đột nhiên hiện ra một tầng thảm hạ cù màng xương. Lôi điện đập nện tại màng xương bên trên vậy mà chỉ để lại mấy đạo nám đen vết tích, căn bản là không có cách đánh xuyên phòng ngự. Loại lực phòng ngự này ngay tại thế cục sắp mất khống chế, đội 7 chuẩn bị liều mạng lúc. Dừng tay a, Kimi Mạ Rồ. Một đạo mang theo bất đắc dĩ giọng nữ đột nhiên vang lên. Kimi Mạ Rồ cái kia sắp đâm ra cốt mâu lạnh sinh sinh bị ngừng, khoảng cách cả cạ sĩ cổ họng chỉ có mấy centimet khoảng cách. Hắn không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng thu hồi cốt thứ, lui ra phía sau nửa bước, khôi phục thường ngày bộ dáng. Cả cạ sĩ cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chỉ thấy một người mang kính mắt, có một đầu đỏ tươi tóc dài thiếu nữ đang tựa vào trên khung cửa. Nàng đẩy mắt kính một cái, ánh mắt tại cả cạ sĩ cùng xạ cụ dạ trên thân dừng lại phút chốc, ngữ khí có chút phức tạp. Đã lâu không gặp, cả cạ sĩ tiên sinh, còn có xạ cụ dạ, là ngươi. Xạ cụ dạ che miệng lại, thất thanh gọi bảo, cả dìn, nàng tuyệt sẽ không nhận sai. Cái kia tại trung nhẫn khảo thí trong lúc đó một mực đi theo nạ rủ tổ sau lưng, không đúng làng có nữ hải. Mà bây giờ, nàng mặc một thân giả dạng chế phục, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tự tin cùng thong dong, cùng lúc trước gặp cảnh khốn cùng hình tượng đơn giản tưởng như hai người. Cả dìn, ngươi ở nơi này xạ cụ dạ âm thanh có chút run rẩy, theo lý thuyết. Cái kia nghe đồn là thật sao? Nơi này thủ lĩnh chính là Nạ Dụ Tổ. Cả Dìn không có trực tiếp trả lời, đi đến trung ương, khinh bị liếc qua trên đất san đầy, đây chính là các ngươi người phải bảo vệ. Vì một cái muốn phục hồi chế độ cũ, hơn nữa còn hoàn toàn không có đầu óc ngu xuẩn, liền muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Cả Sĩ thu hồi cú nải, kéo xuống hộ ngạch che khuất xạ gì gặng. Chúng ta chỉ là tại thi hành nhiệm vụ. Bất quá, tất nhiên gặp người quen, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Vừa bạn, Cả Dìn quay người, làm một cái thỉnh thủ thế, Nạ Dụ Tổ đại nhân đã sớm cảm giác được các ngươi trả cờ ra. Hắn đang tại đại danh phủ chờ lấy các vị. Ôn chuyện cũng tốt, đàm phán cũng tốt. Có lời gì, ở trước mặt nói với hắn a. Tuyết quốc gió tuyết vẫn như cũ. Nhưng đối với bây giờ đi tới đại danh phủ trên đường đội bảy tới nói, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút phức tạp. Ven đường, bọn hắn thấy được còn tại vận chuyển nhà máy, thấy được đội ngũ chỉnh tề đội phòng vệ, cũng nhìn thấy trong mắt có ánh sáng bình dân. Đây đều là Nạ Dụ Tổ làm sao? Sakura nhìn xem đây hết thảy, cảm giác khi xưa thiếu niên kia trở nên càng ngày càng xa không thể chạm. Đội trưởng, cái kia gọi ký mí mạ rồ ra hỏa sai thấp giọng. Trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm trọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu quả thật đánh nhau, ta không có nắm chắc có thể còn sống sót. Cả cạ si trầm mặc không nói. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi giao thủ trong nháy mắt. Loại kia không để ý sinh tử phương thức chiến đấu, loại kia bền chắc không thể gãy phòng ngự. Nạ Dụ Tổ đến cùng là từ đâu thu thập đến như vậy nhiều quái vật. Sau đó không lâu, một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi xưa cả dạ hạ nạ đỏ tu đại danh phủ, bây giờ đã biến thành toàn bộ bắc cảnh quyền hạn trung khu. Mở cửa lớn ra, một cỗ ấm áp khí lưu xông tới mặt. Phòng khách rộng rãi bên trong cũng không có cái gì dư thừa trang trí, chỉ có một tấm cực lớn bàn dài, cùng với cái kia cao cao tại thượng vương tọa. Người mặc áo che gió màu đen Nạ Dụ Tổ đang ngồi ở chỗ đó, một tay chống đỡ gương mặt, đang nhìn chăm chú đám người. Trong mắt chỉ có bình tĩnh. Hoan nên đi tới Tuyết Quốc. Nạ Dụ Tổ nhếch miệng lên một nụ cười, âm thanh trong đại sảnh quanh quẩn, cả cả sĩ lao sư, còn có Sakura. Sakura nhìn xem cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, nước mắt không tự chủ tại trong hốc mắt quay tròn. Thiên luôn bạn ngữ kẹt tại trong cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn: "Naruto, ngươi thật sự không có ý định trở về rồi sao?" Naruto không có trả lời. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang, cuối cùng dừng ở Kakashi trước mặt, ánh mắt nghiền ngẫm: "Trở về? Trở lại cái kia gần như sụp đổ thôn." Kể từ Naruto đại náo một trận sau đó, cái kia khi xưa tối cường nhận thôn đã sớm vô cùng suy yếu. Hokage đệ tam vốn định nhường ngôi cho Suna, kết quả Suna cũng bị Naruto mất đi, dì dì ra lại không thấy bóng dáng. Cuối cùng tại Hỏa Quốc đại danh áp lực dưới, làng lá quyền hạn ngạnh sinh sinh bị chia ra làm ba. Từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng hai cái khi xưa cao tầng cố vấn, bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cùng ngụ tạ tạn của hạ dự, tổ ba người hợp đồng đã ký kết sẽ cùng chấp chính. Công kênh cơ quan, thấp hiệu suất cùng khô kiệt tài chính, đang để làng lá ở thời đại trước nước bùn bên trong gia tốc hư thối. Mà hết thể kẻ đầu tiêu chính là trước mắt cái này mang theo ý cười thiếu niên tóc vàng. Nạ rủ tổ giang hai cánh tay, lộ ra được hết thể trung quanh, xem ở đây, cả xì lao sư. Ở đây mới là tương lai. Mà các ngươi nạ rủ tổ nhìn xem trước mặt mấy người, chỉ là thời đại trước tàn đàn thôi. Chương 124, người một khi ăn no liền sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chương 124, người một khi ăn no liền sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung thời đại trước tàn đảng. Nếu là lúc trước, Kakashi có thể đối với loại này ngạo mạn ngôn luận khịt mũi coi thường. Nhưng hồi tưởng lại dọc theo con đường này kiến thức, ánh mắt càng phức tạp. Nhưng mà, còn không đợi hắn đáp lại, một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc đột nhiên phá vỡ trong đại điện yên tĩnh. Hu hu, cô dù kỳ đại nhân a, ngài nhìn thấy sao? À xạ mạ xạ nầy nằm dạp trên mặt đất, hai tay nện sàn nhà, nước mắt chảy ngang mà chỉ vào nạ dù tổ, quốc gia này. Quốc gia này bị bọn này cường đạo làm bẩn a. Cả rẻ hạ nạ nhà vinh quang. Hu hu nạ rủ tổ nguyên bản bình tĩnh lông mày lập tức nhăn lại. Hắn quay đầu, nhìn xem cái này dù cho tới bây giờ còn thấy không rõ tình thế, đám chìm tại bản thân trong cảm động lao đầu, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Quá ổn. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thậm chí không cần lại nói thêm cái gì, lập tức liền có hai tên hộ vệ tiến lên, một trái một phải đem hắn chống đứng lên. Thả ta ra. Các ngươi bọn này ác đồ. Ta sớm muộn muốn đem các ngươi trục xuất. Ta muốn sán đầy liều mạng giấy rùa, nhưng ở đi qua ba hình cường hóa hộ vệ trong tay, sự phản kháng của hắn lộ ra vô lực như thế. Đã ngươi nóng như vậy yêu mảnh đất này, cái kia liền đi tự tay xây dựng nó a. Nạ dù tổ phất phất tay, giống như là tại xua đuổi một con ruồi, đem hắn đưa đi đệ tam đường hầm đảo than đá. Mang đi. Theo sản đầy như giết heo tiếng kêu thảm thiết từ từ đi xa, trong đại điện cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Cả sĩ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn xem chúng quanh nhìn chằm chằm đội phòng vệ cùng hộ vệ, cuối cùng còn là giữ vững trầm mặc. Hắn biết, nhiệm vụ lần này đã kết thúc. Xử lý xong một cái phiền phức nhỏ, Nạ dù tô đưa ánh mắt về phía một mực trốn ở xạ cụ dạ sau lưng, run lẩy bẩy cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ. Tới. Nạ dù tô mở miệng, ngữ khí bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ toàn thân run lên, nàng vô ý thức nắm chặt xạ cụ dạ góc áo, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sợ rơi xuống cùng sạn tương tự hạ tràng. Nhưng ở Nạ dù tô bình tĩnh mà lạnh mặc mà chăm chú, nàng còn là run run rẩy rẩy mà thẳng bước đi ra, đứng ở Nạ dù tô trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ âm thanh phát run. Nếu như ngươi muốn cho ta làm khôi lỗi đại danh, ta sẽ không đáp ứng. Ta chán ghét ở đây, ta chỉ muốn ly khai nơi này. Khôi lỗi đại danh. Nạ dù tổ khép cười một tiếng, giống như là nghe được trò cười gì. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, quản lý quốc gia là một hạng tinh vi việc làm, cần trí tuệ, quyết đoán cùng thủ đoạn. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như đem quốc gia giao cho như ngươi loại này chỉ có thể trốn tránh nữ nhân, mới là đối với ở đây nhân dân lớn nhất tàn nhẫn. Cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ ngây ngẩn cả người. Nàng muốn cho rằng đối phương sẽ bức bách nàng kế thừa đại danh chi vị, tiếp đó lợi dụng nàng huyết thống chấn an dân tâm. Ta không cần một cái kẻ thống trị, không ai có thể dẫm ở trên đầu của ta, dù cho chỉ là trên danh nghĩa ngụy trang. Nạ dù tổ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cảm giác gáp bách mười phần, quốc gia này chỉ có một thanh âm, kia chính là của ta âm thanh. Nhưng mà nạ dù tổ lời nói xoay chuyển, từ trong ngực móc ra một phần vừa hoàn thành không lâu hợp đồng, ném vào cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trước mặt, ta cần một cái thần tượng. Thần tượng? Cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ có chút mờ mịt, nhặt lên văn kiện. Không tệ. Nạ dù tô đẩy mắt kính một cái, bình tĩnh tự thuật đạo, mặc dù ta có năng lực để bọn hắn ăn cơm no, nhưng người một khi ăn no, liền sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như không nghĩ biện pháp tiêu hao tinh lực của bọn hắn liền sẽ bắt đầu suy xét một chút có không có, tỉ như chính trị, tỉ như quyền hạn, cái này rất phiền phức. Vì phòng ngừa bọn hắn tinh lực dồi dào, đi suy xét một chút không nên suy tính vấn đề, ta cần cho bọn hắn cung cấp một chút tinh thần giải trí cùng ký thác. Nạ dù tô nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh nhạt không che giấu chút nào nói, cho nên, ta cần một cái thần tượng. Một cái có thể tại bọn hắn sau khi làm việc điên cuồng truy phủng, tiêu thụ nhiệt tình. Hơn nữa có thể đại biểu Tuyết Quốc Mỹ hảo hình tượng linh vật. Ngươi là trước đây đại danh nữ nhi, lại là danh khí vang dội diễn viên, dùng để làm cái này linh vật lại cực kỳ thích hợp. Ký phần hợp đồng này. Nạ dù tổ trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Ngươi không cần xử lý bất luận cái gì chính vụ, cũng không cần đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi chỉ cần làm sở trưởng cũ của ngươi, ở quốc gia này xa hoa nhất trong dạp hát ca hát, diễn kịch, tiếp nhận vạn dân gieo họ. Ngươi sẽ có tiền tiêu không hết, cấp cao nhất bảo an, cùng với nạ dù tổ đến gần nàng, nói khẽ, ngươi khát vọng nhất. Không cần gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm tự do. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Nàng muốn là một người chịu qua thương tích, không ngừng đang trốn tránh thực tế. Nàng không muốn làm chúa cứu thế gì, càng không muốn gánh vác quốc gia gánh vác. Nàng mong muốn, vẹn vẹn làm một diễn viên mà sống lấy, an toàn, giàu có còn sống. Cái này, Không phải liền là nàng nằm mộng cũng muốn phải qua sinh hoạt sao? Nàng nhìn ký hợp đồng một lần, nhìn xem phía trên đãi ngộ cùng điều khoản, nàng hô hấp trở nên dồn dập lên. Ta ký. Cả dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ nắm lên bút, cực nhanh ký tên của mình. Ký xong chữ sau, nàng phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cả người đều hư thoát. Làm xong linh vật, Nạ Dù Tô đưa mắt về phía một bên khác. Cái kia tuổi trên 50 điện ảnh đạo diễn đang chỉ huy nhiếp ảnh gia hướng về phía Nạ Dù Tô cùng trụ, hoàn toàn không có ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm. Thằng đến Nạ Dù Tô ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng là vừa mới hạ lệnh đem người kéo đi đào than đá nhân vật hung ác. Còn có các ngươi. Nạ Dù Tô từ tốn nói. Đạo diễn dọa đến khẽ run rẩy, lộn nhào chạy tới, quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, thuận tay còn cho còn tại quay chụp nhiếp ảnh ra một cái bạo lận, lôi kéo hắn cùng một chỗ quỳ xuống. Đừng giết ta, chúng ta chỉ là chụp điện ảnh, ta cái gì cũng không biết, chúng ta lập tức liền xóa, lập tức xóa, không cần sợ hãi, ta không giết ngươi. Nạ Dù Tô đi đến trước mặt hắn, đưa tay đem hắn đỡ dậy, trên mặt mang nhìn không thấu đủ cười, tương phản, ta rất thưởng thức tài hoa của ngươi, chỉ có điều phùn hành loại kia giả tạo phim nát, về sau cũng không cần chụp. Ai? Đạo diễn ngây ngẩn cả người. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi vì Tuyết Quốc quay chụp tác phẩm mới. Nạ Dù Tô chỉ ra ngoài cửa sổ cái kia phiến khí thế ngất trời khu công nghiệp, chỉ hướng thiên không bên trong tuần hành phi thuyền. Ta muốn ngươi dùng ngươi ống kính đi ghi chép quốc gia này của thời, đi tuyên dương lý niệm của chúng ta. Đơn giản tới nói, ta muốn ngươi chụp một bộ đủ để cho toàn bộ nhận giới người nhìn, đều nghĩ di dân tới đây phim quảng cáo. Nhìn xem đạo diễn đờ đẫn biểu lộ, Nạ Dù Tô ném ra kế hoạch của hắn để báo đáp lại. Ta sẽ vì ngươi cung cấp tân tiến nhất chụp ảnh thiết bị, 10 ước lượng tài chính, thậm chí có thể phân phối một chiếc phi thuyền tạo điều kiện cho ngươi tiến hành mọi thời tiết hàng chụp. Chỉ cần ngươi có thể chụp ra thứ ta muốn. Nghe được phi thuyền hàng chụp cùng với món tiền tài lớn rót vào, đạo diễn biểu lộ trong nháy mắt trở nên 10 phần đặc sắc. Sợ hãi. Lập trường. Tại thời khắc này hết thể gặp quỷ đi thôi. Lão bản. Đạo diễn đông nhiên nắm chặt Nạ Dù Tô tay, kích động đến toàn thân run rẩy. Ngài chính là ta chi âm à. Kỳ thực ta cũng đã sớm nhìn loại kia tình tình ái ái phim nát khó chịu. Lời vừa ra khỏi miệng, đáy lòng của hắn một chỗ mơ hồ đau nhói một chút. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng mộng tưởng chụp ra xúc động linh hồn tác phẩm, đối mặt trước mắt đại lão khẳng khái ủng hộ. Đi con mẹ nó nghệ thuật. Đây mới thật sự là sáng tác. Ta chụp. Ta nhất định chụp ra chấn kinh nhẫn giới tác phẩm đồ sộ. Nhìn xem trong nháy mắt phản chiến đạo diễn, còn có một mặt thỏa mãn cả dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ. Cả si cùng xạ cụ dạ trong gió lộn xộn. Đây chính là Nạ Dù Tô thủ đoạn sao? Không cần vũ lực, vẹn vẹn mấy câu, liền đem nó hắn mấy người cầm xuống. Xử lý xong những chuyện vụn vặt kia, Nạ Dù Tô một lần nữa nhìn về phía cả si một bằng người. Nếu đã tới, nếu như không hết một cái chủ tình nghĩa, có phần lộ ra ta quá mức hẹp hòi. Cả si lão sư, còn có các vị, có hứng thú hay không tham quan một chút sở nghiên cứu của ta? Nơi đó thế nhưng là có mấy vị các ngươi người quen biết cũ, bọn hắn cũng rất muốn nghiệm làng lá các vị đâu. Cả si trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Người quen biết cũ, tại cái này nhẫn giả phản bội tụ tập Bắc Cảnh, có thể bị xưng là người quen biết cũ. Chẳng lẽ là? Mặc dù đầu một đoàn gây rối, nhưng vì thu hoạch càng nhiều tình báo, cả si cuối cùng còn là gật đầu một cái. Hảo, vậy thì quấy rầy. Chương 125, tâm tư của mọi người. Chương 125, tâm tư của mọi người. Tuyết Quốc Khoa Nghiên Sở, sinh vật thí nghiệm khu. Kèm theo trầm trọng khí bí mật môn chậm rãi trượt ra, một cỗ nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông mùi trong nháy mắt tuôn ra. Đó là chất bảo quản, nước khử trùng, dịch dinh dưỡng cùng với một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được phối hợp mùi. Ô xạ cụ dạ vô ý thức bưng kín miệng mũi, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, bản năng sinh lý chán ghét để nàng cơ hồ muốn quay người chạy khỏi nơi này. Đập vào tầm mắt là một kiện cực lớn đến làm cho người sinh ra không hiểu sợ hai phòng thí nghiệm sinh vật. Tại tái nhật dưới ánh đèn, vô số cây trong suốt ống truyền dịch bò đầy vách tường. Mà tại phòng thí nghiệm chỗ sâu, mấy trăm cái hình trụ tròn máng nuôi cấy lít nhít xếp hàng, nhìn không thấy cuối. Màu xanh lá cây trong dinh dưỡng dịch, lơ lửng từng cỗ tái nhợt thân thể. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, có mái tóc màu xanh lục, làn da hiện ra một loại quỷ dị thảm màu trắng. Bọn hắn có tứ chi không trọn vẹn, đứt gãy mặt cắt bên trên cũng không có đổ máu, mà là sinh trưởng vô số màu trắng mầm thịt, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc đích, dây dưa, chữa trị tứ chi. Có bị dọc cắt ra, lộ ra bên trong không phải người tạp khí, một chủng loại giống như sợi thực vật bắp thịt tổ chức. Càng nhiều còn là chưa thành hình phôi thai hình dáng vật thể, bọn chúng đang không ngừng thôn vệ dịch dinh dưỡng, chậm rãi trưởng thành. Loại này không phải người không phải vật, xen vào thực vật cùng nhân loại ở giữa quỷ dị tồn tại, khiêu chiến mỗi một cái nhân loại bình thường tâm lý ranh giới cuối cùng. Cái này, những này là đồ vật gì? Sakura sắc mặt tái nhợt, hai chân có chút như nhũn ra. Mặc dù nàng cũng tại trường học trải qua lớp giải phẫu, cũng đã gặp thi thể, nhưng loại này đại quy mô, phản phất sản xuất hàng loạt xúc vật tầm thường cảnh tượng, còn là để nàng cảm thấy trên sinh lý cực độ khó chịu. Nhìn, giống như là một loại sinh vật nào đó binh khí. Bên cạnh truyền đến một cái âm thanh không dao động chút nào. Sai đi tới một cái máng nuôi cấy phía trước, trên mặt chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại mang theo một chút xíu yêu kỳ. Hắn đưa tay ra, cách pha lê điểm một chút bên trong cái kia đang núp ních quái vật, đối với bên cạnh thì nói, ngươi nhìn, loại này cơ bắp kết cấu, cảm giác hoạt tính so nhân loại bình thường nhục thể mạnh hơn rất nhiều. Khu cụ. Chính xác. Sai cũng là một mặt hờ hững, phản phất trước mắt phiêu động không phải loại người sinh vật, mà là một đống thịt heo. Loại này binh khí chiến tranh không cần tiền trợ cấp, không cần tâm lý phụ đạo, chết cũng không cần thu về thi thể. Giá trị không thể đo lường. Nếu như trước đây căn bộ cũng có loại kỹ thuật này, lời nói nghe bên cạnh hai người tỉnh táo đến gần như lãnh khốc đối thoại, Sạ Cụ Dạ chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Đây chính là căn bộ bồi dưỡng nhẫn giả sao? Trong mắt bọn hắn, sinh mệnh bèn bèn có thể tính toán hao tổn con số sao? Trước đây nạ dụ tổ phá hủy căn bộ sau, những thứ này còn không có hoàn thành rèn luyện quân dự bị đều bị sắp xếp thông thường tiểu đội. Đã từng, nàng ngoại trừ cảm thấy hai người này có chút nặng thị hiệu tỷ lệ bên ngoài, cùng người bình thường cũng không có bất đồng gì. Thẳng đến lúc này bây giờ, nàng lần thứ nhất cảm thấy cực lớn ngăn cách. Các ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được gác tâm sao? Sakura nhịn không được hỏi. Sai quay đầu, trên mặt lại phủ lên cái kia tiêu chuẩn giả cười, ánh mắt bình tĩnh liền mang hoang mang, ác tâm. Vì cái gì ác tâm? Đây không phải hiệu suất rất cao sao? Sakura há to miệng, phát hiện mình vậy mà không phản bắt được. Đúng lúc này, một đạo tỉnh táo, quả quyết lại tràn ngập uy nghiêm giọng nữ ở trong phòng thí nghiệm ương vang lên, cắt đứt bên này nói chuyện. Cả dìn, ngươi tới thật đúng lúc, mau tới phụ một tay. Thanh âm này là. Cả cạ sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt cá chết bên trong bộ phát ra ánh mắt khó tin, hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Tại phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm, một cái bàn giải phẫu phía trước. Đó là hắn đã từng vô cùng quen thuộc, thậm chí là ký thác làng lá cuối cùng hy vọng thân ảnh. Trong truyền thuyết tam nhẫn, Tu Na ảnh. Cả cạ sĩ sững sờ tại chỗ, đại não một mảnh khoảng không hạ cụ. Hắn cũng biết Tu Na bị nạ rủ tổ mang đi, thậm chí suy tưởng qua vô số loại Tu Na hiện trạng, hoặc là ở trong lao giận mắng, cũng có thể là bị phong ấn trả cờ dạ sau cả ngày mua say, thậm chí có thể bởi vì cương liệt tính cách tự vận. Nhưng hắn duy trì có không có nghĩ qua, lại là trước mắt cái này cảnh tượng. Tu Na thế mà thật sự vì nạ rủ tổ chăm chỉ làm việc. Thời khắc này, Tu Na đang mặc một bộ nhuộm không rõ chất lỏng áo khoác trắng, mang theo cao su thủ sáo, cầm trong tay một cái trả cờ dạ kim loại chế thành dao giải phẫu. Nàng ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, động tác tinh chuẩn sắc bén, không có một chút xíu bị uy hiếp dấu hiệu. Lúc này Tu Na, để cả cạ sĩ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Là Tu Na đại nhân. Vừa mới cùng mọi người cùng đi vào cạ dìn không chần chờ chút nào. Nàng cấp tốc thay đổi áo khoác trắng, tiếp đó động tác nhanh nhẹn mà đi lên bàn giải phẫu. Một bên đưa lên khí giới, vừa dùng năng lực nhận biết giam khống vật thí nghiệm trạng thái, thông thạo phải phản phất đã phối hợp vô số lần. Thấy cảnh này, Sakura trái tim bỗng nhiên co quắp một cái. Vị trí kia, cái kia đứng tại trong truyền thuyết đệ nhất nữ nhẫn giả bên cạnh, đưa khí giới, học tập nhẫn thuật, bị tín nhiệm, bị chỉ đạo vị trí. Nguyên bản hẳn là nàng. Nàng nhìn xem cả gìn. Cái kia trong rừng rậm chỉ có thể trốn ở nạ dụ tổ sau lưng run lẩy bẩy nữ hải, bây giờ lại thần sắc chuyên chú, tản ra một cô ánh sáng tự tin. Rõ ràng là ta tới trước một cỗ chua xót lại xấu xí ghen ghét, không bị khống chế từ Sakura đáy lòng dâng lên. Vì cái gì cái kia bên ngoài thôn nữ hải có thể đứng ở nơi đó? Cũng bởi vì nàng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, cũng bởi vì nàng lựa chọn đi theo nạ rủ tổ, mà chính mình lại chỉ có thể đứng ở đây, nhìn xem trong bình quái vật phát run, như cái chưa từng va chạm xã hội phế vật. Tu Na đại nhân, cả cạ sĩ âm thanh cắt đứt xạ cụ dạ suy nghĩ lung tung, hắn nhịn không được tiến lên một bước, thanh âm bên trong mang theo có chút run rẩy cùng chất vấn, ngài đây là đang làm cái gì? Hắn chỉ vào chung quanh những cái kia làm cho người giận cả tóc gáy máng nuốt ấy, cùng với trên bàn giải phẫu bị cắt mở màu trắng hình người sinh vật, những này là nhân thể thí nghiệm. Ngài thế nhưng là bị cho kỳ vọng cao người, là đệ nhất đại nhân tôn nữ, sao có thể sa đọa đến cùng? Họ rồ xì mạn một dạng, đang tiến hành tinh vi thao tác Tu Na động tác trên tay một trận. Nhân thể thí nghiệm, vốn là không thèm để ý cả cạ sĩ Tu Na, nghe được câu này sau dừng lại động tác trong tay. Nàng đưa tay ra, mặt không thay đổi từ dẹt trắng trong lồng ngực cắt đứt một khối màu trắng tổ chức. Khối thịt kia khối tại cái kẹp bên trên hơi hơi nhảy lên, phản phất có được độc lập sinh mệnh. Cả cạ sĩ, đừng có dùng ngươi cái kia nhỏ hẹp thường thức tới định nghĩa khoa học. Tu Na tiện tay đem khối kia tổ chức ném vào một cái đựng đầy dịch dinh dưỡng trong ống nuôi thấy, nhìn xem nó cấp tốc mọc thêm, ngựa khí bình tĩnh, những vật này cũng không phải người nàng lấy xuống tràn đầy dịch nhờn bao tay, xoay người, lạnh lùng nhìn xem cả cạ sĩ, bọn chúng không cần ăn, không có cảm giác đau, không có cha mẹ, thậm chí không có bản thân ý thức. Bọn chúng chỉ là một chút thực vật nắm giữ nhân loại ngoại hình thôi. Tu Na đi đến một loạt máng nuôi cấy trước mặt, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút pha lê bích, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bên trong dẹt trắng vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, không phản ứng chút nào. Hơn nữa, xem như hao tài, bọn chúng có thể so sánh nhân loại dùng tốt nhiều. Chương 126, phòng thí nghiệm sinh vật chương 126, phòng thí nghiệm sinh vật bọn chúng nắm giữ sức sống mãnh liệt, cực cao tế bào kiêm dung tính. Có thể thông qua dẫn dụ để bọn chúng phân hóa ra trái tim, gan, thậm chí là đại não. Tu Na đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cả cạ sĩ, âm thanh đột nhiên cất cao, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Về sau, vô luận là xem như hế thổ chuyển sinh ẻ đỏ tèn sấy thế phẩm, còn là dùng để xem như nền tảng tái tạo thân thể, thậm chí là xem như phục sinh hoàn mỹ vật chứa, bọn chúng cũng là tối hoàn mỹ tối thông dụng tài liệu. Bọn chúng là không thể thay thế tài nguyên, mấu chốt nhất là bọn chúng có thể vô hạn sản xuất hàng loạt. Tu Na càng nói càng kích động, phản phất tại bày ra một cái có thể thay đổi nhân loại tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần có những vật này, chúng ta liền sẽ không cần dùng nhân loại tới làm thí nghiệm, cũng không cần lo lắng khí quan bài dị. Thế nhưng là cả cạ sĩ cắn răng, tính toán bảo hộ chính mình trong lòng lung lay sắp đổ đạo đức danh giới cuối cùng, coi như bọn chúng là thực vật nhưng chúng nó lớn lên giống người, kết cấu giống người, thậm chí còn có thể suy xét. Vậy bọn hắn chính là người, đưa chúng nó xem như vật tiêu hao. Đây chính là tại khiêu chiến nhân tính danh giới cuối cùng. Tu Na đại nhân, xin ngài thanh tỉnh một điểm. Nghe được lời nói này, Tu Na trên mặt hưng phấn hơi hơi thu liễm. Nàng nhìn xem một mặt chính khí cả cạ sĩ, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Dù nạ từng bước một đi đến cả cạ xì trước người, ép cả cạ xì vô ý thức lui về sau nửa bước. Luân lý, đạo đức, ranh giới cuối cùng. Dù nạ âm thanh trầm xuống, mang theo vài phần kiểm chế thật lâu lửa giận. Cả cạ xì, ngươi theo ta đàm luận ranh giới cuối cùng. Trên chiến trường, để hai tử mười mấy tuổi đi chịu chết, chính là làng lá ranh giới cuối cùng. Vì nhiệm vụ từ bỏ đồng bạn, đây chính là nhẫn giả đạo đức. Vì không có chút ý nghĩa nào quan niệm, liền từ bỏ phục sinh thân nhân hy vọng, đây chính là ngươi luân lý. Cả cạ xì con ngươi hơi co lại, ngài còn không đợi hắn nói hết lời, Dù nạ đột nhiên đưa tay ra, bắt lại cả cạ xì cổ áo, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Cả cạ xì, nếu như ta cho ngươi biết chỉ cần giết chết cái này một phòng quái vật, chỉ cần lợi dụng thân thể của bọn hắn liền có thể đổi về ngươi đã từng chết đi đồng đội, chết đi lão sư, chết đi thân nhân, ngươi nói cho ta biết. Dù nạ cơ hồ là giống lên, âm thanh tại cả cạ xì bên tai vang dội, ngươi còn sẽ cảm thấy bọn chúng là nhân loại sao? Câu nói này tựa như trời trong phích lịch, trong nháy mắt đánh nát cả cạ xì tất cả tâm lý phòng tuyến. Cả người hắn giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, cứng ngắc tại chỗ. Đại não một mảnh khoảng không hạ cụ. Obito, Jin, phụ mẫu, những cái kia để hắn đã từng nửa đêm đánh thức gương mặt, giờ khắc này ở trong đầu hắn xoay quanh. Nếu để cho hắn tại cái này một phòng quái vật cùng Obito chi ở giữa làm ra lựa chọn, cái gọi là đạo đức, cái gọi là luân lý, đều trở nên vô cùng tái nhợt. Cả cạ xì há to miệng, muốn giảo biện, lại không phát ra thanh âm nào. Bởi vì tại sâu trong nội tâm hắn, có một thanh âm đang điên cuồng hò hét, làm, lập tức, giết chết bọn hắn, không nên do dự. Ta cả cạ xì đầu bất lực buông xuống, ánh mắt triệt để mê mang, giống như là cái lạc đường hải tử. Nhìn xem lâm vào rẽ rủa cả cạ xì, Dù nạ trong mắt lửa giận dần dần lắng lại. Nàng buông lỏng ra cả cạ xì cổ áo, mặt không thay đổi sửa sang lại một cái chính mình áo khoác trắng. Đây chính là thực tế, cả cạ xì. Cái gọi là đạo đức, chỉ là dùng để khống chế người yếu gông xiềng thôi. Ở đây Dù nạ chỉ vào cái này tràn ngập huyết tinh cùng hy vọng chỗ, chúng ta chỉ nói kết quả. Nói xong, Dù nạ không tiếp tục để ý hắn, quay người trở lại bàn giải phẫu, tiếp tục nàng chưa hoàn thành thí nghiệm. Cả dìn, đệ thập tam hào thuốc thử, tiếp tục. Là, đi thôi. Vẫn đứng tại cửa ra vào nạ dù tổ, lúc này nhàn nhạt mở miệng. Hắn liếc mắt nhìn còn cứng tại chỗ cả cạ xì, lại liếc mắt nhìn ánh mắt phức tạp xạ cụ dạ, cùng với một mặt lạnh lùng sai. Cả cạ xì lão sư cần thời gian suy tính một chút. Nạ dù tổ quay người hướng về chỗ sâu đi đến, âm thanh bình thản, chúng ta đi tới một chỗ, đồ nơi đó cũng mười phần thú vị. Sai cùng xin không có chút gì do dự, lập tức đi theo nạ rủ tổ bước chân. Sakuza đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn đang bận rộn lại ăn ý mười phần cả Jin cùng Suna. Loại kia chua xót cảm giác lần nữa xông lên đầu. Nàng cắn răng, cuối cùng liếc mắt nhìn thất hồn lạc phách Kakashi, quay người bước nhanh đuổi kịp nạ rủ tổ. Lại đi lại một khoảng cách. Rời đi tĩnh mịch phòng thí nghiệm sinh vật, xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc. Trong không khí hỗn tạp mùi dần dần tiêu tan. Bèng. Đột nhiên, một tiếng nổ kịch liệt cách vừa dày vừa nặng vách tường truyền đến. Ngay sau đó, chính là một hồi cuồng loạn. Khàn khàn mà nóng nảy mà tiếng gầm gừ, ngu xuẩn. Tất cả đều là ngu xuẩn. Đầu óc của các ngươi cũng là bột não sao? Loại sai lầm cấp thấp này còn lại muốn phạm mấy lần? Cửa chính trượt ra. Một hồi ồn ào náo động sóng nhiệt đập vào mặt. Đây là cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt một cái thế giới khác. Chú ấn nghiên cứu phát minh trung tâm. Không gian thật lớn bên trong, mấy chục tên người mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên đang đầu đầy mồ hôi tại mỗi đài thí nghiệm phía trước 43. Bên trái thực nghiệm tràng bên trong, đông đảo bị gieo xuống thí nghiệm tính chất chú ấn nhẫn giả. Đối diện bia ngắm điên cuồng phóng thích nhân thuật, một bên có ký lục viên đang điên cuồng ghi chép. Phía bên phải nhưng là bảng đèn cùng màn hình, phía trên ghi chép phức tạp trả cờ dạ diễn toán công thức. Mà ở trung ương, họ Rồ Xỉ Mạn đang nắm lấy một cái tiểu tổ người phụ trách cổ áo, trong con ngươi màu vàng óng tràn đầy sát ý. Thứ đơn giản như vậy, ta đều đã đem dàn khung dựng tốt, ngươi thế mà còn có thể kém chút nổ phòng thí nghiệm. Nếu là lúc trước, như ngươi loại này ngu xuẩn, đã chết 10 lần. Tên điên người phụ trách bị dọa đến toàn thân sủi lơ, run lẩy bẩy, ngay cả lời đều không nói được. Họ Rồ Xỉ Mạn Nạ dù tổ thanh âm bình tĩnh xuyên qua huyên náo đối cảnh âm thanh, trực tiếp lọt vào Orochimaru trong lòng. Orochimaru động tác ngừng một lát, tiện tay giống ném rác rưởi một dạng cầm trong tay người ném ở một bên. Xoay người lúc, trên mặt vẻ dữ tợn đã thu liễm, chỉ là biểu tình như cũ khó coi. Nạ dù tổ cun, người đã đến. Ánh mắt của hắn đảo qua nạ dù tổ sau lưng đám người, cuối cùng dừng lại ở nạ dù tổ trên thân, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ phàn nàn, để ngài chê cười. Dù nạ cùng cả bộ tổ đều đi phụ trách hạng mục khác, ta chỉ có thể mang theo bọn này tầm thường đi đánh hạ độ khó cao nhất đầu đề. Nạ dù tổ đi đến trước đài điều khiển, nhìn trên màn ảnh cái kia phức tạp đến làm cho người hoa cả mắt chú ấn mô hình. Tiến độ bị ngăn trở. Đúng vậy a. Họ Rồ Xỉ Mạn không che giấu chút nào mà chỉ vào nguyên một mặt tường bảng đen, phía trên viết đầy rậm rạp chẳng chỉ suy luận công thức, nhưng cuối cùng bị vẽ lên một cái đại xoa. Dựa theo ngài suy nghĩ, chúng ta muốn đem nhận thuật kết ấn quá trình, trả cờ dạ di động quy tích, giống viết dấu hiệu một dạng lập trình tiến chú ấn tầng dưới chốt trong logic. Để người sử dụng không cần học tập, không cần kết ấn, chỉ cần kích hoạt chú ấn, liền có thể giống bản năng một dạng tùy ý phóng thích nhận thuật. Thậm chí có thể tùy ý download đủ tợ loạt nhận thuật kinh nghiệm sử dụng cùng mảnh vụn linh hồn. Họ Rồ Xỉ Mạn trong mắt đầu tiên là tản mát ra hưng phấn cùng nhiệt tia sáng, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, mang theo một tia không cam lòng, tư tưởng rất hoàn mỹ. Nhưng mà chương 127, Sakuza Thiên Phú chương 127, Sạ cụ dạ thiên phú nhưng mà ỏ rổ xì mà đông nhiên xoay người, ngón tay chỉ hướng đám kia run lẩy bẩy nhân viên nghiên cứu khoa học, âm thanh thậm chí bởi vì phẫn nộ mà trở nên sắc bén, nồng cốt lý luận cơ cấu ta đều đã hoàn thành, thậm chí ngay cả khó khăn nhất linh hồn bộ phận nội dung, ta đều đã giải quyết. A, ỏ rổ xì mà phát ra cười lạnh một tiếng, kết quả bọn này ngu xuẩn. Liên cơ sở nhất bộ phận đều không thể hoàn thành. Đầu óc của bọn hắn thật sự là quá cứng nhắc, căn bản theo không kịp ý nghĩ của ta, thậm chí không thể nào hiểu được ta đang nói cái gì. Đây cũng không phải là năng lực vấn đề, đây chính là đơn thuần ngu xuẩn. Trên thực tế, tại cái này vốn là thụ giáo dục trình độ thấp hèn chỗ, biết chữ cũng không nhiều. Có thể làm việc ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học, đã là nhân trung long phượng. Có thể nói đặt ở bên ngoài, mỗi cũng có thể coi là trong trăm không có một nhân tài. Nhưng tức là, họ dồ si mà cần chính là vạn người không được một chân chính thiên tài. Đây đối với Tuyết Quốc tới nói, quả thật có chút độ khó. Nạ dù tổ không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn xem khối kia bảng đen. Mà đứng tại phía sau hắn xạ cụ dạ, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị khối kia bảng đen hấp dẫn. Nàng vốn định rời ánh mắt, bởi vì nơi này hết thảy đều để nàng sợ hãi. Thế nhưng trên bảng đen đồ vật quá quen thuộc. Họ Dỗ Xỉ Mạn quay đầu nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, trong mắt nóng nảy hơi thu liễm, nhưng vẫn như cũ mang theo sâu đậm bán nghiệm, Nạ Dụ Tổ Kun, thời gian của ta tinh lực cũng là có hạn. Ta không thể lúc nào cũng đem quý giá thời gian lãng phí ở đốn nắng những phế vật này sai lầm cấp thấp bên trên. Họ Dỗ Xỉ Mạn đưa tay ra, phản phất muốn bắt được cái gì, hơn nữa, chỉ có trợ thủ còn không đủ. Nhẫn giới lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có người giống như ta truy cầu chân lý? Chúng ta cần đứng đầu khoa học ra, càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, chúng ta còn muốn giống hạ cả sủ kỳ tổ chức như thế, có đầy đủ nhiều quái vật cấp bậc sức chiến đấu. Chỉ có quái vật mới có thể chống đỡ lấy ngải cái kia khổng lồ thế giới mới a. Kèm theo họ Dỗ Xỉ Mạn phàn nàn, Nạ Dụ Tổ trong đầu vang lên liên tiếp thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đinh, đề nghị đã thu nhận, tìm kiếm trợ thủ nhiệm vụ yêu cầu, vì họ Dỗ Xỉ Mạn tìm kiếm một cái thiên phú đầy đủ trợ thủ nhiệm vụ ban thưởng, C cấp bảo dương đinh, đề nghị đã thu nhận, chiêu hiền nạp sĩ nhiệm vụ yêu cầu, chiêu mộ ít nhất 3 tên đỉnh tiêm khoa học gia, tạo dựng hoàn chỉnh nghiên cứu khoa học thể hệ nhiệm vụ ban thưởng, A cấp bảo dương đinh, đề nghị đã thu nhận, cao cấp chiến lược nhiệm vụ yêu cầu, thủ hạ ít nhất 10 tên ảnh cấp cường giả, xem như thế giới mới người hộ đạo nhiệm vụ ban thưởng. A cấp bảo dương nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Nạ Dụ Tổ chẳng những không có cảm thấy ầm ĩ, ngược lại lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui thích. Đây chính là hắn nữa thích rõ rồ xì mà nguyên nhân. Hắn tham lam cùng dạ tâm chính là thôi động tổ chức không ngừng bành trướng nhiên liệu. Lâu dài sau này hay nói, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt mở miệng, cắt đứt rõ rồ xì mà lại nhại phàn nàn. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết người trước mắt vấn đề a. Nhân tài đúng là tư nguyên khan hiếm, ta cũng không biện pháp cho ngươi vô căn cứ biến ra một cái tới. Trước tiên từ Tuyết Quốc phổ cập giáo dục bắt đầu, tiếp đó hấp dẫn chất lượng cao di dân. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh đông nhiên chuyển đến một cái nhỏ xíu tự lẩm bẩm âm thanh, ở đây không đúng a. Họ Dỗ Xỉ Mạn cùng Nạ Dụ Tổ đồng thời quay đầu, chỉ thấy một mực trầm mặc ít nói xạ cụ dạ đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt kia viết đầy phức tạp công thức bảng đen. Nàng cầm phấn viết nhìn xem trên bảng đen công thức, phản phất lâm vào một loại nào đó độ sâu suy xét, sau đó tại bị đánh xuyên chỗ bổ mấy bút, sửa đổi mấy cái tham số. Dạng này lời nói ở đây liền giải khai nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng đối với người ở chỗ này tới nói lại không cách nào coi nhẹ. Họ Dỗ Xỉ Mạn tùy ý liếc qua trên bảng đen nội dung, nguyên bản sắc mặt âm trầm trong nháy mắt biến sắc. Lập tức một vòng khó có thể tin thần sắc xuất hiện trên mặt của hắn, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại xạ cụ dạ sau lưng. Âm thanh trầm thấp mà gấp rút, mang theo một tia không đè nén được hưng phấn, hoàn mỹ trực giác. Tiểu cô nương, ngươi gọi hạ dù nổ xạ cụ dạ, đúng không? Xạ cụ dạ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, âm u lạnh lẽo giống như rắn độc có Dỗ Xỉ Mạn, có chút nhát gan gật gật đầu. Nàng biết trước mắt người này là ai. Trong truyền thuyết tam nhẫn một chồng, cùng dạy bảo xạ sủ kẹ gì dễ dạ, dạy bảo cả dỉn xù nà ngồi ngang hàng kinh khủng tồn tại. Họ Dỗ Xỉ Mạn cúi người, ánh mắt cùng xạ cụ dạ ngang bằng, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, nhìn, ngươi tựa hồ lâm vào khổ nhiễu. Rõ ràng có không tệ thiên phú, lại luôn theo không kịp đội hữu cấp bộ, chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn hắn càng ngày càng xa, đúng không? Xạ cụ dạ có chút không dám tin, hắn là thế nào biết đến? Ngươi có phải hay không thường xuyên hoài nghi chính mình, phủ định chính mình, cảm thấy chính mình chú định đuổi không kịp bước tiến của bọn hắn? Nhưng mà, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi có một cái bọn hắn cũng không có bảo vật quý giá. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ một chút xạ cụ dạ cái chán. Ngươi có một cái cực kỳ thông minh, nắm giữ trực giác bén nhạy đại não. Xạ cụ dạ ngây mẩn cả người. Thông minh. Kể từ sau khi tốt nghiệp, nàng đã bao lâu không có nghe được loại này thuần túy tán dương. Tại chính thức thiên tài trước mặt, nàng lúc nào cũng cái kia truy ở phía sau hít bụi ở cuối xe. Ta có thiên phú sao? Sạ cụ già âm thanh có chút run rẩy. Đương nhiên, ngươi là khác biệt, Sạ cụ già. Ngươi nắm giữ không có gì sánh kịp thiên phú. Họ Dỗ Xỉ Mạn âm thanh giống như ác ma một dạng nói nhỏ, trực kích Sạ cụ già tâm linh địa phương yếu ớt nhất, lưu lại làng lá. Ngươi chỉ là một cái không có bối cảnh, không có huyết thống, thậm chí ngay cả ra dáng bí thuật cũng không có bình dân nhẫn giả. Ta cũng là từ bình dân nhẫn giả xuất thân, ta biết rõ gian khổ trong đó. Họ Dỗ Xỉ Mạn nhìn xem khỏe mắt rưng rưng, cảm giác bị đâm trọn điểm đau Sạ cụ già, khoe miệng toát ra vẻ tự tin nụ cười. Ở nơi đó, nhân sinh của ngươi một mắt liền có thể nhìn tới đầu. Có lẽ là lấy chồng, có lẽ là tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong xem như pháo hôi chết đi. Nhưng mà, ở đây họ Dỗ Xỉ Mạn giang hai cánh tay, lộ ra được hết thể trung quanh, ta có thể dẫn ngươi đi đụng vào nhận thuật trung cực huyền bí. Tại họ Đồ Xi Ma giật tẩy nao phía dưới, Sạ Cụ Dạ hô hấp dần dần gấp rút. Nàng lần nữa đi tới cuộc sống phân nhánh giao lộ. Một bên là làng lá phụ mẫu, bằng hữu, là ngày tháng bình an thường. Một bên khác, ở đây tràn đầy băng lãnh cùng không biết, nhưng có thể để cho nàng thoát khỏi vướng víu cái này nhãn hiệu, thực hiện bản thân giá trị. Ở đây, nàng là bị người cần. Cho dù là bị họ Đồ Xi Ma loại nguy hiểm này nhân vật cần. Loại này manh liệt được coi trọng cảm giác, là nàng không cách nào cự tuyệt. Ta Sạ Cụ Dạ ngẩng đầu, nhìn xem một mắt đang mang theo sai cùng tin đi xa nạ dù tổ. Nàng trong đầu thoáng qua phụ mẫu lo lắng khuôn mặt, ý nổ trách trách hô hô nụ cười, cả sĩ lao sư lời nhắc lại có thể tin bóng lưng, thậm chí là đội 7 lần thứ nhất tụ tập lúc cái kia lung túng lại ấm áp cảnh tượng. Nhưng mà ngay sau đó, là rõ ràng hơn hình ảnh, nạ dù tổ quan sát chúng sinh lạnh nhạt ánh mắt, xả sủ kẻ cũng không quay đầu lại bóng lưng, cả gìn đứng tại sủ nạ bên người tự tin. Ta không muốn lại bị bỏ xuống. Sạ Cụ Dạ cắn răng, âm thanh thấp đến mức cơ hồ không nghe thấy, nhưng cước bộ lại như là mọc ra rễ đóng vào tại chỗ. Lần này, nàng muốn vì chính mình. Nàng không muốn lại một lần chọn sai. Nhìn xem Sạ Cụ Dạ biểu lộ, họ Rồ Xi mặt biết, hắn tương lai trợ thủ ổn. Đinh, nhiệm vụ, tìm kiếm trợ thủ, đã hoàn thành thu được C cấp bảo dương ít một hành lang phía trước, nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, nạ rủ tổ cũng khơi gợi lên một nụ cười. Thật không nghĩ tới, vận khí không tệ. Hắn không quay đầu lại, cũng không có dừng bước lại, chỉ là đối với sau lưng hai người từ tổ nói, đi thôi. Chương 128, căn bộ tồn tại là hợp lý, thậm chí là cần thiết chương 128, căn bộ tồn tại là hợp lý, thậm chí là cần thiết rời đi ồn ào náo động chú ấn trung tâm, chung quanh lần nữa trở nên yên tĩnh. Ngoại trừ nạ dù tổ, sai cùng xỉn tiếng bước chân, không còn gì khác cấm thanh. Đồng nhiên, nạ dù tổ tiếng bước chân ngừng lại. Một mực có thể nhịn đến bây giờ, thực sự là khổ cực các ngươi. Nạ dù tổ thanh âm bình tĩnh tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn, nghe không ra một tia gợn sóng, lại làm cho sau lưng hai người trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chậm rãi xoay người. Từ vừa thấy mặt bắt đầu, các ngươi liền đối với ta có mang sát ý. Bây giờ, ở đây chỉ có ba người chúng ta, nạ dù tổ giang hai tay ra, nhìn như không chút nào phòng bị, các ngươi có thể động thủ. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Sai cùng xỉn con ngươi chợt co bảo, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt tiến nhập trạng thái lâm chiến, bàn tay đặt tại nhẫn cụ bao bên trên, nhưng không có rút vũ khí ra. Động thủ hay không, quyết định bởi ngươi trả lời. Sai trên mặt giả tạo nụ cười bị thu lại, thay vào đó là nghiêm túc, cùng có chút mê mang. Nạ dù tổ chỉ là đạm nhiên nhìn xem hai người. Tại vừa rồi, nếu như hai người thực có can đảm rút vũ khí ra trong nháy mắt, chính là tử kỳ của bọn hắn. Nhưng nạ dù tổ có thể cảm nhận được hai người trong lòng ngoại trừ sát ý bên ngoài, còn có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Cái này khơi gợi lên nạ dù tổ rất hiếu kỳ. Đây là hắn tạm thời để hai người nhiều hô hấp mấy lần không khí nguyên nhân duy nhất. Muốn hỏi cái gì? Nạ dù tổ bình tĩnh nói. Sai nhìn xem người thiếu niên trước mắt này, chính là hắn, tự tay phá hủy căn bộ, giết chết đàn rô, để làng lá ở vào nửa sụp đổ trạng thái. Đàn rô đại nhân đã chết rồi, căn bộ cũng mất. Chúng ta những thứ này từ nhỏ đã bị gạt bỏ cảm tình, xem như công cụ bồi dưỡng người, đột nhiên đã mất đi người sử dụng. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia mê mang, ngươi phá hủy chúng ta trốn trở về, phủ định quá khứ của chúng ta. Như vậy, đối với ngươi mà nói, căn bộ tính là gì? Chúng ta bọn này không có tên, không có cảm tình công cụ, đây tính toán là cái gì? Đây là hắn cùng với xin lớn nhất xoắn xuýt, là muốn vì chủ cũ báo thù, còn là tìm kiếm mới ý nghĩa sinh tồn. Sai trong lòng không có một cái nào đáp án chuẩn xác. Nạ dù tổ nhìn xem bọn hắn, trầm mặc phút chốc. Sau đó, hắn phát ra một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo vài tia nghiền ngẫm. Căn bộ sao? Nạ dù tổ đẩy mắt kính một cái, mang theo vài phần mạn bất kinh tâm nói thật, ta không ghét căn bộ. Sai cùng xin ngây ngẩn cả người. Bên dưới quang minh tất có bóng tối, ngăn nắp xinh đẹp trong thôn cũng nên có người đi xử lý ô uế. Xem như giữ gìn trật tự công cụ, căn bộ tổn tại là hợp lý, thậm chí là cần thiết. Nạ dù tổ ngừng lại một chút, chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng mà căn bộ có một cái vấn đề chí mạng, chính là vấn đề này dẫn đến căn bộ hủy diệt. Vấn đề gì? Sai vô ý thức truy vấn. Bọn hắn mười phần muốn nghe một chút cái này người chủ mưu phá hủy căn bộ là như thế nào đánh giá căn bộ hủy diệt căn bản nguyên nhân. Đó chính là căn bộ thủ lĩnh là đàn rồ, cách cục nhỏ hẹp, ánh mắt thiệt cận, trông coi thời đại trước canh thừa thịt mỗi đắc chí. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Hắn vấn đề lớn nhất chính là quá ngu. Sai trừng lớn hai mắt, trong đại não xuất hiện trong nháy mắt khoảng không. Hắn vừa rồi tại trong nháy mắt thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ. Nghĩ đến nạ dù tổ có thể sẽ công kích căn bộ mỗi phương diện, có lẽ là quy định, có lẽ căn bộ ý nghĩa tồn tại. Lại hoặc là nạ dù tổ sẽ nói ra cái gì vì chính nghĩa, vì hòa bình hay là cái gì khác cao đại thượng lý do. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, nạ dù tổ cũng chỉ là đơn thuần nhân thân công kích. Hắn làm ngu xuẩn nhất chuyện, chính là chọc phải ta. Bởi vì chọc tới ta, cho nên hắn phải chết. Nạ dù tổ giống như là đang trình bày một cái đơn giản chân lý. Cường giả quy định quy tắc, kẻ yếu phục tùng quy tắc. Đàn dô thua, cho nên hắn là ngu xuẩn. Đây chính là nạ dù tổ logic. Chỉ là sai cùng xỉn rõ ràng đối với đáp án này có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Nạ dù tổ nhìn xem hai người, ánh mắt dần dần trở nên hờ hững. Một cổ vô hình, kinh khủng tinh thần uy áp không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể hắn bộc phát. Bá vương sắc bá khí hạ sổ cụ hạ kỳ. Trong không khí cảm giác gáp bách giống như thực chất. Đây không phải ví dụ, mà là lúc này hai tên căn bộ hạ cũ trong lòng chân thật nhất cảm thụ. Làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách cơ hồ khiến sai cùng xỉn không thể thở nổi. Tại nạ dù tổ trước mặt, đàn dỗ loại kia âm chắc chắc lãnh khốc khí chất, ngược lại có vẻ hơi đáng yêu. Như thế nào, các ngươi cũng muốn bước vào vết xe đổ của hắn sao? Nạ dù tổ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tại bá khí bên trong co giật hai người, đưa tay ra, các ngươi chủ cũng là thằng ngu, hơn nữa chết. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Nạ dù tổ âm thanh tràn ngập đạm nhiên, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, quỳ xuống, hiệu chung với ta. Ta sẽ giao phó các ngươi mới ý nghĩa. Chỉ là một câu nói đơn giản, lại làm cho hai người rơi vào trầm tư. Nhưng mà, nạ dù tổ nhìn như đang cấp hai người lựa chọn. Trên thực tế chỉ có trong bọn họ có một người dám nói một cái không chữ, hoặc lại lộ ra một tia sắc ý, hai người bọn họ đều phải chết. Hắn là tới tiếp nhận vô chủ công cụ, mà không phải trong lúc rảnh rỗi lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Ba nạ dù tổ tại trong lòng yên lặng tính toán. Hai không biết là trùng hợp, còn là vật khí. Sai cùng xin liếc nhau một cái, bọn hắn tại đối phương trong mắt thấy được đồng dạng quyết đoán. Hai người đồng thời thu hồi đặt tại trên vũ khí tay. Phù phù. Cái này hai tên căn bộ thiếu niên đồng loạt quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu. Chúng ta trở thành ngài lưỡi dao cùng công cụ. Nạ dù tổ đại nhân. Nạ dù tổ cảm thụ một chút nội tâm của bọn hắn, thu hồi âm thầm ngưng tụ trả cơ dạ, quay người hướng đi chỗ sâu, đuổi kịp à. Lôi quốc, làng mây, giải cạ trong văn phòng. Bành. Một tiếng vang thật lớn, vừa dày vừa nặng gỗ thật bàn làm việc bị một cái cánh tay tráng kiện đập nát bấy. Hô trướng. Giải cạ đệ tử A giống như là một cái sư tử nổi giận, gầm thét lên, làng lá đã suy yếu tới mức này, thế mà còn dám cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Đại ca, đại ca, bình tĩnh một chút, ô ô. Một bên ký nở bệ em một bên dạng, một bên khuyên nhủ, mặc dù làng lá bây giờ là quả hờ mềm, bước lên tới dễ dàng nhưng cái đó sủ chỉ cả lao đầu cũng không phải ăn chay, hắn sẽ ở sau lưng đâm đao, đồ đần, hỗn đản vốn là tức giận à, nhìn thấy ký nở bệ cái này bộ dáng cả nỗng, càng tức giận. Âu nổ ký lao giả kia đổ vật giật cả cắn răng, đá một cái bay ra ngoài trên đất gô bụng đầu, một lần nữa ngồi về trên ghế, ngực chập trùng bị liệt. Đây chính là bây giờ làng mây chậm chạp không có đối với làng lá phát động chiến tranh toàn diện nguyên nhân. Làng lá mặc dù thực lực ngày càng trưởng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mấu chốt hơn là, làng đá ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu như làng mây cùng làng lá liều cái lưỡng bại câu thương, Âu Nổ Kỳ tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cùng một chỗ đưa lên thiên. Loại này vi diệu tam giác cân bằng, để giả cả cảm thấy vô cùng bị khuất. Mà làng xương cùng làng cát, thì hoàn toàn không bị hắn nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn? Giải cả cả giận nói. Đúng lúc này, văn phòng đại môn bị đẩy ra. Một cái làng mây tình báo nhẫn giả mang theo khó coi đi đến, liền lễ nghi đều không để ý tới. Lôi, giải cả đại nhân. Xảy ra chuyện. Đội cái gì? Trời sắp sao? Giải cạ trừng mắt liếc hắn một cái. Là Tuyết Quốc tình báo truyền về. Tình báo nhẫn giả nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy lấy báo cáo, chúng ta phải đi điều tra tinh nhuệ tiểu đội diệt sạch. Hơn nữa, liền thi thể đều không thể mang về. Cái gì? Giải cạ đột nhiên đứng lên, sàn nhà dưới chân trong nháy mắt bị dẫm đến nát bấy. Đây chính là ta đội thân vệ hậu bổ. Mỗi người cũng là tinh anh trong tinh anh. Là ai làm? Cái kia Tuyết Quốc Bắc cảnh cái gì hội giúp nhau theo fraternity? Tình báo không rõ. Cuối cùng truyền về tin tức chỉ có hai chữ tình báo nhẫn giả run run rẩy rẩy nói, quái vật. Chương 129, ở bạ sở mạ dịn ạ starter động lực giáp chương 129, ở bạ sở mạ dịn ạ starter động lực giáp phế vật. Cũng là phế vật. Giải ca một bả nhấc lên phần kia Tuyết Quốc tình báo kiểm tra lên. Đáng tiếc bên trong chỉ giao phó một chút cơ bản tin tức. Ngay tại điều tra tiểu đội muốn tiếp xúc đến bí mật tình báo thời điểm, liên lạc không có dấu hiệu nào đứt mất. Tại Tuyết Quốc bí mật cứ điểm bị triệt để phá hủy phía trước, những cái kia tinh nhuệ nhẫn giả liều chết truyền về, chỉ có cái kia hai cái lộ ra tuyệt vọng chữ. Một cái chỉnh biên tinh nhuệ tiểu đội, thế mà tại một cái không có danh tiếng gì Tuyết Quốc toàn quân bị diệt. Giải cả lồng ngực chập trùng kịch liệt, tựa như một đầu bị chọc giận mãnh thú, toàn thân tản ra kinh người sát khí. Cuối cùng chỉ truyền trở về hai chữ này. Bọn hắn là đang cho ta giảng chê cười sao? Một bên, thân là thư ký Mã Bỉ cố nén áp lực, tỉnh táo phân tích thuyết phục, giải cả đại nhân, xin tỉnh táo. Căn cứ vào trước đây tình báo biểu hiện, cái kia Bắc cảnh liên hợp hội giúp nhau theo phật tờ nhị tỷ cũng không đơn giản, tựa hồ nắm giữ một loại nào đó tân hình sinh vật kỹ thuật. Khi xưa Tuyết Quốc đại danh cả rẻ hạ nã đỏ tủ đã từng bí mật khai phát qua kiểu mới trả cờ dạ trang bị, đồng thời nắm giữ không tầm thường lực lượng vũ trang. Kết quả lại tại trong vòng một đêm bị phá vỡ. Mạ Bỉ ngữ khí ngưng trọng, nơi đó rất có thể đã trở thành cái nào đó cường đại nhẫn giả phản bội tập đoàn cứ điểm, hơn nữa nắm giữ tương đương không tầm thường lực lượng quân sự. Tùy tiện hành động có thể sẽ ta bất kể hắn là cái gì nhẫn giả phản bội cứ điểm. Dài cả hai mắt đỏ thẫm, sắc ý sôi trào, giết làng mây người thì phải bỏ ra huyết đánh đổi. Chẳng cần biết hắn là ai, ta muốn đem thủ lĩnh bọn họ đầu bạn xuống tới, treo ở Vân Lôi Hạp bên trên ưng. Đại ca tỉnh táo cẩn thận ám toán một bên kỳ nỡ bệ e bày tư thế khoa trường, dùng giáp giọng điệu chen miệng nói, để ta đi đem bọn hắn đánh cái nát như đồ đần hôn đảng ngầm miệng. Ngươi cho ta thành thành thật thật lưu thủ thôn, phòng bị ấu nổ kỳ đánh lén. Giải ca A hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống muốn tự mình xuất thủ xúc động. Xem như nhất thôn chi ảnh hắn không thể dễ dàng rời đi. Nhưng trong mắt của hắn thoáng qua vẻ lạnh lùng tia sáng, loại kia giấu đầu lòi đuôi chuột, còn không tới phiên huynh đệ chúng ta ra tay, cũng không đáng vận dụng đại bộ đội. Đi đem Ugito gọi tới. Một lát sau, một cái vóc người cao gầy, giữ lại màu trà tóc dài nữ nhẫn giả đẩy cửa vào. Nhị vĩ Ugito tiếp cận hoàn mỹ dị nụ di kỳ. Giải cả đại nhân, ngài tìm ta. Hệ Ugito hai tay ôm ngực, tư thái cao ngạo. Hệ Ugito, ngươi mang lên đệ tam đột kích trung đội, đại khái khoảng 100 người. Giải cả chỉ vào trên bản đồ cái kia quanh năm tuyết động xóa xỉnh, ngựa khí rất lạnh, đi Tuyết Quốc, mặc kệ nơi đó cất giấu quái vật gì, hoặc đường nào nhẫn giả phản bội cho ta đem bọn hắn trụ sở đốt thành cho bụi, đem kỹ thuật của bọn họ đoạt lấy, lại đem cái kia ăn cắp cửu vĩ tiểu quỷ mang về. Hệ U Gỷ Tô nhìn lướt qua địa đồ, nhếch miệng lên lướt qua một cái tự tin mà tàn nhẫn cười lạnh. Minh bạch, ta sẽ để cho bọn hắn biết, có ít người, không phải bọn hắn loại này chuột có thể trêu chọc. Tuyết Quốc, trung tâm nghiên cứu. Rời đi chú ấn trung tâm, Nạ Dụ Tô mang theo vừa mới thần phục sai cùng xỉn, đi tới căn cứ một cái khác mở miệng phụ cận. Đây là một cái cực lớn dưới mặt đất phân xưởng sản xuất. Lấy ngàn mà tính công nhân đang chạy ngấn nước bên trên đang tại không biết mệt mỏi mà vận hành. Nạ Dụ Tô đại nhân, hoan nên quang lâm. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô người mặc thẳng màu trắng nghiên cứu phục, cầm trong tay số liệu tấm, đã sớm chờ đợi thời gian dài. Ánh mắt của hắn đảo qua sai cùng xỉn, mỉm cười, xem ra chúng ta lại nhiều hai tên ưu tú đồng bào. Sai nhìn xem chung quanh những cái kia cực lớn máy móc thiết bị, cùng với băng chuyển bên trên liên tục không ngừng sản xuất linh kiện, trong mắt lóe lên một tia khó che giấu rung động. Loại này quy mô kỹ nghiệp hóa sinh sản, còn là bọn hắn chưa từng thấy qua. Tiến triển như thế nào? Nạ Dù Tổ vừa đi, một bên nhìn xem băng chuyển thượng lưu qua các thức bộ kiện. Rất thuận lợi, nhưng cũng gặp phải một chút nho nhỏ bình cảnh. Cả bù tổ mang theo đám người xuyên qua bận rộn dây chuyển sản xuất, cuối cùng dừng ở một cái bị đèn chiếu bao phủ bày ra trước sân khấu. Nơi đó, đứng nghiêm một tôn làm cho người hít thở không thông sắt thép tạo vật. Một bộ toàn thân đồ trang thành vôi sen nhau cánh đồng tuyết ngụy trang, đường cong thu kệ thân thể cường tráng hạng nặng toàn bộ bao trùm thức áo giáp. Bộ giáp này cao tới 2m5, giáp vai rộng lớn trầm trọng, cơ hồ hoàn toàn do đúc bằng kim loại mà thành. Chỉ có mũ giáp trô ánh mắt nạm màu đỏ chiến thuật kính quang lọc, sau lưng nạm một cái tản ra ánh sáng nhạt pha lê hình dáng năng lượng hạt tâm. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cương thiết cự nhân, tràn đầy bạo lực cùng sức mạnh mỹ cảm. Đây chính là sửa đổi sau sản xuất hàng loạt hình trả cờ ra áo giáp y hình. Cả bù tổ dùng ngón tay gõ gõ vừa dày vừa nặng giáp ngực, phát ra một hồi trầm đụng. Chúng ta bỏ đi nguyên bản bên trong sức tưởng tượng lại không thực dụng công năng, tỉ như phi hành, đất tuyết trượt các loại vùng hữu. Tiết kiệm ở dưới chi phí, toàn bộ dùng tại phòng ngự cùng trả cờ dạ tăng phúc cùng chuyển bên trên. Cả bù tổ chuyển đầu nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, không thể không nói, Nạ Dụ Tổ đại nhân ngài cung cấp bản vẽ quả thực là thiên tài cấp suy nghĩ. Loại kia tên là động lực giáp kết cấu thiết kế, hoàn mỹ giải quyết phụ trọng vấn đề. Đây là Nạ Dụ Tổ tại trong diễn đàn, lợi dụng quấn quanh bá vương sắc bá khí hạ sổ cụ hạ kỳ tâm đắc, cùng ID tên là Hoàng Kim Vương tọa người sử dụng trao đổi bản vẽ. Chọn vẹn bản cắt giảm ở bạ sở mạ gìn động lực giáp bản vẽ. Mặc dù bị giới hạn nhận giới hiện hữu tài liệu học cùng nguồn năng lượng kỹ thuật, bộ giáp này tại năng lực bay liên tục cùng năng lực kháng đòn hơi kém một chút, nhưng vẫn là đối với nhận giới hiện hữu xưởng thủ công thức công nghệ giảm chiều không gian đặc kích. Mặc nó bảo, chỉ cần rót vào trả cơ dạ, liền có thể tự động tạo thành một bộ đủ để chống cự C cấp nhận thuật trả cơ dạ hộ thuẫn. Hơn nữa mô đủ lệ hóa thiết kế, dù cho phòng ngự hạch tâm mạnh bị phá hủy, chỉ cần rút ra đổi một cái liền có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, bộ này trang bị có thể dễ dàng để một cái hạ nhẫn nắm giữ xé xác hổ báo sức mạnh. Một mực bởi vì cơ thể không đầy đủ mà cảm thấy tự ti xỉn, nhìn xem bộ kia áo giáp, tái nhợt trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng ửng hồng. Hắn nhịn không được hỏi, thứ này chi phí rất cao a? Nếu như là ở khác chỗ, rất cao. Cả bù tô cười cười, trong mắt lộ ra một tia không khéo. Nhưng ở chúng ta ở đây, chỉ cần nắm giữ khoáng mạch cùng dây chuyền sản xuất, đắt tiền nhất đơn giản là cái kia sen lẫn vi lượng trả cờ dạ kim loại hạch tâm. Cho nên chúng ta quy định, chiến sĩ chết trận sau nhất định phải ưu tiên thu về áo giáp hạch tâm, trừ phi tự bạo. Nói, cả bù tô lại dẫn mọi người đi tới vũ khí khu khảo sát. Hắn cầm lấy một cái to bằng nửa cái năm đấm tiểu, bao quanh chất lỏng màu xanh lam pha lê cầu. Đây là băng tinh bạo đạn. Đây là căn cứ vào khi xưa tuyết nhẫn cả cổ cụ suy tuyết kỹ thuật cải tiến đánh trúng mục tiêu sau sẽ phóng xuất ra đại lượng cực hạn trả cơ dạ, bộc phát ra lấy ngàn mà tính băng thứ, tiến hành không khác biệt phạm vi sát thương. Cả bù tổ chỉ vào một bên tạo hình khoa trương, nòng súng thô to cầm trong tay máy phát xạ, phối hợp loại này bắn ra khí, có thể để đơn binh nắm giữ không tầm thường cự ly xa lực phá hoại. Cuối cùng, cả bù tổ đi đến một cái giá vũ khí phía trước, nơi đó cắm một thanh dài đến một m50 phong phú nhẫn đao, bộ dáng có chút giống đại đao trạm thủ quê ỷ kỳ di. Đây là nguyên bộ vũ khí cận chiến. Theo cả bù tổ rót vào trả cơ dạ, thân đao trong nháy mắt sáng lên một vòng bạch mang, tản mát ra băng lãnh phong mang. Cây đao này trộn lẫn lấy tỷ lệ vàng trả cờ dạ kim loại, chỉ cần rót vào trả cờ dạ liền có thể tăng cường lực sát thương. Đặt ở ngoại giới, mỗi một chiếc đều đủ để bị xem như bảo vật gia truyền cùng bái. Nhưng ở chúng ta ở đây, nó là sản xuất hàng loạt. Cả bù tô bỏ vũ khí xuống, nhìn xem trước mắt bộ này kinh khủng đơn binh trang bị, tổng kết nói, đương nhiên, người bình thường nhục thể không cách nào gánh chịu loại này trọng lượng khôi giáp cùng phản xung lực, cho nên chỉ có tiêm vào dược thể, mở ra nhất giai cơ nhân tỏa ba hình chiến sĩ mới có tư cách khống chế nó. Sai cùng xin nhìn xem trước mắt bộ này giống như sắt thép quái thú một dạng trang bị, hô hấp trở nên dồn dập lên. Cho dù là bình thường tình cảm lãnh đạm sai, đều bị hắn ba khí bề ngoài chinh phục. Chớ đừng nói chi là một mực khát vọng nắm giữ một bộ cường tráng thân thể xin. Trước mắt bộ này trang bị, đơn giản chính là bạo lực cụ tượng hóa, là bù đắp thân thể của hắn thiếu sót thần khí. Nạ Dù Tô đại nhân xin trong mắt sáng lên khát vọng tia sáng, âm thanh run rẩy, chúng ta có cơ hội mặc nó vào sao? Đương nhiên. Nạ Dù Tô đẩy mắt kính một cái, nhìn xem chi này sắp hình thành quân đoàn sắt thép, trong mắt phản chiếu lấy lạnh lùng hàn quang. Chờ các ngươi tiêm vào xong cường hóa thuốc thử sau, liền có thể đi tiến hành khảo thí cùng huấn luyện. Đến nỗi chi bộ đội này phiên hiệu liệt đều, đẹp giỏi ở. Chương 130, lễ hội chương 130, lễ hội thời gian thoáng một cái đã qua. Một tuần sau, Tuyết Quốc, Nam Bộ bến cảng tiểu trấn. Lạnh thấu xương hàn phong sen lẫn đông tuyết, gào thét lên xuyên qua trống rỗng đường đi. Cái này vốn nên là cả quốc gia bận rộn nhất mậu dịch bến cảng, bây giờ lại tĩnh mịch mà giống như là một cái thành không. Cửa hàng cửa sổ đóng chặt, tuyết động bao trùm đã từng náo nhiệt quầy hàng, dọc theo đường đi liền người qua đường cũng không có mấy cái. Chỉ có mấy chương bị gió thổi rơi thải sắc graphic hoa hoa tác hưởng. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dày đặc phá vỡ tĩnh mịch. Trên trăm tên người mặc làng mây đặc chế cực địa chiến đấu áo lót nhẫn giả, giống như màu trắng như ưu linh cấp tốc từ mặt biển đang lục, trong chớp mắt liền chiếm cứ cảng khẩu mỗi điểm cao. Liễu Gito đi tại phía trước nhất. Nàng cặp kia giống như con mèo ánh mắt linh động cảnh giác quét mắt bốn phía, duy trì trạng thái chiến đấu. Nhưng mà, đối mặt vắng vẻ tiểu trấn, tựa như một quyền đánh vào trên đông. "Đội trưởng, không có người." Một cái cảm giác nhẫn giả thuần thân xuất hiện tại Vũ Gỷ Tô bên cạnh, cao mày báo cáo, cả tòa trong tiểu trấn không có phát hiện bất luận cái gì trả cờ dạ phản ứng, thậm chí ngay cả bình dân số lượng đều cực kỳ thưa thớt, chỉ còn lại mấy cái không nhúc nhích nổi già yếu tàn tật. Căn cứ vào tình huống trong nhà phán đoán, bọn hắn dường như đang trước mấy ngày liền toàn bộ rút lui. "Rút lui?" Hệ Vũ Gỷ Tô nhíu mày. Chẳng lẽ là tình báo tiết lộ? Nhưng cái này sao có thể? Lần này tập kích nhiệm vụ từ giặc cả tự mình hạ đạn, thuộc về tuyệt mật đẳng cấp. Nàng tiếp vào nhiệm vụ sau, ngoại trừ tập kết binh sĩ thời gian, cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm mà chạy tới Tuyết Quốc. Ở giữa căn bản không có đi qua bất luận cái gì dư thừa khâu, làm sao có thể để bọn này xa xôi tiểu quốc nhẫn giả phản bội nhận được tin tức? Hoa Lạc, một tấm bị gió xoáy lên áp phích dính vào nàng trên đùi. Hệ Ugito không lưng nhặt lên. Khác ở trên poster, là một người mặc hoa lệ lễ phục, vẽ lấy tinh xảo trang dung nữ nhân, phía trước Tuyết Quốc công chúa, cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ. Tại nàng sau lưng, là rực rỡ chói mắt cực quang đặc hiệu. Trong poster in một nhóm bắt mắt chữ lớn, Bắc Cảnh Liên Hợp Hội giúp nhau khe phật tờn nhì tỷ thành lập kỷ niệm, cực quan tế, phía dưới là một nhóm rất có kích động tính chất quảng cáo, hội giúp nhau khe phật tờn nhì tỷ thủ lĩnh thành mời tất cả quốc dân đi tới cả rẻ hạ nạ thành, cùng cử hành hội lớn. Đến lúc đó sẽ có miễn phí liệt yếu, thịt nướng cùng thịnh đại diễn xuất. Toàn thể có lương nghỉ ngơi 3 ngày. Hệ Ugito nhìn xem tấm áp phích này, khoe miệng nhịn không được có quắc một cái. Quốc gia này đều phải xong đời, bọn hắn thế mà còn có tâm tư làm cái gì khánh điển hoạt động. Nàng phát ra một tiếng cười nhạo, trong mắt cảnh giác đã biến thành nồng nặc khinh bỉ. Quả nhiên là một đám không biết sống chết đám mỗ hợp, sắp chết đến nơi còn tại sống mơ mơ màng màng. Xoẹt xẹt, nàng đem cái kia trương tuyệt đẹp áp phích phá tan thành từng mảnh, tiện tay vẩy vào trong đống tuyết, dùng chân hung hăng ép vào bùn đất. Toàn viên nghe lệnh. Hệ U Kỳ Tổ xoay người, nhìn về phía phương bắc cả rẽ hạ nạ thành phương hướng, trong mắt sát ý lâm nhiên, không cần phải để ý đến tòa này thành không, mục tiêu Tuyết Quốc thủ đô. Tất nhiên bọn hắn tại mở khánh điện, vậy chúng ta liền đi cho bọn hắn. Thật tốt trợ trợ hứng. Cùng lúc đó, Tuyết Quốc thủ đô, cả rẽ hạ nạ thành. Cùng nam bộ cảng khẩu tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt, ở đây phảng phất là một cái thế giới khác. Bầu trời đêm bị vô số đạo sông thẳng lên trời công suất lớn đèn pha chiếu sáng, đem toàn bộ cực lớn quảng trường trung ương ánh chiếu lên giống như ban ngày. Biển người phun trào, tiếng gầm chấn thiên. Mấy bạn tên đến từ Bắc Cảnh các nơi bình dân tụ tập ở này. Bọn hắn mặc thật dày quần áo mới, cầm trong tay que huỳnh quang, trên mặt tràn đầy chưa bao giờ có cuồng nhiệt cùng hạnh phúc. Một ngày này, tất cả nhà máy đình công, thật sự có lương nghỉ ngơi. Nạ dù tôi hạ lệnh mở ra chiến lược dự trữ thương khố, miễn phí liệt ỉu, vô hạn lượng cung ứng bánh mì cùng thịt nướng. Đối với những thứ này quanh năm sinh hoạt tại vùng đất nghèo nàn, kéo dài hơi tàn bình dân tới nói, đơn giản chính là thiên đường. Không có người quan tâm khi xưa đại danh như thế nào đống nhiên đổi người rồi, cái này hội giúp nhau khe phật tờ nhì tỷ đến cùng là lai lịch gì, muốn làm gì. Bọn hắn chỉ biết là, đi theo vị đại nhân kia, có thịt ăn, có rượu uống, còn có dễ nhìn biểu diễn. Cái này là đủ rồi. Nhanh nhanh nhanh. Tam hảo cơ vị. Đem ống kính đẩy lên đi. Ánh đèn tổ, đem đèn cho ta lại đánh hiện ra một điểm. Muốn loại kia cảm giác thần thánh, ngươi biết ý tứ ta sao? Cái kia bị nạ rủ tổ thu nạp và tổ chức đại đạo diễn, bây giờ đang cầm lấy loa phóng thanh đứng tại trên đài cao gầm thét chỉ huy hiện trường. Cặp mắt hắn vằn vện tiêm máu, nhưng tinh thần lại phấn khởi mà doa người. Tại phía sau hắn, vài tên dáng người nguyên bản không tính khôi ngô nhiếp ảnh ra, bây giờ đang khiêng nặng đến mấy chục cân camera, tại trên giàn giáo bước đi như bay. Trong đó một tên nhiếp ảnh ra thậm chí có thể một tay nắm lấy hàng rào, nửa người nô ra đài cao, một tay vững vàng kéo lấy trầm trọng camera, tinh chuẩn bắt giữ lấy phía dưới cuồng nhiệt đám người. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi đạo diễn nhìn xem một màn này, nhịn không được sờ lên chính mình biến bền chắc cánh tay, nơi đó đã từng cũng bị tiêm vào qua dược tề. Lão bản cho ý hình cường hóa tề thật đúng là đồ tốt. Trước đó loại này cảnh tượng hoành tráng, nhiếp ảnh ra kháng cái mười mấy phút máy móc liền mệt mỏi đau lưng, bây giờ kháng một ngày thế mà không mang theo thở mạnh. Cho dù là chính hắn, cũng cảm giác toàn thân co sải không hết bình, dù là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 3 ngày 3 đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tất nhiên cầm tiền, cơ thể cũng bị cường hóa, vậy sẽ phải siêng năng làm việc. Đạo diễn giơ loa phóng thanh, lần nữa quát to lên, các huynh đệ đều xốc lại tinh thần cho ta tới, siêng năng làm việc. Muốn để toàn thế giới nhìn thấy chúng ta Bắc Cảnh phồn vinh, làm được tốt tích phân gấp bội. A, toàn bộ tổ quay phim phát ra đánh như máu gà tiếng hoan hô. Hậu trường, phòng hóa trang, cùng phía ngoài ồn ào náo động so sánh, không khí nơi này mười phần nghiêm trọng. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ngồi ở trang điểm trước gương, tùy ý thợ trang điểm tại nàng trên mặt bôi chét lấy thật dày phấn lót. Nàng cơ thể tại hơi hơi phát run, không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì khẩn trương, cùng với sợ hãi. Nàng còn là lần đầu tiên cử hành như thế đại quy mô diễn xuất. Kế tiếp, nàng liền muốn đứng ở đó cái trên sân khấu, đối mặt mấy vạn ánh mắt của người. Cho dù là đã diễn tập mấy lần, thế nhưng loại bị vô số người nhìn chăm chú áp lực, vẫn như cũ để nàng cảm thấy ngạt thở. Chờ run, trang điểm sẽ bị mở. Một cái thanh âm lười biếng từ trong góc truyền đến. Hồ Dù Kỳ Sủi Vệ đang chán đến chết mà ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Uy uy, có lầm hay không à? đến cùng là ai ra chủ ý ngu ngốc? Ta thế nhưng là hổ dù kỳ nhất tộc thiên tài, lập chí muốn tập hợp đủ 7 trôi nhẫn đao, phục hưng làng xương nam nhân a, lại muốn ta ở đây cho một hồi nhàm chán diễn xuất làm đặc hiệu. Hắn bất mãn nuốt nuốt tóc, hơn nữa còn là tới chế tạo sân khấu sương ngủ. Đây quả thực là đối với làng xương chiêu bài nhận thuật vũ nhục a. Sùi Lê Cun, xin đừng nên đoán trách. Một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Hạ Cừ mặc diễn xuất hiệp trợ phục, đứng ở một bên. Trong tay hắn ngưng tụ trạ cơ dạ, đang dùng băng độn tinh tế điêu khắc từng tòa óng ánh trong suốt băng tinh pho tượng. Nạ dù tổ đại nhân nói, cái này cũng là nhiệm vụ một bộ phận. Hơn nữa Hạ Cừ giơ lên một khối óng ánh trong suốt băng tinh, hướng về phía đèn chiếu chiếu, chiết xạ ra thất thải bừng sáng, dùng băng tinh khúc xạ ánh sáng tuyến tới chế tạo cực quang, quả thật rất đẹp, không phải sao? Có thể để cho tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ, cái này có lẽ cũng là nhận thuật một loại ý nghĩa. Sùi Vệ lật ra cái bì ạ tiểu gẳng, cắt, ngươi cũng quá nghe lời. Uy, cái kia xương cốt nam, ngươi cũng nói câu nói a. Cửa phòng hóa trang, Kỷ Mị Mạ Rồ giống như là một tôn pho tượng một dạng đứng nghiêm. Hắn không cần nói chuyện. Hắn đứng ở chỗ này, chính là nạ rủ tổ ý chí kéo dài, là tuyệt đối người chấp hành. Hắn ở đây có hai cái mục đích. Một, bảo hộ cả dạ Hạ Nạ cổ rủ kỳ không nhận bất cứ thương tổn gì. Hai, nếu như nàng có bất kỳ chạy trốn hoặc thôi diễn biểu tình ý niệm, xương cốt của hắn lại so với nàng tiếng ca càng nhanh xuyên thấu nàng cổ họng. Lộc cộc. Cả dạ Hạ Nạ cổ rủ kỳ từ tấm gương phản quang bên trong, thấy được Kỷ Mị Mạ Rồ cặp kia không cảm tình chút nào con mắt, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Loại kia băng lãnh nhìn chăm chú, để nàng trong nháy mắt bỏ đi tất cả lùi bước ý niệm. Ta chuẩn bị xong. Chương 131, trang giáp hạng nặng cương thiết cự nhân chương 131, trang giáp hạng nặng cương thiết cự nhân hảo. Các bộ môn trở thành. Ánh đèn, âm hưởng, đặc hiệu tổ cuối cùng xác nhận. Đến ngược, 3, 2, 1. Đạo diễn bỗng nhiên phất tay, à sân. Phanh, phanh, phanh. Vô số pháo hoa phóng lên trời, tại giữa bầu trời đêm đen kịt nổ tung. Đỏ thẫm, kim hoàng, xanh biếc tia sáng đan vào một chỗ, đem cả rẻ Hạ Nạ thành ánh chiếu lên ngũ thải ban lan. Cùng lúc đó, núp ở phía sau đài Sủi Lệ bất đắc dĩ nhếch miệng, một mặt không tình nguyện kết ấn. Thủy độn vụ ẩn thuật đuổi, sân khấu chi thuật. Một cỗ như mộng viễn một dạng màu trắng hơi nước từ sân khấu dưới đáy lan tràn, giống vân hải một dạng bao phủ sàn nhà dưới chân, chế tạo ra như tiền cảnh không khí. Ngay sau đó, trắng chắp tay trước ngực, vô số nhỏ vụn băng tinh trên không trung ngưng kết. Tại đèn pha chiết xạ phía dưới, băng tinh phảng phất đã biến thành vô số thật nhỏ lăng kính, vậy mà tại phía trên sân khấu tạo thành một đạo hoa mỹ nhân tạo cực quang. Hoa. Tại mấy bạn người thét lên cùng trong tiếng hoan hô, dàn giáo chậm rãi dâng lên. Cả dạ Hạ Nạ cổ rủ kỳ đứng tại tia sáng trung ương, người mặc hoa lệ hiện ra phim trường váy, giống như từ cực quang bên trong đi ra nữ thần. Nàng nhìn xem dưới đài giống như giống biển cả cơ múa quen mình quang, cố nén trong lòng thần trường, lộ ra tập luyện thật lâu hoàn mỹ mỉm cười. Hàn phong cuối cùng rồi sẽ đi qua, mùa xuân đang ở trước mắt yêu mị không linh tiếng ca thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị, truyền khắp toàn bộ bắc cảnh bầu trời đêm, dỗ dành lấy mảnh này vùng đất nghèo nàn nhân tâm. Mà tại cùng thời khắc đó, vang lên trên cánh đồng tuyết, đồng dạng trong tiếng nổ, chí mạng pháo hoa cũng ở nơi đây nở rộ. Đông, đông, đông. Không phải pháo hoa bay lên không tiếng nổ, mà là một loại nào đó trầm mượn, giống như trọng truy đánh một dạng phóng ra âm thanh. Đang tại hành quân gấp nhị vị Hữu Hỉ Tô đột nhiên dừng bước lại, trực giác bén nhạy để nàng cả người lông tơ dựng thẳng. Phía trên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bầu trời đen nhánh bên trong đột nhiên rơi xuống rậm rạp chẳng trị thủy tinh cầu, bên trong tới lui chất lỏng màu xanh lam nhạt. Địch tập, tản ra. Hệ Hữu Hỉ Tô tiếng cảnh cáo vừa vặn ra khỏi miệng, mấy trăm miếng thủy tinh cầu đã đồng thời rơi xuống đất vỡ vụn. Giang giác. Trong thủy tinh cầu bộc phát ra số lớn cực hàn hơi lạnh. Vô số sắc bén, dày đặc băng lăng giống như là điên cuồng sinh trưởng kinh cực tùng lâm, bắt đầu hướng bốn phía lao nhanh lan tràn. Nhi Hữu Hỉ Tô phản ứng cực nhanh, cơ hội tại thủy tinh cầu tan vỡ trong nháy mắt, nàng cả người đã vọt ra khỏi tảng băng lan tràn phạm vi. Nhưng nàng sau lưng nhẫn giả làng mây đám người liền không có vận tốt như vậy. Mặc dù bọn hắn cũng đều là tinh huệ, nhưng ở loại này không có dấu hiệu nào, lại phạm vi cực lớn bao hòa thức bao trùm công kích đến, vẫn như cũ có không ít người chậm nửa nhịp. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên liền im bặt mà dừng. Có hơn 10 người làng mây trung nhẫn bị lan tràn băng tinh nuốt hết. Có trực tiếp bị đông cứng trở thành trông rất sống động băng điêu, trên mặt còn duy trì vẻ mặt sợ hãi, có bị tăng vọt băng lăng mũi khoan xuyên thân thể, máu tươi còn không có chảy ra liền bị đông cứng. Thảm nhất là những cái kia trọng thương chưa chết người, bọn hắn tại cực hàn bên trong bởi vì mất máu cùng mất ấm mà thống khổ run rẩy, cuối cùng chậm rãi chết đi. Đáng chết hỗn đản. Hệ U Kỳ Tổ rơi vào một khối cao vút băng nham phía trên, nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn đội ngũ, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bất thình lình đợt thứ nhất đánh lén, vậy mà trực tiếp tạo thành gần như 1/10 chiến tổn. Mặc dù đại bộ phận người đều dùng tuấn thân thuật né tránh, nhưng cái này không thể nghi ngờ hung hăng đánh nàng một cái tát. Núp trong bóng tối chuột, cút ra đây cho ta. Hệ U Kỳ Tô miệng nhả một cái cực lớn màu u lam hỏa cầu, mang theo nhiệt độ kinh khủng hung hăng đập về phía nơi xa một chỗ nô lên tuyết đổi, hỏa thử ngọc nở dù mị kẻ đạm ạ. Ầm ầm. Hỏa diễm nổ tung, nhiệt độ cao trong nháy mắt đem tuyết động bốc hơi thành đầy trời xương trắng. Nhưng mà, làm hơi nước xương trắng tan đi, nguyên bản rút vũ khí ra, chuẩn bị khởi xướng xung phong nhẫn giả làng mây đám người, cước bộ lại cùng nhau dừng lại. Một loạt thân ảnh cao lớn, đứng lặng yên tại trong gió tuyết. Đó là 24 tôn toàn thân bao trùm lấy xám trắng sắc trang giáp hạng nặng cương thiết cự nhân. Tại cái này chỉ có giáp da cùng giáp lưới nhẫn giả thời đại, bầy quái vật này họa phong lộ ra không hợp nhau. Bọn hắn chiều cao phổ biến vượt qua 2m5, vừa dày vừa nặng giáp vai cùng giáp ngực bao trùm lấy kim loại sáng bóng, bộ mặt chiến thuật kính quang lọc tản ra làm người sợ hãi hơn quang. trong tay bọn họ cũng không có cầm cụ nải hoặc sù dẻ kèn. Tay trái còn đang liều lĩnh cói trắng cực lớn 6 nòng băng tinh bắn ra khí, tay phải là một thanh dài đến 1m50, tản ra hàn mang đại đao. Đây là khôi lỗi. Một cái làng mây thượng nhẫn có chút không thể tin nhìn xem trước mặt một hàng kia kim loại tạo vật, cổ họng có chút phát khô. Hắn rất khó tin tưởng, có người có thể mặc như thế đại nhất đống kim loại để chiến đấu. Cái kia có bao nhiêu mạnh tố chất thân thể mới có thể di chuyển? Một cái hai cái thì cũng thôi đi, đây là hơn 20 cái. Cái này sao có thể? Loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, để hắn nắm nhẫn đao trong lòng bàn tay diện ra mồ hôi lạnh. Không phải khôi lỗi. Niu Gỉ Tổ gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia sắt thép quái vật, nàng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ở trong đó, có người. Đúng lúc này, đứng tại phía trước nhất, cái kia hình thể nhất là khôi ngô, đồ trang cùng tiểu dáng hơi có khác biệt cương thiết cự nhân, chậm rãi bước về trước một bước. Suy, theo lô thoát khí chụp ra một cô hơi nước, mũ giáp mặt nạ tự động mở ra. Lộ ra màu bít tóc, một tấm biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại lộ ra khát máu cùng điên cuồng khuôn mặt. Kẻ bịn dù gồ. Hắn lúc này đã hoàn toàn mở ra chủ ấn hình thức, nhưng hắn cũng không có như bình thường như thế biến thành xấu xí quái vật, cũng không có lâm vào không lý trí chút nào sát lục bạo động. Tạ nạ rủ tổ cùng họ Đồ Simaz, chú nạ đám người hợp tác phía dưới, lợi dụng khoa học kỹ thuật cùng dược vật các loại thủ đoạn, khó khăn giúp hắn mở ra tam giai cơ nhân tỏa. Lúc này Zugo đang đứng ở một loại lạnh tĩnh cùng cuồng bạo hoàn mỹ cùng tồn tại điểm tới hạn. Da của hắn mặt ngoài bao trùm lấy sinh vật lớp biểu bì, đã cùng tầng ngoài áo giáp hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, phản phất bộ giáp này chính là thân thể của hắn dọc theo một bộ phận. Nằm trong loại trạng thái này Zugo, vừa có tiên nhân hóa lực lượng kinh khủng, lại có đặc chất động lực giáp trả cơ dạ tăng cường, lại còn bảo lưu lấy nhân loại thanh tỉnh ý thức, hết lần này tới lần khác lại ở vào một loại cuồng nhiệt mà hiếu chiến trạng thái phấn khởi. Đây chính là hoàn mỹ cô máy giết chóc, chân chính cơ thể sống binh khí. Làng mây rủ gỗ nhìn xem trước mắt những cái kia thần sắc kinh hoàng nhẫn giả, nguyên bản ôn hòa ánh mắt bên trong chỉ có hờ hững, mà khoe miệng lại ôm lấy một vòng khó mà ức chế nhe răng cười. Hắn giơ cánh tay lên, trong tay sen lẫn đại lượng trả cờ dạ kim loại đại đao chỉ hướng phía trước. Theo đại lượng trả cờ dạ rót vào, đại đao trong nháy mắt sáng lên chói mắt bạch mang. Nạ dù tổ đại nhân có lệnh, giết. Theo rủ gỗ mệnh lệnh rơi xuống, phía sau hắn 23 tên trọng giáp chiến sĩ đồng thời bắt đầu lao nhanh. Này một đám trọng giáp chiến sĩ, từ bỏ hết thể sặc sỡ kết ấn, từ bỏ viễn trình nhận thuật đối hoành. Tại thuần túy lực lượng cơ thể, cùng với trả cờ dạ động cơ kinh khủng tăng phúc phía dưới, bọn hắn lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng, giống từng chiếc mắt khống chế xe tải giống như khởi xướng xung kích. Đông, đông, đông. Đại địa chân chiến, tuyết động bắn bay. Lôi đột binh sĩ. Phòng ngự. Nhanh. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Hệ U Kỳ Tổ sắc bén thanh âm ra lệnh vang lên, trong giọng nói lần thứ nhất mang tới một tia hoảng sợ. Ngay sau đó, gần trăm tên nhẫn giả làng mây giả bắt đầu cấp tốc kết ấn, vô số lôi quang chói mắt tại trên cánh đồng tuyết sáng lên, tính toán ngăn cản bảy quái vật này bước chân. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, truyền thống chiến tranh quy tắc tại thời khắc này đã bị cải thiện. Chương 132, Astarter VS Sinh Nhị Dạ chương 132, Astarter VS Sinh Nhị Dạ lôi đội binh sĩ. Tế sạn. Kèm theo một cái tinh anh thượng nhẫn khản cả giọng gào thét, trên trăm tên nhẫn giả làng mây giả đồng thời hoàn thành kết ấn. Xì xì xì. Chói mắt lam quang chiếu sáng mở tối cánh đồng tuyết. Mấy chục đạo lôi độn cảm kích ba cản dễ kỳ hạ cùng lôi độn ngụy ám gian hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo đủ để san bằng đỉnh núi lôi quang dòng lũ. Loại này quy mô tập kích, đủ để trong nháy mắt bốc hơi một mảnh nhỏ hồ nước. Nhưng mà, xông lên phía trước nhất dù gỗ, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại gia tốc. Dù gỗ cái kia trầm trọng giáp vai cùng giáp lưng để dành khe hở bên trong, đột nhiên lớn lên ra vài gốc màu nâu xám lớp biểu bị miệng nòng. Đó là chú ấn tiên nhân hóa năng lực, trả cờ dạ lỗ phun. Vâng, cùng bạo trả cờ dạ khí lưu trong nháy mắt phun ra ngoài, mang đến một cô mãnh liệt lực đẩy. Dù gỗ cái kia nặng đến mấy tấn thân thể trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh, tại sau lưng kéo ra khỏi một đầu màu trắng âm bạo vân, thẳng tắp đón lấy đạo kia lôi điện dòng lũ. Hắn điên rồi sao? Nhẫn giả làng mây giả trợn to hai mắt. Một giây sau, dù gỗ trong tay cự đao sáng lên chói mắt bạch mang, hướng về phía đạo kia lôi điện dòng lũ, hung hăng một bổ. Ầm ầm. Đạo kia khí thế bàng bạc tổ hợp lôi đột, vậy mà ngạnh sinh sinh bị cái này xen lẫn cao thuần độ trả cờ giả kim loại cự nhận, ngạnh sinh sinh đánh thành hai nửa. Còn lại giải rác lôi điện như mưa cùng giống như đánh vào dù gỗ trên khải giáp, giống như hạt mưa đánh vào áo mưa, không có hiệu quả chút nào. Tất cả lôi điện đều bị áo giáp mặt ngoài trả cờ giả hộ thuẫn hấp thu, truyền lệnh, dù cho có linh tinh dòng điện xuyên thấu hộ thuẫn, cũng bị hắn giáp bên trong vừa dày vừa nặng lớp biểu bì miễn cưỡng chống đỡ lấy. Không phát hiện chút tổn hao nào, liền sau lưng trả cờ dạ động cơ đều chưa từng có nóng hư hao. Làm sao có thể còn không đợi nhẫn giả làng mây đám người tổ chức lên đợt thứ hai thế công, cái kia sắt thép ác ma đã chọc thủng lôi điện dòng lũ, hung hăng nện vào trong đám người. Đông, một tiếng vang thật lớn, đại điệu giạn nước, khí lãng hất bay tuyết động chung quanh. Giữa sân xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh. Sau đó, chính là đơn phương, cực kỳ bi thảm đổ sát. Nếu như nói nhẫn giả chiến đấu là kỹ xảo cùng lừa gạt đánh cờ, như vậy bây giờ rủ gỗ bày ra, chính là thuần túy trị số cùng nghiền ép. Một cái làng mây thượng nhận tính toán tại phía sau hắn đánh lén, cú nải hung hăng đâm vào rủ gỗ cổ khe hở. Đinh, cú nải vỡ vụn. Còn không đợi tên kia thượng nhận lộ ra vẻ mặt sợ hãi, rủ gỗ nhìn cũng chưa từng nhìn, trên nắm tay đã lộ ra năm cái cỡ nhỏ phun lỗ. Phanh, mượn phun miệng động lực, rủ gỗ khuỵu tay trong nháy mắt đánh nát bức tường âm thanh, hướng phía sau trọng trọng nhất kích. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tên kia thượng nhận liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. nửa người trên trực tiếp nổ thành một đám mưa máu, thịt nát hỗn hợp có mảnh vụn xương cốt bắn tung tóe tại trắng loãng trên mặt tuyết, giống như nở rộ hoa hồng. Quái vật, có người kinh hô. Hai tên đặc biệt thượng nhận giống giận, một trái một phải bật lên, muốn dùng tinh xảo đao thuật chặt đứt rủ gỗ cánh tay. Nhưng mà, rủ gỗ trong tay đại đao xẹt qua một đầu quỷ dị đường vòng cung. Tại hắn cơ đao trong ngay mắt, bả vai cùng chỗ cổ tay đồng thời lớn lên ra lỗ phun, lợi dụng đảo ngược lực đẩy cải biến đao quán tính quy tích. Rõ ràng là trầm trọng cự kiếm, bây giờ lại giống chủy thủ một dạng linh hoạt. Hai tên đặc biệt thượng nhận chỉ cảm thấy một tia trắng thoáng qua. Một giây sau, thân thể của bọn hắn tính cả trên tay nhẫn đao, cùng nhau bị chặt ngang chặt đứt. Quá chậm. Dù gỗ âm thanh tại đầu nón trụ phía dưới lộ ra băng lãnh mà nặng nề. Hắn trong đám người mạnh mẽ đâm tới, trên người lỗ phun không tách ra hợp, để hắn cố này khổng lồ sắt thép thân thể có thể làm ra đủ loại vi phạm vật lý quán tính, dừng, biến hướng cùng di chuyển. Mỗi một lần vung đao, đều nhất định mang đi mấy cái sinh mệnh. Mỗi một lần va chạm, đều đem một cái nhẫn giả đụng thành thịt nát cùng xương máu. Hiệu suất cao, tàn nhẫn, không thể ngăn cản. Dừng tay cho ta. Liễu Ghi Tổ cuối cùng đổi tới. Nàng toàn thân bao bọc tại màu lam chạ cờ dạ hỏa diễm bên trong, sau lưng vung lấy một đầu màu lam chạ cờ dạ cái đuôi. Đầu ngón tay bắn ra sắc bén vuốt mèo, mang theo xé rách không khí tiếng rít, hung hăng đâm về then chốt chỗ bằng được. Một kích này tốc độ cực nhanh, góc độ càng là xảo trá. Nhưng mà, dù gỗ chỉ là hơi hơi nghiêng thân, lỗ phun điều khiển tinh vi, lợi dụng chỉ trong gang tấc tránh thoát nàng công kích. Sau đó, tay trái hắn trên cánh tay ba cái lỗ phun đồng thời bộc phát. Bạo phải kích. Một quyền này rắn rắn chắc chắc mà đụng vào Hữu Ghi Tổ phân bụng. Dù cho có vĩ thú áo khoác hộ thể, hệ Hữu Ghi Tổ còn là cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí. Oeng. Nàng cả người giống như là quả như đạn pháo bị oanh bay lên trời, liên tiếp đụng nát ba khối băng nham, cuối cùng thật sâu lâm vào tuyết bên trong. Khu cụ thở dốc phút chốc, hệ Hữu Ghi Tổ gian khổ bỏ lên, trong miệng thốt ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng thật sự cảm nhận được sợ hãi tử vong. Thật sự nếu không liều mạng, có thể sẽ bị miểu sát. Số lớn chạ cỡ dạ từ nàng thể nội tuôn ra. Giống. Theo rít lên một tiếng, toàn thân bao quanh màu đỏ thắm vi thú áo khoác Hữu Ghi Tổ từ trong hầm vừa nhảy ra. Nửa vi thú hóa. Lần này, đối mặt Hữu Ghi Tổ lao nhanh vút mèo, dù gỗ không có ngành kháng. Phía sau hắn lỗ phun toàn bộ triển khai, cơ thể trong nháy mắt lướt ngang mấy mét, né tránh một kích này. Ầm ầm. Hắn vị trí mới vừa đứng trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố to. Một người một thú tại trên cánh đồng tuyết triển khai kinh tâm động phách quyết đấu. Tại linh hoạt nửa vĩ thú hóa trước mặt, dù gỗ thế mà bằng vào đủ loại không thể tưởng tượng nổi linh hoạt chuẩn bị, ngạnh sinh sinh kéo lại Hữu Ghi Tổ. Ngay tại lôi ẩn chiến lực mạnh nhất bị kiềm chế thời khắc, đại địa rung động âm thanh càng ngày càng gần. Còn thừa 23 tên người mặc sản xuất hàng loạt hình trạ cờ ra áo giáp hủy diệt giả chiến sĩ, cuối cùng giết vào chiến trường. Bọn hắn không có rủ gỗ loại kia sặc sỡ phun ra kỹ xảo, cũng không có tiên nhân hóa gia trì, nhưng bọn hắn có nhất giai cơ nhân tỏa mang tới kinh khủng bản năng chiến đấu, có dược tề sau khi cường hóa kinh khủng quái lực, cùng với cái kia một thân chỉ có tinh nhuệ thượng nhẫn lôi độn nhận thuật mới có thể miễn cưỡng phá vỡ trầm trọng bọc thép. Như vung lên chiến lực, những kẻ hủy diệt nhân quân sức chiến đấu đều tại tinh nhuệ thượng nhẫn tả hữu, còn là khó đối phó nhất cao công phòng thủ cao máu châu đầu. Đó căn bản không phải chiến đấu, ngược lại giống như thu hoạch. Một cái nhẫn giả làng mây giả tuyệt vọng gầm thét, tại lôi độn ra tốc phía dưới, trong tay bám vào lôi độn củ nải hung hăng đâm vào một cái chiến sĩ giáp ngực bên trên. Keng, tia lửa tung tóe, giáp ngực bên trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt mảnh ấn. Tên chiến sĩ kia túi đầu nhìn một chút ngực vết tích, sau mặt nạ hồng quang lóe lên một cái, tựa hồ thở dài một hơi. Sau đó, một đao đánh xuống. Phốc phốc. Tên kia nhẫn giả làng mây trực tiếp liền người mang vũ khí bị đánh thành hai nửa. Đây là một hồi hoàn toàn không đúng chờ sát lục. Làng mây lôi độn nhân thuật, tại cái này vừa dày vừa nặng bọc thép cùng trả cờ dạ mặt lá chắn phía trước hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn hắn khổ tu nhiều năm thể thuật, lại hoàn toàn không phải mở ra nhất giai cơ nhân tỏa các chiến sĩ đối thủ. Mà bọn hắn yếu đất nhục thể, chỉ cần chúng vào bọn này cương thiết cự nhân nhất quyền nhất cước, chính là xương cốt đứt gây hạ tràng. Muốn quay người chạy trốn, phía sau lưng liền sẽ đập một phát băng tinh bạo đạn, trong nháy mắt biến thành băng thứ vị. Máu tươi nhuộm đỏ trắng loáng cánh đồng tuyết. Vẹn vẹn vài phút, cái này hơn 100 tên làng mây tinh nhuệ liền đã ngã xuống hơn phân nửa. Không, không. Đang cùng rủ gỗ đấu Hữu Ghi Tổ dùng ánh mắt còn lại liếc thấy một màn này. Nàng nhìn thấy chính mình coi như tay chân bộ hạ bị những cái kia sắt thép quái vật giống giết gà một dạng đồ sát, nàng nhìn thấy đã từng sớm chiều trung đụng đồng bạn biến thành trên mặt tuyết một mảnh thịt nát, nàng nhìn thấy làng mây vinh quang bị một cước hung hăng giẫm ở đất tuyết. Các ngươi, đám hỗn đản này, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi a a a. Vâng. Kinh khủng trả cờ dạ ba độc lần nữa tăng gọn, Nhi Hữu Ghi Tổ lý trí triệt để bị vĩ thú bạo ngược thôn phệ. Nàng thú phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào hét, lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt dâng trào bành trướng. Chương 133, Ascatter VS Vĩ Thú chương 133, Ascatter VS Vĩ Thú vẹn vẹn trong chớp mắt. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức óc gào hét, một cái thân dài vượt qua mấy chục mét, toàn thân từ mật độ cao màu lam trả cờ dạ hỏa diễm tạo thành hai đôi yêu mèo xuất hiện tại trên cánh đồng tuyết. Toàn bộ hình thái vĩ thú hóa nhị vĩ nệ cổ mạ tạ. Giống. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, phương viên mấy trăm mét tuyết động trong nháy mắt bị khí hóa, dâng lên đầy trời hơi nước. Liên phía dưới vạn năm đất đông cứng, đều ngạnh sinh sinh bị hòa tan thành sôi trào vũng bùn. Sâu kiến. Nhị vĩ phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, cực lớn mèo miệng đống nhiên mở ra, vô số đoàn áp xúc đến mức tận cùng màu lam hỏa cầu như gạt lịnh súng máy giống như bắn phá mà ra. Hỏa thử ngọc nở rủ mì kẹ đà mạ liên sạng. Ầm 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 ầm. Đại lượng dày đặc màu lam quỷ hỏa giống như mưa sao băng giống như rơi đập, đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Tản ra. lần tránh. Đẹp vợ tiểu đội tần số truyền tin bên trong vang lên rồn rập tiếng giống. Những thứ này người mặc trọng giáp chiến sĩ mặc dù không có rủ gột như thế trả cờ dạ phun ra lỗ, nhưng bằng mượn nhất giai cơ nhân tỏa mở ra sau giã thu bản năng, bọn hắn bạo phát ra tốc độ kinh người, tính toán hướng bốn phía phân tán, lần tránh sóng này địa thảm thức anh tạc. Nhưng mà những cái kia may mắn còn sống sót nhẫn giả làng mây giả lại tại lúc này cho thấy quyết tử điên cuồng. Vì cả đại nhân, cho dù chết cũng muốn ngăn chặn bọn hắn. Vài tên trọng thương làng mây thượng nhẫn cười gần nhào tới, gắt gao ôm lấy gần nhất ba tên đẹp ở chiến sĩ, dùng huyết nhục chi khu hạn chế bọn hắn di động. Một giây sau, màu lam hỏa cầu rơi xuống. Cái kia vài tên làng mây liên thanh kêu thảm cũng không có phát ra tới, ngay tại trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hóa khí, hải quốc không còn, mà bị bọn hắn ngăn chặn ba tên đẹp giờ cũng bị trọng thương. Một cái chiến sĩ trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng đầu, đặc chất hợp kim mũ giáp tính cả bên trong đầu người bị trong nháy mắt hòa tan, không đầu thân thể sắt thép ầm vang ngã xuống đất. Một tên chiến sĩ khác cánh tay trái bị lửa xanh lam sấm nhóm lửa, hỏa diệm giống như giỏi trong xương giống như căn bản là không có cách dập tắt. Thế là hắn không có chút gì do dự, trực tiếp rút ra đại đao, không chút do dự cắt đứt chính mình cánh tay trái. Thảm nhất là người thứ ba, bụng của hắn bị hỏa cầu đánh trúng, nửa người bọc thép đều bị đốt xuyên, nội tạng đều bị nướng ra mùi khét lẹt. Nhanh, cắt bỏ thiêu đốt bộ phận. Bên cạnh đã trở thành đẹp vơ một thành viên, xin cấp tốc vọt lên giơ tay chém xuống, đem hắn bị thiêu hủy nửa người dưới tính cả bộ phận lồng ngực một đao cắt đánh gãy. Khu khu khiến người ta rợn cả tóc gáy là, dù cho tụ loại này đủ để cho người bình thường chết 10 lần đường, tên kia chỉ còn lại nửa thân thể chiến sĩ vẫn như cũ không chết. Miệng vết thương của hắn chỗ, vô số màu trắng mầm thịt đang điên cuồng nhúc nhích cầm máu. Đó là dệt trắng tế bào ban cho kinh khủng sinh mệnh lực, đang tại cưỡng ép duy trì sinh cơ của hắn. Đừng lo lắng, không chết được. Xin an ủi một câu, sau đó đem hắn kéo tới khu vực an toàn. Trở về ngâm một chút dịch dinh dưỡng, đổi lại cái dệt trắng nửa người dưới là được rồi. Nhìn xem trọng thương đồng bạn thân thể tàn phế, dù gồ khỏe mắt cơ bắp hơi hơi có quắc một cái, nhưng tam giai cơ nhân tỏa mang tới tuyệt đối lý trí, ép buộc hắn đè xuống trong lòng nổi giận, đại não giống như máy tính giống như phi tốc vận chuyển, không thể nghịch kháng, hình thể chênh lệch quá lớn. Hừ, sinh mệnh lực ngược lại là đầy đủ ương ngạnh. Nhị vĩ lạnh rên một tiếng, cặp kia cực lớn thú đồng tử bên trong mang theo một chút trêu tức, tất nhiên cắt thành hai nửa đều chết không được, vậy liền đem toàn bộ các ngươi thiêu hủy. Nó nâng lên cực lớn móng vuốt, mang theo làm cho người hít thở không thông phong áp, dự định trong nháy mắt giải quyết này một đám hô sát. Suy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dù gỗ tàn ảnh kèm theo khí lưu phun ra âm thanh, ngạnh sinh sinh cắt vào đến nhị vĩ công kích góc chết. Bám vào mật độ cao trả cờ ra một đao hung hăng chém vào nhị vĩ chỗ khớp nối. Mặc dù không thể hoàn toàn chặt đứt, nhưng lực xung kích cực lớn để nhị vĩ một cái lảo đảo, tự chảo vung khoảng không, ở trên mặt đất lưu lại một đạo khắc sâu vết cào. Dù gỗ không chút do dự ném đi mất nhiễm phải màu lam yêu hỏa cự đao, thân hình lần nữa nhanh lùi lại. Giống. Nhị vĩ phát ra gầm lên giận dữ, quay người nào về phía dù gỗ. Tại nhị vĩ cự chảo rơi xuống trong nháy mắt, dù gỗ sau lưng trả cờ dạ phun lỗ buộc phát ra một cô hướng bên lực đẩy. Hắn giống như tại đao kiếm ở giữa vũ của khiêu vũ giả, lợi dụng nhị giai cơ nhân tỏa đối với thân thể hoàn mỹ không chế, hắn tại toàn thân các nơi chế tạo số lớn trả cờ dạ phun ra lỗ, lại phối hợp tam giai cơ nhân tỏa cái kia kinh khủng đại não năng lực vật toán, hắn không ngừng lợi dụng phun ra lỗ lực phản tác dụng, làm ra từng cái vi phạm vật lý quán tính quỷ dị biến hướng. Nếu như nói phía trước cùng nhẫn giả chiến đấu là thuần túy trị số nghiền ép, như vậy thời khắc này dù gỗ chính là dùng cực hạn thao tác lưu, đang đùa bỡn lấy linh hoạt chứ danh nhị vĩ nệ cổ mạ tạ. Cự trảo rơi xuống, đại địa băng liệt. Dù gỗ hiểm lại càng hiểm mà lao lam sắc hỏa diễm biên giới lướt qua, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt cháy rủi hắn bọc thép đồ trang, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Cơ hội, phản kích. Thừa dịp nhị vĩ công kích thất bại ngắn ngủi cứng ngắc, dù gỗ cánh tay phải cái kia đã sớm dị hóa thành cực lớn mũi nhọn, tiếp lấy phun ra lô mang tới kinh khủng tăng tốc độ, hung hăng tạc kích tại nhị vĩ chi sau mắt cá chân. Phốc phốc. Cứng gọi trả cỡ ra áo khoác bị trong nháy mắt đục xuyên. Cho dù đối với vĩ thú hình thể khổng lồ tới nói, đây chỉ là không đáng kể bị thương ngoài da, nhưng loại đau này cảm giác vẫn như cũ để nhị vĩ động tác trì trệ. Một kích thành công sau, dù gỗ tuyệt không tham đao. Sau lưng phun ra lỗ lần nữa bộc phát, cả người trong nháy mắt bay ngược 50m, lần nữa kéo ra khoảng cách an toàn. Lây dính yêu hỏa tay phải tự động dụng đi bộ phận tiêu đốt lớp biểu bì, sau đó lần nữa lớn lên ra hoàn toàn mới mũi nhọn. Mà cánh tay trái của hắn cũng đã hoàn thành biến hình gây dựng lại, đã biến thành một cây đang tại ngưng kết trả cờ dạ sinh vật học tháo. Hắn tại tụ lực, chân chuột chuột. Nhị vĩ bị loại này sửa bản chân chiến thuật khiến cho không sợ người khác làm phiền, tâm tính nổ tung. Xem như cao ngạo vĩ thú, nó lúc nào nhận qua loại kịch này lậu. Nó phẫn nộ gầm hét, cái đuôi lớn quét ngang, lợi chảo liền hữu, thậm chí há miệng phun ra liên tiếp dày đặc hỏa cầu. Nhưng dù gỗ cho thấy cùng hắn khổng lồ hình thể hoàn toàn không hợp kinh khủng kỹ xảo, dựa vào toàn thân trả cờ dạ phun ra lỗ, bên cạnh trượt, túi đầu, dừng, biến hướng, giống như sau game series loại nhân vật chính đơn nấu bột. Đối mặt mưa to gió lớn công kích, hắn chắc là có thể tại trong gang tấc tìm được duy nhất an toàn góc chết. Đánh lâu không xong nhị vĩ cuối cùng đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Nó đung nhiên triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm miệng lớn mở lớn. Tất nhiên bắt không được ngươi lần này, mục tiêu của nó không còn là trơn trượt dù gỗ, mà là những cái kia tương đối không có linh hoạt như vậy chiến sĩ thông thường nhóm. Kinh khủng âm dương trả cờ dạ tại trong miệng nó hội tụ, một khỏa đen như mực mật độ cao năng lượng cầu cấp tốc hình thành. Vĩ thú ngọc, nó muốn trực tiếp rửa sạch, đem nơi này hết thảy đều san thành bình địa. Ngay tại lúc này, dù gỗ trong mắt tinh quang lóe lên, bắt được một cái xảo túng tức thể cơ hội. Tay trái hắn họng pháo sắp tụ lực hoàn thành, sau lưng lực đẩy đạt đến cực hạn. Tại vĩ thú ngọc sắc bắn trong nháy mắt, hắn hóa thành một viên sao băng, lấy một loại quỷ dị độ cong trực tiếp vọt tới nhị vĩ cái cằm phía dưới. Đúa chém vỡ hàm kích, một cái toàn lực thăng long quyền, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào nhị vĩ hàm dưới bên trên. Lực xung kích cực lớn để nhị vĩ đầu người bị thúc ép vung lên, trong miệng viên kia sắp hình thành vĩ thú ngọc triệt để mất khống chế, hướng về phía bầu trời phun ra. Ầm ầm, nổ tung to lớn tại trên tầng mây phương vang lên, kinh khủng cường quang chiếu sáng toàn bộ bắc cảnh, bầu trời phảng phất dâng lên vòng thứ hai thái dương. Chương 134, món tờ hận tờ chương 134, món tờ hận tờ thừa dịp nhị vĩ ngửa đầu sinh ra cực lớn bị choáng. Dù cô nửa quỳ trên mặt đất, tay trái cái kia đã thiêu đến đỏ bừng, bốc lên quần quần nhiệt khí sinh vật học pháo, gắt gao chĩa vào nhị vĩ không phòng bị chút nào mềm mại phần bụng. Xuyên qua pháo, không có nổ tung, chỉ có một tiếng ngắn ngủi sắc nhọn vang dội. Một đạo mảnh như ngón tay, lại sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng màu trắng cao năng laser, trong nháy mắt quán xuyên nhị vĩ cái kia khổng lồ thân thể. Dư thế không giảm, thậm chí thuận thế đánh xuyên sau lưng nó ngoài mấy cây số một tòa băng sơn, lưu lại một cái biên giới bóng loáng rung động. Gào! Nhị vĩ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngực xuất hiện một cái trước sau thông suốt lỗ lớn, màu lam chạ cỡ dạ áo khoác phân tán bốn phía bắn tung tóe. Nhưng mà, còn không đợi may mắn còn sống sót đẹp giờ các chiến sĩ phát ra gieo họ. Vết thương kia trung quanh làm sắc hỏa diễm liền bắt đầu điên cuồng phun trào, xen lẫn, lớn lên. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, vết thương kia thế mà đã triệt để khép lại, liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Tuyệt vọng sao? Con chuột nhỏ. Mất hồn mất vía nhị vĩ thấp đầu lâu khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem rủ gỗ, ánh mắt lộ ra một chút tàn nhẫn trào phúng, ta thế nhưng là vĩ thú, chạ cỡ dạ tụ tập thể, ta là không chết. Ngược lại là ngươi. Loại trình độ kia công kích, ngươi chạ cỡ dạ sắp tiêu hao hết rồi a. Dù gỗ mặt không thay đổi nhìn xem nó, cảm thụ được thể nội vẫn như cũ dư thừa chạ cỡ dạ cùng thể lực. Vậy cứ tiếp tục. Thanh âm của hắn lạnh nhạt mà bình thản, ta còn có thể đánh 3 ngày 3 đêm. Nghe được câu này, nhị vĩ nệ cổ mạ tạ khỏe miệng co giật rồi một lần, tâm tính đông nhiên có chút sập. Cái quái vật này, rốt cuộc là thứ gì làm? Vì cái gì cảm giác không thấy mọi mệnh cùng sợ hãi? Đúng lúc này, đỉnh đầu nguyên bản vừa dày vừa nặng tầng mây bỗng nhiên bị xé nứt. Một cái cực lớn hắc bạch thủy mặc chim bay vỗ cánh, cương ép chọc thủng gió tuyết đầy trời, lơ lửng tại chiến trường ngay phía trên. Mà tại trên lưng chim, còn đứng một cái con bức tranh, sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Đó là siêu thú ngụy họa cạo rủ gà. Đang tại phía dưới thủ hộ thụ thương đội hữu xỉn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Ngay sau đó, một cái giọng nữ trong trẻo từ trên lưng chim truyền tới, đối phó loại này chạ cờ dạ tạo thành mèo to, ngươi loại kia man lực là bất kể dùng. Cảm tạ, giả cười nam. Kèm theo một tiếng khét đều, một đạo hồng sắc thân ảnh trực tiếp từ cao không mấy chục mét mực trên lưng chim nhảy xuống tới. Oeng. Đạo thân ảnh kia đập ầm ầm tại rủ gỗ trước người đất đông cứng bên trên, gây nên đông tuyết đầy trời. Đôi mù tản đi. Cạ Dìn ngồi thẳng lên, đẩy mắt kính trên xuống núi. Nàng trên thân đã hiện đầy màu đen chú ấn hoa văn, đồng thời mở ra nhất giai cơ nhân tỏa, một đầu tóc đỏ tại chạ cờ dạ khuấy động phía dưới vũ động. Rầm rầm. Năm cái lập lòe kim quang, nhưng lại quấn quanh lấy màu đen chú ấn đường vân xiển xích từ nàng sau lưng chậm rãi nô ra, trên không trung uốn lượn du động, phát ra làm người sợ hãi âm thanh. Nàng nhìn xem trước mắt không ai bị nổi nhị vĩ, bóp bóp nắm tay, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, uy, mèo to. Kế tiếp, đổi ta đến bổi người chơi đùa. Cho ta. Nằm xuống. Hiu liu liu. Năm cái bám vào lít nha lít nhít chú ấn kim sắc xiển xích, đột nhiên từ cả dịn phần lưng bắn mạnh mà ra, nhanh như sấm sét. Kim cương phong tỏa cổng xạ chú ấn cường hóa bản cùng nạ dụ tổ loại kia tràn ngập tính công kích, mang theo gai ngược sắt lục xiển xích khác biệt, cả dịn xiển xích càng thêm mượt mà trầm trọng, phía trên phủ văn cũng càng thêm có khuynh hướng áp chế cùng phong ấn. Đây là Uzumaki nhất tộc trả cờ dạ. Nhị vĩ nệ cô mạ tạ còn người chợt co bảo. Xem như từ thượng cổ tồn tại đến nay vĩ thú, nó quá quen thuộc loại này trả cờ dạ, đó chính là bọn họ khắc tinh. Đừng nghĩ đụng ta. Nhị vĩ thân thể cao lớn đống nhiên lui về phía sau nhảy lên, tính toán lợi dụng tốc độ kinh người tới tránh né những cái kia xiển xích. Ngay tại nó lên nhảy trong nháy mắt, một cái trầm mặc dù gỗ động. Sau lưng hắn trả cờ dạ phun ra miệng trong nháy mắt quá tải, cả người hóa thành kề sắt đất phi hành tàn ảnh, dự đoán trước nhị vĩ điểm đến. Cánh tay phải cái kia sớm đã xúc thế đái phát cực lớn mũi nhọn, lại một lần nữa vung ra. Phanh! Ngay tại nhị vĩ rơi xuống đất trong nháy mắt, nhất kích đầy tụ lực tác kích, lần nữa tinh chuẩn đánh vào nhị vĩ chi sau then chốt bên trên. Gào! Nhị vĩ bị đau, cơ thể mất đi cân bằng, động tác xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Mà trong chớp nhoáng này, như vậy đủ rồi. Năm cái kim sắc xiềng xích trong nháy mắt cuốn chặt lấy nhị vĩ cổ, tứ chi cùng thân thể. Làm màu vàng xiềng xích chạm đến màu lam chạ cờ dạ áo khoác trong nháy mắt, giống như là gặp thiên địch giống như, cả người hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Loại này nguồn gốc từ vũ trụ mạ kỳ nhất tộc bí thuật, chuyên môn dùng để phong ấn khắc chế vi thú chạ cờ dạ, cưỡng ép cắt đứt vi thú cùng ngoại giới liên hệ. Thu. Cả dìn hai tay kết ấn, đống nhiên kéo một phát. Nhưng nàng cũng không có đem cực lớn vi thú kéo qua, mà là lợi dụng khóa sức kéo, đem chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống đạn pháo một dạng kéo hướng về phía nhị vĩ. Chạ cờ dạ tại nàng hữu quyền bên trên điên cuồng ngưng kết. Quái lực quyền. Cả dìn trên không trung nắm chặt nắm đấm, hung hăng một quyền đập vào nhị vĩ cực lớn trên trán. Ầm ầm. Lực xung kích cực lớn để nhị vĩ đầu đập ầm ầm trên mặt đất, toàn bộ mèo đều bị đánh cho hồ đồ. Nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, vĩ thú áo khoác nhiệt độ cao cũng trong nháy mắt đả thương cả dìn làn da, nàng cánh tay phải trong nháy mắt trở nên cháy đen một mảnh, tản mát ra mùi thịt nướng. Thử. Cả dìn liền lông mày đều không nhíu một cái. Tại nàng cái kia kinh khủng vũ trụ mạ kỳ thể chất cùng dệt trắng tế bào song trọng tác dụng phía dưới, nám đen làn da trong nháy mắt rụng, tân sinh phấn nộn da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Đây chính là Cạ Dìn bây giờ thịnh vượng đến làm cho người tuyệt vọng sinh mệnh lực. Cạ Dìn không nhìn đau đớn, một cái tay khác hung hăng đặt tại nhị vi phần bụng ủ gỉ tổ vị trí. Tứ tượng phong ấn xịt phần. Cực lớn vi thú thân thể bắt đầu kịch liệt và mèo áp xúc, sau đó hóa thành số lớn trả cờ dạ lưu bị cưỡng ép nhét về ở vào trung tâm nhị ủ gỉ tổ thể nội. Phù phù. Theo cuối cùng một tia trả cờ dạ dập tắt, mất đi ý thức ủ gỉ tổ mềm nhũn té ở trong đống tuyết, không tiếng thở nữa. Phong tuyết ngừng. Trên chiến trường chỉ còn lại một mảnh hỗn độn đất khô cằn, còn có những cái kia nơi xa đã sớm nhìn mắt trợn tròn, thậm chí quên chạy trốn làng mây người sống sót. Dù gỗ giải trừ mạnh mũ giáp, thở ra một ngụm bạch khí. Đa tạ. Cạ Dìn lắc lắc mới mọc ra cánh tay, đẩy mắt kính một cái, nhàn nhạt lên tiếng, không có gì, cũng là vì nạ dụ tổ đại nhân phục vụ. Cạ Dẹ Hà Na Thành, quảng trường trung ương. Cùng cánh đồng tuyết chiến trường túc sát không khí hoàn toàn khác biệt, ở đây vẫn như cũ đắm chìm tại vui sướng trong hải dương. Cạ Dạ Hà Na Cổ Dù Kỳ. Cạ Dạ Hà Na Cổ Dù Kỳ. Theo cái cuối cùng âm phù rơi xuống, trên sân khấu ánh đèn chậm rãi trở tối, nhưng nhiệt tình của các khán giả không chút nào chưa giảm. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là diễn xuất kết thúc, chuẩn bị rời trường thời điểm. Treo lên. Đèn chiếu đống nhiên hội tụ tại sân khấu chính giữa nhất cực lớn trên màn ảnh hình ảnh hoán đổi. Một bóng người từ trong tấm hình hiện ra thân hình. Hắn tóc ngắn màu vàng cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên sống mũi mang lấy một bộ kính phẳng kính mắt, lộ ra vừa tư văn lại tràn ngập uy nghiêm. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cho dù là những cái kia lại cuồng nhiệt fan hâm mộ, khi nhìn đến thiếu niên trong nháy mắt, cũng trung thực phải ngậm miệng lại. Đó là toàn bộ bắc cảnh chủ nhân. Xuyên thấu qua cực lớn màn ảnh, hắn bình tĩnh thần sắc bị phóng đại vô số lần, chiếu vào tại chỗ mấy vạn dân chúng mi mắt. Hắn đẩy mắt kính một cái, lộ ra một cái ôn hòa nhưng lại tràn ngập uy nghiêm mỉm cười, "Chào buổi tối, Tuyết Quốc các con dân." Chương 135, đây chính là lời hứa của ta chương 135, đây chính là lời hứa của ta 3 tháng trước. Trong màn hình nạ rủ tổ rõ ràng không có mở miệng, liền bờ môi cũng không có động một chút, nhưng âm thanh lại rõ ràng từ mỗi người đáy lòng vang lên, nơi này mùa đông sẽ chết quáng lao nhân, nơi này hài tử liền một ngụm canh nóng đều uống không bên trên. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, các ngươi được cho biết phải nhẫn lại, muốn vì đại danh hiệu trùng, muốn trong gió rét run lẩy bẩy thời điểm, còn muốn cảm ơn những cái kia quý tộc nhóm giữa kẽ tay lộ ra ngoài ban ân. Nhưng người nào có thể nói cho ta biết tại cái kia dài dằng dặc trong đêm đông, khi các ngươi hải tử bởi vì không có đồ ăn mà kêu khóc, khi các ngươi phụ mẫu bởi vì không có than đá mà đông cứng lúc những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật, bọn hắn ở nơi nào? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mỗi người trong mắt đều lập lòe lệ quang, đó là đối quá khứ cực khổ cộng minh, cũng là đối với hiện trạng may mắn. Ta không thích đàm luận chống rông đồ vật. Ta chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật. Nạ dù tổ thanh âm ôn hòa lại tràn đầy sức mạnh, xem hiện tại các ngươi trên người mặc áo đông, xem các ngươi một chút trong tay đồ ăn, cảm thụ một chút nhiệt độ xung quanh. Hội giúp nhau theo Phật Tần Nhị Tỷ không phải kẻ thống trị các ngươi, chúng ta là nhà cung cấp phục vụ. Mục đích của ta chỉ có một cái, thiết lập một cái không có bất lột, không có nói khác, tương đối công bình trật tự mới. Ở đây, trả giá liền có hồi báo, lao động liền có thể sinh tồn. Đây chính là lời hứa của ta. Nạ dù tổ đại nhân và thuế. Không biết là ai trước tiên mang theo tiếng khóc nức nở hô một câu. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô trong nháy mắt che mất toàn bộ quảng trường. Nhưng mà, liền tại đây cùng nhiệt không khí đạt đến đỉnh phong thời điểm. Nói bậy nói bạn, hắn là một cái đại lừa gạt. Một tiếng không đúng lúc tiếng hô hoán, đột ngột từ đám người biên giới truyền đến. Chỉ thấy quần áo tả tơi, toàn thân dính đầy bụi bặm ạ sa mạ sạn đầy, không biết là như thế nào thoát khỏi trông coi, phát điên một dạng bọt vào quảng trường. Hắn lảo đảo đẩy ra đám người, chỉ vào trên đài cao nạ rủ tổ cùng cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, khàn cả giọng mà quát, "Thỉnh a, quốc dân nhóm, hắn là kẻ xâm lược, hắn là ác ma, hắn đã giết đại danh, nhốt công chúa, hắn đang dùng điểm ấy ân huệ nhỏ mua chuộc linh hồn của các ngươi a." Sạn đầy vọt tới dưới đài cao, nâng lên cái kia trường tràn đầy vết bẩn cùng nước mắt mặt mò, tuyệt vọng mà nhìn xem trên đài cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, "Công chúa điện hạ, ngài nói chuyện a, nói cho đại gia chân tướng, nói cho đại gia ngài là bị uy hiếp, ngài là Tuyết Quốc đang thống người thừa kế, ngài không thể." Quảng trường tiếng hoan hô xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía cái này điên điên khùng khùng lão đầu, vừa nhìn về phía trên đài tia sáng vạn trượng phùng hành. Trên đài cao, cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ nhìn xem dưới đài cái kia đã từng nhìn mình lớn lên, vì cả dạ hạ nạ nhà tận trung cả đời lao thần. Nàng tay tại dưới làn váy khẽ run một chút, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Một giây sau, nàng nhớ tới phần kia ưu đãi hợp đồng, nhớ tới mấy tháng nay chưa bao giờ có an ổn sinh hoạt, nhớ tới không cần trốn nữa mất nhẹ nhõm. Sau đó, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trên mặt duy trì hoàn mỹ nụ cười, nàng nhẹ nhàng phất tay hướng khán giả thăm hỏi, phảng phất căn bản không nhìn thấy cái kêu kêu khóc lao nhân. Sàn đứa trong mắt quang triệt để dập tắt. Mà lúc này, nạ dù tổ chỉ là lặng lặng tại trong màn hình đẩy mắt kính một cái, thậm chí không có nói nhiều một câu, cũng không cần hắn nói thêm cái gì. Ở đâu ra lão già điên? Ngậm miệng, lại dám quấy rầy nạ dù tổ đại nhân diễn thuyết, đem hắn kéo ra ngoài, đừng để hắn hỏng chúng ta khánh điện. Thanh âm tức giận tại quần chúng bên trong trong nháy mắt bộc phát. Đối với những thứ này thật vất vả được sống cuộc sống tốt bình dân tới nói, cái gì đại danh, chính thống gì, tại có thể ăn cơm no trước mặt không đáng một đồng. Bọn hắn chỉ để ý có thể hay không tiếp tục trải qua bây giờ loại cuộc sống này. Đối với bọn hắn tới nói, bất luận cái gì tính toán phá hư phần này cuộc sống tốt đẹp người cũng là tự địch. Vô số một tay đưa ra ngoài, nắm đấm, nước bọn, chửi rủa như mưa rơi vào sàn đầy trên thân. Không, quốc gia này không cứu nổi tại bị cuồng nhiệt đám người chìm ngập một khắc trước, sáng mới phát ra sau cùng kêu rên. Rất nhanh, liền có hai tên mặt không thay đổi đội phòng vệ thành viên đi lên trước, đem bị đánh một cái gần chết sạn đầy bắt đi. Nếu không phải nạ dụ tổ phía trước từng có ám chỉ, dân chúng tức giận có thể sẽ tại chỗ đem hắn xé nát. Nhưng hắn còn sống, so chết càng hữu dụng. Hắn đem làm một sống sờ sờ tiêu bản, bày ra thời đại trước quý tộc cái kia lực cười lại vô lực dãy rủa. Từ đầu tới đuôi, nạ dụ tổ biểu lộ cũng không có một tia biến hóa. Đợi cho sạn được hoàn toàn biến mất sau, hắn mới mở miệng lần nữa, phản phất vừa rồi cái gì đều không phát sinh, chính như đại gia thấy, thời đại trước U Linh, lúc nào cũng không cam tâm ra khỏi võ đài lịch sử. Nhưng mà, đáng sợ hơn không phải đám rác rưởi này. Nạ dù tổ lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc trầm thấp, trên thế giới này, luôn có người ghen ghét chúng ta phồn vinh, muốn cướp đi chúng ta bánh mì, muốn phá hủy phòng ốc của chúng ta. Thì như, một ít tự khoe là đại quốc cường đạo. Màn ảnh khổng lồ bên trong hình ảnh đột nhiên biến đổi. Một đoạn đi qua chú tâm biên tập hình ảnh bắt đầu phát ra. Trong tấm hình, phong tuyết đan sen. Một đám người mặc làng mây y phục tác chiến nhẫn giả, diện mục dữ tợn, nghiêm chỉnh huấn luyện mà tại trên cánh đồng tuyết phi nhanh. Mà phương hướng của bọn hắn chính là ca múa mừng cảnh Thái Bình cả rẻ hạ nạ thành. Là làng mây, ngũ đại quốc một trong làng mây. Bọn hắn muốn tới giết chúng ta sao? Sợ hãi trong đám người lan tràn. Nhưng mà một giây sau, hình ảnh nhất chuyển. Tại nhẫn giả làng mây giả chính đối diện, xuất hiện một cái sắt thép đội ngũ. Một đám người mặc hạng nặng áo giáp sắt thép chiến sĩ, tại một vị càng lớn tiết nhân dẫn dắt phía dưới, giống như dòng lũ sắt thép giống như sông về con quái vật kia. Không có kêu thảm, chỉ có nghiến ép. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng đại quốc nhẫn giả, tại cái này chỉ quân đoàn sắt thép trước mặt giống như yêu đất trang giấy, bị dễ dàng xé nát. Thật mạnh. Dân chúng phát ra kinh hô. Ngay sau đó, hình ảnh lần nữa trở nên một ngạn. Một cái hình thể khổng lồ, toàn thân thiêu đốt lên u lam sắc hỏa diễm, hai đôi quái mèo xuất hiện. Khí thế bằng bạc, mỗi một bước đều đạp nát đại địa. Nó thậm chí tàn nhẫn mà sát hại vài tên thủ hộ phòng tuyến chiến sĩ. Đó là quái vật. Tiếng thét chói tai liên tiếp, tuyệt vọng bao phủ quảng trường. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, muốn như thế nào mới có thể đối phó loại này to lớn cự thú. Nhưng mà, hùng dũng âm nhạc vang lên theo, hình ảnh lần nữa xoay chuyển. Vừa rồi cái kia không ai bị nổi màu lam cự thú, bị một quyền đánh ngã, bị hung hăng chấn áp. Cuối cùng, trên tấm hình chỉ còn lại sừng sững không ngã sắt thép chiến sĩ, cùng với làng mây tàn bộ đánh tơi bời, chật vật chạy thục mạng thân ảnh. Hình ảnh dừng lại. Đoạn video này không có tiết lộ ra quá nhiều tình báo, lại hoàn mỹ thể hiện ra làm cho người an tâm vũ lực. Núp ở phía sau đài đạo diễn, nhìn thấy mọi người bởi vì video mà bị điều động cảm xúc, nhịn không được xoa xoa cảm động nước mắt, cái này biên tập. Ta quả thực là một thiên tài. Màn hình chiếu sáng ở mỗi một cái trận mắt hốc mồm dân chúng trên mặt. Sợ hãi tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, cùng với cuồng nhiệt sùng bái. Nạ dù tổ giang hai cánh tay, hùng dũng âm thanh lần nữa hiện lên, tại cái này tàn khốc nhận giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhưng không cần sợ hãi, cũng không cần hốt hoảng. Bởi vì, chúng ta cùng tồn tại với các ngươi. Chương 136, nữ nhẫn giả ít mật thất ít thôi miên chương 136, nữ nhẫn giả ít mật thất ít thôi miên cả rẹ hạ nạ thành, quảng trường trung ương. Cùng nhiệt tiếng hoan hô giống như là biển gầm sóng sau cao hơn sóng trước, thật lâu không thể ngừng nghỉ. Đứng ở trong đám người hạ dù nổ xạ cụ dạ trong ngực ôm họ rổ xỉ mà cho nàng một phần bản thảo tư liệu. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên màn hình lớn cái kia bị vạn người kính ngưỡng thân ảnh, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia tràn đầy nụ cười khuôn mặt. Nàng nguyên bản còn đang đung đưa nội tâm, cuối cùng tại thời khắc này hết thảy đều kết thúc, triệt để quyết định. Đây chính là nạ dù tổ cung lựa chọn con đường sao? Xạ cụ dạ tự lẩm bẩm, nàng cảm thấy chính mình có chút minh bạch. Mặc dù thủ đoạn có chút tàn khốc, mặc dù con đường đầy bụi gai, nhưng nhìn xem những thứ này bởi vì hắn mà sống sót người tới nhóm. Nàng trong mắt mê mang dần dần tán đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có kiên định. Nếu như Quang Minh không cách nào cứu vớt hết thể vì có thể đứng ở người kia bên cạnh, vì không còn làm cái kia chỉ có thể khóc thầm bừng hữu, ta nguyện ý bước vào mảnh này hắc ám. Một bên khác, đám người biên giới. Thái Dương sao cả sỉ kéo xuống hộ ngạch, che khuất cái kia phức tạp xạ gì đặng, trong lòng cười khổ. Thái Dương quả thật có thể mang đến ấm áp cùng sinh cơ. Nhưng nếu là áp sát quá gần, cái kia bá đạo liệt diễm cũng sẽ không chút lưu tình tiêu đốt, tiêu hủy hết thể đối lập. Nạ dù tổ đã triệt để đi lên một đầu ta không thể nào hiểu được con đường. Kakashi nhìn xem cái bóng lưng kia, trong lòng tự lẩm bẩm, cuối cùng là nhận giới chuyện may mắn, còn là tai nạn bắt đầu. Hắn thở dài, cái này nhận giới ngây thơ phải đổi. Nhìn thấy không, Haku. Đến đây tham gia khánh điển dạ bù ra nhất ngôi, lộ ra ý vị khó hiểu đủ cười. Đây mới thật sự là thống trị. Không cần giống mỹ dục như thế làm tàn nhẫn xương máu chính sách. Chỉ cần cho những thứ này heo một điểm ngon ngọt, bọn hắn sẽ tự đem dây thừng đeo lên cổ, còn hô to và thuế. Nạ dù tô đại nhân là Onu. Haku mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh, hắn cho những thứ này người sống đi xuống tôn nghiêm. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Ở đây không có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, chỉ có băng lãnh khí giới vận chuyển âm thanh, cùng với trong lọ thủy tinh những cái kia làm cho người nôn mửa tứ chi linh kiện. Bắc cảnh quang minh sao? Ha ha ha, họ rổ xỉ mà khàn khàn tiếng cười ở trong phòng thí nghiệm bên quần, màu vàng thụ đồng bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Nạ dụ tổ cun, ngài diễn thuyết thực sự là càng ngày càng có kích động tính chất, ngay cả ta đều kém chút cảm động đến muốn rơi lệ đâu. Bất quá là theo như nhu cầu thôi. Tất nhiên bọn hắn cần tín ngưỡng, cần hy vọng, liền từ ta tới trở thành tín ngưỡng của bọn họ cùng hy vọng. Nạ dù tô bỏ đi tượng trưng cho lãnh tụ áo khoác, tiện tay ném ở một bên, biểu lộ lần nữa khôi phục lạnh lùng bộ dáng. Chẳng nêu dưới ánh đèn, họ rồ xỉ mạt cẩn thận từng ly từng tí nâng một cái vòng tròn hình trụ vật chứa thủy tinh. vật chứa dưới đáy phủ lên một tầng đang chậm rãi ngoạ ngoại màu trắng chất thịt, đó là hoạt tính hóa dệt trắng tế bào. Mà tại khối kia tái nhợt trên thịt, loại lấy một khỏa đỏ tươi ánh mắt. Viên kia ánh mắt bên trên có phức tạp mạn dệ ký u đường vân, lại có vẻ ngốc trệ lại và đủ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Đây chính là ngài muốn đồ vật, nạ dù tổ cun. Họ rồ xì mạn trong mắt chứa sốt ruột mà thưởng thức trên tay tác phẩm, giải thích nói, đây chính là lợi dụng xì xì xạ gì đẳng, phối hợp dệt trắng tế bào sinh mệnh lực, tiến hành cưỡng ép nhân bản cùng thúc chúng ta thất bại dòng ra 600 lần, hao phí số lượng cao tài nguyên, mới rốt cục lấy được cái này ba viên thành phẩm. Ngay cả như vậy, bọn chúng vẫn là cực không ổn định tàn thứ phẩm. Họ rồ xì mạn đem vật chứa đưa cho nạ dù tổ, bọn chúng cực kỳ yếu ớt, gần như không cách nào thoát ly cái này đặc chất buồn nuốt ấy. Không cần nói cây ghép đến trên thân thể con người, liền xem như rời đi dịch dinh dưỡng 5 phút, bọn chúng liền sẽ lập tức hoại tử. Càng quan trọng chính là, bọn chúng thần kinh thị giác mạch kín 10 phần yếu ớt. Một khi phát động đồng thuật, lượng lớn trạ cờ dạ sẽ trong nháy mắt tiêu hủy ánh mắt kết cấu. Theo lý thuyết, đây là một loại cực kỳ đắt giá, một lần duy nhất tinh thần bom. Nạ dù tôi nhìn xem viên kia ánh mắt, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hài lòng. Cái này là đủ rồi. Một cái sản xuất hàng loạt tụ chỉ hạ đại quân tạm thời không nóng nảy, hắn bây giờ chỉ cần một cái có thể cậy mở cường giả trái tim chìa khóa. Chỉ cần có thể thay đổi một vị ảnh cấp cường giả ý chí, cái kia trước đây đầu nhập chính là đáng giá. Đến nỗi xiên xích, Niu Gỉ Tô bình thường tư chất còn không xứng chiếm giữ trong đó quý báu một chỗ ngồi. Nạ dù tổ tiếp nhận cái kia nặng chịu buồn mưa tấy, quay người hướng đi phòng thí nghiệm chỗ sâu. Ở nơi đó, một tấm đặc chế trên bàn giải phẫu, Niu Gỉ Tô đang bị trả cờ giả câu thúc khí gắt gao cố định. Mặc dù trải qua trị liệu đơn giản, nhưng nàng vẫn như cũ ở vào trọng độ trong hôn mê. Chau mày, dường như đang trong ngộng cũng trải qua đau đớn chiến đấu. Tỉnh dậy đi. Nạ dù tô một tay kết ấn, một cỗ thứ kích tính trả cờ dạ xông vào ủ ghi tổ não cực, cưỡng ép tỉnh lại nàng ý thức. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác mở ra vật chứa, móc ra viên kia đỏ tươi con mắt. Ngực băng ngọc ghi ổ cụ tản ra nhàn nhạt u lam sắc qua mang, vì sắp đến đồng thuận cung cấp kinh khủng trả cờ dạ ủng hộ. Ai ủ ghi tổ mở mắt ra, cơ thể bản năng muốn di động, lại phát hiện mình bị gắt gao giam cầm. Nàng vừa định giận mắng, nạ dù tổ thanh âm lạnh như băng đã chui vào nàng lỗ tai, nhìn ta. Vô ý thức, nàng ánh mắt cùng nạ dù tổ trong tay viên kia đỏ tươi trong mắt đối mặt. Việt thiên thần có tòa mà sủ cami. Một đạo không cách nào dùng mắt thường bắt giữ lục sắc u quang, trong nháy mắt đâm vào ủ ghi tổ đại não phòng tuyến. Nạ dù tổ trong tay viên kia ánh mắt giống như là bị chi nhiều hơn thu tất cả sinh mệnh lực đồng dạng, điên cuồng run rẩy. Sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sáng trắng, khô cát. Cuối cùng tại bùm một tiếng nhẹ vang lên sau, nổ thành một bãi thịt não, triệt để báo hỏng. Viên này hao phí đại lượng tài nguyên đắp lên mà ra bà bối, cứ như vậy đã biến thành một bãi rác rưởi. Nhưng hiệu quả là rõ rệt. Trên bàn giải phẫu, hệ ủ ghi tổ nguyên bản tràn ngập sát ý, phẫn nộ cùng dây rủ ánh mắt, trong nháy mắt này trở nên mờ mịt. Nàng đại não đang tại kinh nghiệm một hồi phong bạo, ký ức bị gây dựng lại, logic bị cải thiện, tín niệm bị tái tạo. Mấy giây sau, nàng mờ mịt ánh mắt một lần nữa tập trung, hóa thành một loại chuyện đương nhiên kiên định. Tại nàng bị cải thiện trong nhận thức, mục nát nhận giới nhất định đem hủy diệt, vì thế giới an bình cùng hòa bình, chỉ có phục tùng trước mắt vị đại nhân này sắp đặt, mới là đường ra duy nhất. Loại tín niệm này thâm căn cố đế đến, phản phất là nàng bẩm sinh sứ mệnh. Cảm giác như thế nào? Nạ dù tổ tiện tay đem tràn đầy huyết thủy vứt bỏ vật chứa ném cho một bên cả bụ tổ, cầm ra khăn xoa xoa tay. Hệ U Kỳ tổ chớp chớp mắt, cảm thụ được trong đầu không cách nào bị dao động tín niệm. Nàng không dãy rủa nữa. Vị này cao ngạo nhị vĩ dịn cờ dị kỳ, tại gò bó bên trong khó khăn túi thấp đầu, âm thanh suy yếu cũng vô cùng cung kính, hết thảy. Vì lợi ích càng thêm vĩ đại nàng ngẩng đầu, ánh mắt cùng nhiệt, ta minh bạch nạ dù tổ đại nhân. Ta sẽ trở lại làng mây, tiềm phục tại giới cả bên cạnh, chờ đợi ngài tỉnh lại. Thấy cảnh này, họ rồ xì mà không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Cho dù là loại này hư hỏng bản duy nhất một lần đạo cụ, phối hợp nạ dù tổ băng ngọc ghi ổ cụ, vẫn như cũ có thể đạt tới loại này lịch tiên hiệu quả. Rất tốt. Nạ dù tô đẩy mắt kính một cái, nhìn xem trước mắt cái này hoàn mỹ kết tác, cả bù tô, giúp nàng xử lý một chút vết thương. Làm được càng rất thật một điểm, phải giống như là kinh nghiệm một hồi tàn khốc chiến đấu sau, liều chết phá vòng vây bộ dáng. Nạ dù tô quay người rời đi, nhưng âm thanh còn tại trong phòng quân quẩn, tiếp đó. Để nàng trốn trở về. Bây giờ còn không phải cùng làng mây toàn diện lúc khai chiến. Chương 137, đại não trong vạc chương 137, đại não trong vạc dưới mặt đất khoa nghiên sở chỗ sâu, tuyệt mật phòng thí nghiệm sinh vật. Ở đây không có gây mùi nước khử chuẩn bị, chỉ có làm người sợ hãi yên tĩnh, cùng với duy sinh trang bị vận hành lúc phát ra trầm thấp bù bù. Một cái cực lớn hình trụ tròn máng nuôi cây đứng sừng ở trong phòng, màu xanh nhạt trong dinh dưỡng dịch, lơ lửng một cái khổng lồ vô cùng thảm màu trắng đại não. Đây là họ đồ sĩ mà lợi dụng dệt trắng tế bào kinh khủng tăng trị đặc tính, cố ý bồi dưỡng được một khối chống không sinh vật ổ cứng. Tại vỏ đại não bên trên, ngoại trừ dập dạp chẳng chịt nhăn meo bên ngoài, còn bị khắc đầy hơi co lại thuật thức. Những thứ này thuật thức là vì ổn định khối này cực lớn sinh vật tổ chức, khiến cho có thể chịu tải khổng lồ tin tức lưu mà không đến mức sụp đổ. Nạ dù tô đứng tại máng nuôi cấy phía trước, thần sắc lãnh đạm nâng tay phải lên, cách không lăng không ấn xuống cái kia đại não. Một cỗ âm lãnh trả cờ dạ theo lòng bàn tay của hắn chảy vào viên kia trắng nếu trong đại não. Tại nạ dù tô tinh chuẩn dưới sự khống chế, số lượng cao văn tự, bản vẽ, công thức, thật sâu in vào cái này đoàn sinh vật trong tổ chức. Hắn đây là tại cưỡng chế truyền thâu bộ phận ký ức của mình. Số lượng cao kiến thức hóa làm mắt trần có thể thấy trả cờ dạ điên cuồng rót vào sinh vật này ổ cứng bên trong đi. Đây là hắn hoàn thành nhiệm vụ máy móc phi thăng sau, lấy được B cấp ban thưởng, sinh vật kết nối kỹ thuật. Nạ dù tổ trực tiếp đem một cái khác công nghệ cao vị diện bên trong, vô số khoa học gia hao phí tâm huyết, xây dựng ở núi thây biển máu phía trên thần kinh kết nối kỹ thuật, truyền thâu đến nơi này cái nhận giới vật dẫn bên trong. Viên kia cực lớn đại não tại trong dinh dưỡng dịch run rẩy kịch liệt, nhưng ở chú ấn áp chế xuống, nó chỉ có thể bị thúc ép dung nạp cố này khổng lồ tin tức lưu. Thần kinh xì nạp kịp tại quá tải tin tức lưu bên trong không thành thất nước, tiếp đó lại tại dẹt trắng tế bào cường đại tái sinh lực phía dưới trong nháy mắt gây dựng lại. Dẹt trắng thật đúng là hoàn mỹ tài liệu. Ai nhìn xem viên kia run rẩy đại não, nạ rủ tổ nết miệng lên một vòng lánh khốc đường cong. Nếu là dựa theo lẽ thường, hạ kỹ thuật này thường thường cần đi qua vô số huyết tinh thí nghiệm mới có thể được đến. Nhưng ở đây, có dẹt trắng tế bào loại này vạn năng sinh vật xếp gỗ, có trả cờ dạ loại này vạn năng năng lượng, hết thảy luân lý gò bó đều sẽ không còn tồn tại. Chỉ cần đem tri thức dẫn vào, viên này đại não chính là một bản còn sống kỹ thuật bách khoa toàn thư. Một lát sau, truyền thâu hoàn thành, viên kia đại não cũng đình chỉ run rẩy, nhẹ nhàng trôi nổi tại trong chất lỏng. Vào đi, Kabuto. Theo nạ rủ tổ lời nói âm rơi xuống, vừa dày vừa nặng khí bí mật môn trượt ra, đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi dạ cờ sĩ Kabuto bước nhanh đến. Làm Kabuto nhìn thấy trong máng nuôi cấy viên kia cực lớn đại não lúc, hắn đẩy kính mắt tay một trận, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng rung động. Nạ rủ tổ đại nhân, đây là sách vợ cùng của chủ. Sách vợ. Dạ cờ sĩ Kabuto nhìn xem đại não, như có điều suy nghĩ. Nạ rủ tổ duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở cả bụ tổ trên trán. Bây giờ ta chuyển cho ngươi một cái đặc thù bí thuật, não tầng đọc đến thuật. Một cỗ tin tức lưu theo nạ rủ tổ đầu ngón tay chạ cờ dạ chuyển vào cả bụ tổ não hải. Đây là chuyên môn dùng để phân tích đọc đến viên này sinh vật ổ cứng bên trong trí nhớ thuật thức. Có thuật này, ngươi liền có thể trực tiếp đọc đến viên này trong đại não tất cả tri thức. Nạ rủ tổ thu tay lại, ngữ khí trong bình tĩnh lộ ra không thể hoài nghi uy nghiêm. Cả bụ tổ, ngươi phải học được nó, hiểu rõ nó. Tiếp đó, lợi dụng ngươi học được kỹ thuật, đem loại sinh vật này thần kinh liên tiếp kỹ thuật cắm vào đến mỗi một bộ đẹp dở trong trang giáp. Bây giờ bọc thép chỉ là xương vỏ ngoài, vẫn như cũ tồn tại không nhỏ trì hoãn. Ta muốn để chiến sĩ của ta nhóm không chỉ là mặc lấy áo giáp, mà là muốn để thần kinh của bọn hắn cùng sắt thép chân chính kết nối cùng một chỗ. Ta muốn để bọn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọc thép liền có thể điều khiển như cánh tay, giống như chính bọn hắn làn ra một dạng. Nghe nạ rủ tổ miêu tả, dạ cờ sĩ cả bụ tổ hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Xem như điều trị nhẫn giả cùng khoa học gia, hắn trong nháy mắt minh bạch hạng kỹ thuật này hàm kim lượng. Nếu quả thật có thể thực hiện thần kinh trực liên, như vậy đẹp dở quân đoàn sẽ không còn là kịch cợm một sắt, mà là nắm giữ nhân loại tốc độ phản ứng sắt thép quái thú. Mà nạ rủ tổ đại nhân, thế mà đem chân quý như vậy kỹ thuật trực tiếp giao cho mình. Nạ rủ tổ đại nhân, ngài đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta bởi vì ngươi có cái này mới có thể, Kabuto. Nạ rủ tổ nhìn xem hắn, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc, mà tại cái trụ sở này bên trong, họ rồ xì mát bề bộn nhiều việc chú ấn kỹ thuật nghiên cứu phát minh, chú nạ chấp nhất tại linh hồn cùng tái sinh. Ngươi là ta tín nhiệm người một trong. Chỉ có ngươi nắm giữ đem lý luận chuyển hóa làm thực tế tinh tế tỉ mỉ cùng năng lực chấp hành. Nói, nạ dù tổ sau lưng, một cây hư ảo xiềng xích chậm rãi nô ra, trong không khí khẽ đung đưa, tản ra làm người sợ hãi nhưng lại tràn ngập cám dỗ khí tức. Chi phối xiềng xích, đây là họ Rosimaz, kỳ mị mạ rồ, thậm chí là hạ cụ cũng có vinh hạnh đặc biệt. Đối với ngoại nhân tới nói, đây có lẽ là nô dịch tượng trưng. Nhưng đối với giả cờ sĩ cả bụ tổ loại này từ nhỏ đã không có trốn trở về, giống lục bình một dạng phiêu bạt, cực độ khát vọng tán đồng cùng ý nghĩa tồn tại mà nói, đây chính là cao nhất vinh quang, cũng là hắn bây giờ lớn nhất chấp niệm, là bị thần minh chọn chúng, trở thành thần trong lòng hạch tâm, cùng thần linh hồn tương liên chứng minh. Chỉ cần ngươi có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này, nạ rủ tổ âm thanh giống như ác ma nói nhỏ, vị trí này ta sẽ ban cho ngươi. Phù phù. Dạ cờ sĩ cạ bụ tổ không chút do dự, trọng trọng bị giảm xuống đất. Cái chán hắn dính sát lạnh như băng sàn nhà, âm thanh đều bởi vì cực độ kích động mà trở nên khàn khàn. Thuộc hạ, nhất định đem dâng lên hết thảy, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Nạ rủ tổ thu hồi xiềng xích, từ tốn nói. Xử lý xong cả bụ tổ sự tình, nạ rủ tổ cũng không hề rời đi. Hắn quay người đi về phía phòng thí nghiệm chỗ càng sâu. Nơi đó có một phiến nọ rổ xì mà cũng không có quyền hạn mở ra cửa kim loại, phía trên dán đầy phong ấn thuật thức. Đây là toàn bộ tuyết quốc cơ bản trong đất cấm khu, chỉ có nạ rủ tổ một người có thể tiến vào. Hắn tại cửa ra vào kết mấy cái phức tạp ấn, giải khai phong ấn, đẩy cửa vào. Đây là một cái cửa lớn, trống trải dưới mặt đất trống rỗng. Hệ thống, rút ra A cấp ban thưởng. Nạ rủ tổ đứng tại trống rỗng trung ương, hít sâu một hơi. Theo chỉ thị của hắn, không gian bắt đầu bật mèo. Kèm theo tiếng oanh minh, một tòa quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong hư không hiện lên, rơi vào mảnh đất này phía dưới không gian trung ương. Ầm ầm, đại địa vì đó rung động. Đây là một tòa cực lớn làm cho người khác hít thở không thông vương tọa. Toàn thân nó từ không biết tên kim sắc đúc bằng kim loại mà thành, phía trên hiện đầy tinh vi đến không cách nào phân biệt máy móc tuyến ống cùng phù văn thần bí. Giống như là một loại nào đó trang bị công nghệ cao, lại giống như một tòa cổ lão tông giáo tế đàn. A cấp nhân vật ạ sắt tờ kế hoạch cuối cùng ban thưởng, hoàng kim vương tọa. Nạ dù tổ ngước nhìn cái này tòa này vương tọa tản ra thần thánh cùng khí tức vị dị bị kính mắt che chắn trong hai con ngươi phản chiếu lấy ánh sáng màu vàng nóng. Vật này chương 138, lựa gạt làng mây chương 138, lựa gạt làng mây, phòng họp. Ầm ầm. Phảng phất vô căn cứ một tiếng sét, cả tòa cao ốc đều ở đây tiếng vang bên trong rung động. Gian phòng mặt kia vừa dày vừa nặng mặt tường bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái lỗ thủng lớn, sương mù tràn ngập. Giải cả đệ tử A đứng tại phế tích bên cạnh, toàn thân lôi độn trả cờ dạ khuấy động, hai mắt đỏ thẫm giống như muốn phun ra lửa một dạng. Tập kết, lập tức cho lão tử tập kết toàn thôn binh lực. Tiếng gầm gừ của hắn xuyên thấu cả tòa cao ốc, chấn người tâm thần run rẩy dữ dội, mặc kệ chỗ nào là nơi quái quỷ gì, mặc kệ cái kia tóc vàng tiểu quỷ là lai lịch gì. Dám động làng mấy người, còn dám bắt đi Ugito. Ta muốn đích thân đi, đem cái kia cầu thí tuyết quốc san thành bình địa. Giải cả đại nhân, xin ngài tỉnh táo một điểm. Thư ký Mã Bỉ trong tay ôm văn kiện, nhìn chung quanh một cái rụt cổ lại không dám lên tiếng ngạnh hắn nóng, chỉ có thể nhắm mắt lại phía trước khuyên can, bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Làng đá ổ ngổ kỳ gần nhất tại biên cảnh điều động thường xuyên, lão hồ ly kia rõ ràng không có hảo ý. Nếu như chúng ta vì một cái xa xôi tuyết quốc mà điều chủ lực, hậu phương tất nhiên trống rỗng. Cái này sẽ cho thôn mang đến tai họa ngập đầu a. Vài tên trưởng lão cao tầng cũng sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao phụ họa, đúng vậy à, giải cả đại nhân. Ai biết đây có phải hay không là ổ ngổ kỳ quỷ kế. Cả nước viễn chinh vùng cực bắc, đường tiếp tế quá dài, đây là binh giá tối kỵ a. Tối kỵ? Đi mẹ nhà hắn tối kỵ. Giải cả a xoay người, một quyền nện ở trên bàn hội nghị, đem hắn đập thành đầy trời mảnh vụn, đó là của ta bộ hạ. Người nhà của ta. Càng là làng mây mặt mũi. Nếu như bị người cưới ở trên cổ đi đều có thể nhẫn, về sau nhận giới ai còn sẽ đem chúng ta làng mây để vào mắt. Ai còn dám cả ta? Lao tử liền hắn cùng một chỗ đánh. Liền tại đây dương cung bạc kiếm, giải cả bạo tẩu mất khống chế thời điểm. Báo cáo. Một cái nhẫn giả vọt tới cửa ra vào, âm thanh kích động nói, giải cả đại nhân. Hẹ Ugito. Đi Ugito đại nhân trở về. Cái gì? Giải cả A nóng nảy cảm xúc đột nhiên trì trệ. Sau đó đại môn bị đẩy ra. Cái kia làm hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc lão đạo đi đến. Cái kia đã từng cao ngạo, tự tin nhị vĩ dịn cờ dị kỳ, bây giờ lại khoác lên một kiện rách mướp áo đông, toàn thân trên dưới hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết máu cùng nứt ra. Đó là nạ dụ tổ cố ý để cả bù tổ chế tạo bị thương ngoài ra. Tại không có tổn thương tính mệnh căn cơ tình huống phía dưới, mỗi một đạo vết thương đều lộ ra chân thật như vậy cùng thảm liệt. Mà tại nàng phân bụng, một cái phong ấn thuật thức phá lệ chói mắt. Giải cả, đại nhân nhìn thấy giải cả a một khắc này, hệ đủ kỳ tổ phảng phất tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, cơ thể mềm nhũn thẳng tắp tới điện. Giải cả trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, vững vàng tiếp nhận nàng. Tình báo, ta mang về ủ gỉ tổ gắt gao nắm lấy giải cả cánh tay, nói xong câu đó sau, liền triệt để ngất đi. Nửa giờ sau, đi qua điều trị ban xử lý khẩn cấp, tỉnh lại ủ gỉ tổ nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt như tờ giấy. Giải cả a ngồi ở bên giường, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, nhưng hắn đè nén lửa giận, nhẹ giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia tuyết quốc, thật là đầm rồng hang hổ sao? Nơi đó, bị kinh doanh giống như là một cái thùng sắt. Hệ ủ gỉ tổ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, âm thanh khàn khàn, bọn hắn có một loại quái dị áo giáp. Đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng hơn nữa, nơi đó tụ tập số lớn nhẫn giả phản bội cường giả. Ta mở ra toàn bộ hình thái vĩ thu hóa, thậm chí ngay cả thủ lĩnh bọn họ mặt cũng không có nhìn thấy, liền bị ủ gỉ tổ thống khổ nhắm mắt lại, chỉ bụng mình tứ tượng phong ấn xịt hoành. Đây là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Ta nhị vĩ trả cờ ra bị hoàn toàn quá chết, đám kia nhẫn giả phản bội thậm chí còn có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cường giả. Nghe đến đó, giải ca năm đấm bóp khanh khách vang dội, liền toàn bộ hình thái vĩ thu hóa đều bị dễ dàng chấn áp, thậm chí còn không nhìn thấy lao đại bọn họ mặt. Ngay tại giải ca sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm. Bất quá, giải ca đại nhân, mặc dù nơi đó nhìn vũ lực cường thịnh, nhưng ta phát hiện, bọn hắn càng nhiều hơn chính là miệng cọp gan thỏ miệng cọp gan thỏ. A sững sờ. Đúng vậy, tất cả phồn vinh cũng là mặt ngoài. Hệ U Kỳ Tô dựa theo cắm vào ký ức, bắt đầu bệnh trí mạng hoang ngôn, tuyết quốc nhìn như có thật nhiều khoáng mạch, kỳ thực số đông cũng là chúng ta làng mây căn bản muốn không thiếu thấp kém quan sát, khai thác độ khó cực lớn, vận chuyển chi phí cực cao. Đến nỗi những cái kia áo giáp nàng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, bất quá là tiền tiểu quỷ kia tiêu hao hết từ gạ tù nơi đó giành được mấy chục ức tài phú, kết hợp nguyên tuyết quốc đại danh lưu lại di sản, ngạnh sinh sinh tích tụ ra tới bộ dáng hàng. Loại đồ vật này giữ gìn chi phí cao đến dọa người, mỗi động một lần đều phải tiêu hủy kinh người tài chính. Nàng nhìn xem giải ca, ánh mắt chân thành tha thiết, giải ca đại nhân, cái kia vùng đất xa xôi, ngoại trừ một đống phế khoáng, băng tuyết cùng một đám điên rồ, không có bất kỳ cái gì cướp đoạt giá trị. Nếu như chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, cho dù đánh thắng, lấy được cũng chỉ có một mảnh không có chút giá trị nào đất khô cằn, còn sẽ để chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, cho làng đá thời cơ lợi dụng. Cho nên, vì loại kia đất nghèo đi mạo hiểm, thật sự đáng ra không? Trong phòng bệnh lâm vào tĩnh mịch, A Lâm vào sâu đậm trầm tư. Nếu như là bình thường người đưa ra đề nghị này, hắn có thể một cái tắt liền đập tới đi. Nhưng đây chính là liều chết trốn về Ugito, là làng mây chiến lược binh khí, nàng dùng mệnh đổi lại tình báo, trọng lượng cực nặng. Không có tài nguyên, chỉ có xương cứng. Cái này liền giống như đi tiến đánh một cái tất cả đều là con nhím sống nghèo, đánh thắng còn muốn bồi tiền thuốc men. Tên tiểu quỷ kia đến cùng muốn làm gì? Giải cả A nhịn không được hỏi, hắn nhưng cũng không có tiền, tại sao muốn làm tình cảnh lớn như vậy? Bởi vì, thư binh, hệ Ugito cấp ra một kích cuối cùng. Hắn tại làng lá nhận lấy không công bình đối đãi, nội tâm cực độ bặm mẻo. Hắn muốn chứng minh chính mình, muốn trở thành đại danh, muốn tại loại kia vùng đất xa xôi thiết lập một cái thuộc về mình vương quốc, làm một cái sơn tạp vương. Hắn chính là một cái đắm chìm tại quốc vương trong trò chơi kẻ đáng thương thôi. Nghe được lời giải thích này, á lông mày cuối cùng thư giãn một chút. Một cái vì thỏa mãn lòng hư vinh mà cực kỳ hiếu chiến tiểu quỷ sao? Nếu như là dạng này, trình độ uy hiếp chính xác muốn một lần nữa đánh giá. Thân là ảnh lý trí, cuối cùng vượt trên cá nhân lựa giận. Hô thật lâu, a thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhắm mắt lại, làm ra quyết đoán. Bãi bỏ chiến tranh toàn diện độc biên. Mạ Bị cùng các trưởng lão cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Giải Cạ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, tất nhiên không thể nảy công, vậy thì chí lấy. Tất nhiên hắn muốn làm quốc vương, nghĩ làm xây dựng, vậy chúng ta liền bồi hắn chơi đùa. Truyền lệnh xuống, để ngành tình báo điều động ưu tú nhất gián điệp, ngụy trang thành thương đội, lẫn vào Tuyết quốc. Tất nhiên nơi đó tài nguyên thiếu thốn, vậy chúng ta liền dùng vật tư đi thẩm thấu, đi ăn mòn, từ nội bộ tan rã bọn hắn. Ta muốn biết tên tiểu quỷ kia đến cùng đang dở trò quỷ gì, nếu có cơ hội, liền đem cái kia cái gọi là sắc không quốc gia bắt gọn. Là đám người lĩnh mệnh mà đi. Hệ U Kỳ Tô nằm ở trên giường, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, đem chăn kéo cao, che khuất khỏe miệng một màn tiếc như có như không quỷ dị đường cong. Nhiệm vụ hoàn thành.